Chương 1, Thái cổ cự đầu thức tỉnh nghe nói, vài ngày trước vùng biển này phát sinh núi lửa bộc phát. Núi lửa bộc phát, đáy biển núi lửa bộc phát, thật hay giả? Vùng này giống như từ chưa từng xảy ra núi lửa bộc phát. Thiên chân vạn sắc đều đang đồn đâu, đúng, căn cứ ngày đó hiện trường may mắn mắt thấy người nói, tại núi lửa bộc phát sát na, có người trông thấy một đạo tử sắc quang trụ phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh. Tử sắc quang trụ, thẳng phá mây xanh, có khoa trương như vậy? Nghe nói nhìn thấy người không chỉ một, hẳn là thật sao? Cái kia, đây chính là dị tượng nha, có thể hay không có bảo vật gì xuất thế? Không ít người đều là như thế này suy đoán, đáng tiếc cái này biển rộng mênh mông, cho dù có bảo vật xuất thế thì phải làm thế nào đây? Chúng ta những người bình thường này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn nha. Cũng thế, cũng chỉ có những cái kia thần thông quảng đại chân linh mới có thể ngấp nghé, cũng không biết sẽ toát ra bảo vật gì đến. Ai biết, nhưng luôn không khả năng toát ra người tới. Câu nói này vừa mới nói xong, đầu thuyền bong thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, mau nhìn, nơi đó có người. Nghe vậy, trên thuyền hành khách nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy phía trước 100 mét có hơn trên mặt biển, phiêu đãng một người, nhìn kỹ người này không có mặc quần áo, cả cái đầu cùng tứ chi đều ngâm ở trong nước biển, chỉ lộ ra chùy lủi lưng, không nhúc đích. Là một cỗ thi thể. Có hành khách lập tức ồn nắn. Đúng là một cỗ thi thể, chỉ có người chết mới có thể như vậy trôi nổi, xem ra chết còn được một khoảng thời gian rồi. Có hành khách nói tiếp. Cũng có hành khách bắt đầu suy đoán, nhìn ngoại hình hẳn là một cái nam, không có mặc quần áo, xem ra hơn phân nửa là gặp được lưu manh, lột sạch y phục trên người cùng tài vật sau đó vứt xác tại biển cả. Đám người nghị luận, thuyền tới gần. Có hành khách rời đi bong thuyền, nhưng càng nhiều lựa chọn lưu lại, nhát gan quay đầu sang chỗ khác không dám nhìn, gan lớn nhao nhao ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú quan sát. Đúng lúc này, đột nhiên có cái hành khách hoảng sợ nói, cái kia, cô thi thể kia vừa mới động hạ. Dứt lời, lập tức lọt vào cái khác hành khách trách cứ, làm sao có thể, thi thể làm sao còn có thể động, không phải là ngươi nhìn hoa mắt à? Đúng nha, đúng nha. Giữa ban ngày, nhưng đừng như vậy dọa người. Mà mọi người ở đây tranh luận thời điểm, đột nhiên có một đạo thanh âm thanh thúy phá không. Hoa, đám người giật mình. Sau đó chỉ thấy từ đầu thuyền bong thuyền xông ra một bóng xanh, định thần nhìn lại, lại là một đầu màu lam dài dây lụa. Một đầu dáng dấp có chút khoa trương màu lam dây lụa, giống một đầu bay múa trường long, hướng thi thể chỗ mặt biển bơi đi, linh động vô cùng. Bơi tới thi thể trên không, đã thấy dây lụa có chút lắc một cái, trên thuyền hành khách chỉ thấy dây lụa đã thần kỳ cuốn lấy cố kia thi thể, sau đó hướng trên thuyền xoắn tới. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt thi thể nhẹ nhàng rơi xuống bong thuyền, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cho người ta cảm giác đây không phải là cố nặng nề thi thể, mà là đoàn đông. Dưới tình huống bình thường, loại này tùy tiện đem thi thể mang lên thuyền hành vi, khẳng định sẽ có người nhảy ra ngăn cản. Nhưng bây giờ nhưng không có, bởi vì huy động màu lam dây lụa chủ nhân là một tiểu nữ, chuẩn xác hơn tới nói là một vị chân linh, thần thông quảng đại chân linh. Lúc này, vừa mới đầu kia dáng dấp khoa trương linh động vô cùng màu lam dây lụa, bắt đầu ở chúng hành khách ngay dưới mắt phát sinh biến hóa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rút ngắn, vẹn vẹn mấy hơi thở liền rút ngắn thành một đầu phổ thông chiều dài màu lam dây lụa, vừa vặn đem không mặc quần áo thi thể trọng điểm bộ vị che khuất. Các hành khách nhao nhao trừng to mắt nhìn xem một màn này, khiếp sợ không thôi. Mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, thiếu nữ lần nữa làm ra một cái kinh ngạc cử động, chỉ gặp nàng đi nhanh đi vào thi thể bên cạnh, không do dự, cũng không có tỉ ý xoay người bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Sau đó, lại thấy nàng để lại thi thể nơi ngực có tiết tấu nén, bắt đầu làm tim phổi khôi phục. Từ thiếu nữ đột nhiên xuất thủ quấn lên thi thể đến bây giờ, trên thuyền hành khách mắt thấy trước trước sau sau, từng cái ngơ ngác nhìn, kinh ngạc, kinh nghi. Bởi vì thiếu nữ lai lịch bí ẩn, xuất thủ bất phàm, độ cao hư hư thực thực thần thông quảng đại chân linh, cho nên không có hành khách dám chất vấn cái gì, càng không dám lên tiếng ngăn cản. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám người hiếu kỳ. Có hành khách đã bắt đầu hoài nghi, cô kia nam thi chẳng lẽ không phải thi thể? Khả năng sao? Tự nhiên lơ lửng ở mặt biển, cả cái đầu ngâm trong biển không nhúc đích. Làm sao có thể sẽ còn là người sống? Lúc này tỉ mỉ hành khách chú ý tới không có thi sú, còn phát hiện nam thi dài rất khá nhìn, rất trẻ trung, đây không phải trọng điểm là làn da khí sắc rất tốt, không có chút nào giống thi thể trắng bệnh làm người ta sợ hãi. Thật chẳng lẽ là người sống? A a. Đúng lúc này, trên thuyền đột nhiên vang lên vài tiếng rít chói tai. Bởi vì cô kia độ cao hư hư thực thực thi thể nam thi đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó nam thi càng là mở miệng nói chuyện, một câu để tất cả mọi người đều có chút dở khóc dở cười lời nói. Làm gì? Mở mắt ra thiếu niên mở miệng nói ra, ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng cảm giác rất là khó chịu, bao quát cái kia là lạ khẩu âm, ở đây hành khách đều từ chưa từng nghe qua, nhưng có thể khẳng định không phải bản địa khẩu âm. Thiếu niên là nhìn xem cho hắn làm tim phổi khôi phục thiếu nữ nói chuyện, hiển nhiên nói chuyện đối tượng là vị này hư hư thực thực chân linh thiếu nữ thần bí. Cũng không biết là kinh ngạc thiếu niên đột nhiên tỉnh lại, vẫn là câu này có chút không giải thích được, thiếu nữ rất rõ ràng sửng sốt một chút mới nói tiếp, cứu ngươi nha. Ta đang ngủ. Ngươi, ta không biết nha. Thiếu nữ đầu góc có chút chậm mạch. Không có việc gì. Tạ ơn. Thiếu nữ vô ý thức nói tiếp, nhưng rất nhanh nàng ý thức được cái gì, cảm thấy bị khuất. Rõ ràng là hảo tâm cứu người, đừng nói báo đáp không báo đáp, ngay cả câu đơn giản tạ ơn cũng không có, hoàn toàn tương phản nói tạ ơn chính là chính nàng. Làm đến giống như cứu người đều biến thành hại người giống như, cái này đều là chuyện gì nha. Rất nhanh, thiếu nữ mạch suy nghĩ trở lên rõ ràng, nàng bắt đầu phát giác được đủ loại điểm đáng ngờ. Nàng là vị chân linh thị lực viễn siêu thường nhân, vừa mới nhưng thật ra là nàng xuất phát hiện ra trước vị này rơi xuống nước thiếu niên, chỉ là không có lộ ra, theo nàng quan sát cái sau một mực vùi đầu nước biển, cũng không lúc đích. Trong khoảng thời gian này cũng không đến bao lâu, nhưng lại đủ để cho người bình thường ngạt thở mà chết. Mới đầu nàng cũng tưởng rằng một cỗ thi thể, đợi đến tuyển tới gần về sau, mới bén nhạy phát hiện cái sau khả năng còn sống, cái này mới ra tay cứu người. Mà vừa rồi cứu lên tuyển thời điểm, nàng cũng có chăm chú kiểm tra, lúc ấy thân thể thiếu niên còn có chút nhiệt độ cơ thể, nhưng nhịp tim đã đình chỉ. Nhưng bây giờ, sinh long hoa hổ, không có chút nào dị thường. Ngay tại thiếu nữ suy nghĩ lung tung thời điểm, thiếu niên từ bong thuyền đứng lên, sau đó tiếp nhận hảo tâm hành khách đưa tới quần áo, đưa lưng về phía hành khách liền trên bong thuyền như không có chuyện gì xảy ra mà vào. Mặc quần áo tử tế, thiếu niên đem cây kia màu lam dây lụa còn cho thiếu nữ, lúc này hắn đột nhiên toát ra câu, ngươi họ Mai. Ngươi, làm sao ngươi biết? Rất là kinh ngạc ngữ khí. Thiếu niên nhún nhún vai, liếc mắt thiếu nữ cười nói, muốn không biết cũng khó, Mai ra các ngươi từng cái trên người cố này mùi lạ mà thật xa đều có thể ngửi được. Nghe đến lời này, thiếu nữ theo bản năng ở trên người hít hà, nhíu mày, vị, không có vị nha. Nhưng ngay lúc đó nàng lại nghĩ tới, cái gì Mai ra đều có cái kia cố vị, còn cái gì thật xa liền có thể ngửi được. Đây đều là cái gì cùng cái gì, các nàng Mai ra mặc dù là chân linh thế gia, nhưng cũng là người, đại đa số vẫn là người bình thường, còn từ không mặc cho người nào đề cập qua có loại này mùi lạ. Chính chính thường thường. Đương người, ta nói vị không phải loại này vị, cái mũi của ngươi là người không ra được. Thiếu niên cũng không nhiều giải thích, nhớ tới cái gì, nói sang chuyện khác, đúng rồi, tiểu thất lao thái bà kia chết chưa? Tiểu thất, ai là tiểu thất? Thiếu nữ có chút không hiểu đấu, nàng hoàn toàn theo không kịp đối phương tư duy. Gọi Mai cái gì thất thất, liền là Mai ra các ngươi cái kia ưa thích xen vào việc của người khác lao tổ, còn tự xưng cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nữ tự luyến cuồng. Mai ra chúng ta lao tổ, Mai thất thất. Thiếu nữ lại mộng, nhìn về phía thiếu niên, ngươi cũng nói đến thứ gì nha, ta hoàn toàn nghe không hiểu nha. Mặc dù ngươi Mai ra huyết mạch mỏng manh đến không tưởng nổi, nhưng dầu gì cũng là Mai ra người, ngươi ngay cả Mai ra từ trước tới nay cường đại nhất sớm đã vấn đỉnh chân quân lão tổ đều không nghe nói cũng quá. Nói đến đây, thiếu niên đột nhiên ý thức được cái gì, cái mùi đối không khí hít hà, trên dưới liếc mấy cái phiến thiên địa này, sau đó quay đầu nhìn về phía thiếu nữ lại toát ra một vấn đề, hiện tại là thời đại nào? Thời đại nào? Thiếu nữ có chút mơ hồ, ta vẫn là nghe không hiểu nha. Tốt, tốt đi. Thiếu niên sờ mũi một cái, đổi cái vấn đề, cái kia, nơi này là nơi nào đâu? Thanh Phong Hải. Ngạch, ta kỳ thật muốn hỏi chính là, nơi này là ngôi sao gì mây, tinh vực gì? Thiếu niên nhấn xuống huyệt Thái Dương, nhìn xem mơ hồ cái sau, bị nàng đánh bại, làm ta không nói. Có lẽ là hỏi được vấn đề đều không có đạt được muốn đáp án, thiếu niên có chút bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu tự trách, trước mắt vị này rõ ràng chỉ là một cái vừa tiếp xúc chân linh phổ thông tiểu cô nương, ngay cả nhà mình lao tổ cũng không nhận ra, lại chỗ nào có thể trả lời loại vấn đề này. Mặc dù hắn hỏi được những này kỳ thật chỉ là chút chân linh thưởng thức. Tốt ra thiếu nữ thì bị thiếu niên đủ loại cổ quái hành vi, đủ loại kỳ quái vấn đề khiến cho không hiểu đấu. Một hồi lâu mới hơi bình phục lại tâm tình, nàng hỏi ra nàng vấn đề thứ nhất, cái kia, ta gọi Mai Nhược Hoa, ngươi tên là gì? Dư Hạ. Chương 2, mục tiêu Thanh Phong đảo Dư Hạ. Mai Nhược Hoa miệng bên trong nhẹ nhàng nhắc tới một câu. Vừa mới còn hỏi không ngừng Dư Hạ, không có phản ứng, hắn bắt đầu trầm mặc, chỉ gặp hắn hai tay vịn lan can, nhìn xem phương xa biển cả xuất thần. Hắn không nói thêm gì nữa, Mai Nhược Hoa lại được tốt tương phản, lòng hiếu kỳ của nàng đã bị câu lên. Ly kỳ tại biển rộng mênh mông bên trong phiêu đãng, rất khoa trương cả cái đầu một mực cua ở trong nước biển cũng không có chỉ bong, rõ ràng trước một khắc suy yếu đến đã đứt hơi sau một khắc lại sinh long hoa hổ. Cùng những cái kia không hiểu thấu cổ quái ngôn luận, tóm lại toàn thân trên dưới không thích hợp. Mai Nhược Hoa hiếu kỳ nói, ta đến từ cây mơ đảo Mai ra, ngươi đây, ngươi là nơi nào người? Ngươi một người bình thường làm sao lại tại biển cả chỗ sâu phiêu đãng đâu, có phải hay không gặp được giặc cướp rơi vào khó? Tiếp thiên liên lá vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ, ta đến từ Thanh Liên Thành. Dư Hạ trầm mặc sẽ, tiếp lấy trả lời một vấn đề khác. Không có gặp được giặc cướp, việc này ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Vậy được rồi, cái kia quê hương của ngươi là Thanh Liên Thành. Thanh Liên Thành, tên thật đẹp, ở nơi nào đâu? Ta làm sao từ chưa từng nghe qua nơi này? Tại Thiên Túc Vực. Thiên Túc Vực, Thiên Túc Vực. Mai Nhược Hoa nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sau một lát, Mai Nhược Hoa lần nữa hỏi thăm, ta năm nay nhanh tròn 19, ngươi lớn bao nhiêu? Cảm giác ngươi nói chuyện rất kỳ quái, luôn luôn nói chút không giải thích được, giọng nói chuyện cũng trách. Tuổi tác? Ta quên đi. Này làm sao sẽ quên đi đâu, nào có tuổi của mình đều nhớ không rõ. Mai Nhược Hoa hơi kinh ngạc. Bình thường, bởi vì một ít tình huống đặc biệt ta thường xuyên ngủ say, có đôi khi ngủ một giấc liền đi qua một thời đại, tựa như lần này, nhìn xa không chỉ một thời đại, đương nhiên lần này cũng đã không thể xem như ngủ say. Một thời đại, có ý tứ gì, cảm giác nghe dài đằng đẵng dáng vẻ. Cũng liền mấy bạn, hoặc mấy chục bạn năm đi. Mấy bạn, mấy chục bạn. Ngươi, ngươi. Mai Nhược Hoa nghe được thẳng dập chân, trừng mắt Dư Hạ, ngươi người này sao có thể dạng này, ta rất chân thành nói chuyện của ngươi, ngươi làm sao luôn luôn không hiểu đấu, nói hiệu nói bừa đâu. Ta cũng rất chân thành. Dư Hạ nói tiếp, quay đầu lườm nàng một chút, ngươi là cố nhân đời sau, lại là một cái tiểu cô nương, ta có cần phải lừa gạt ngươi? Ngươi, hỗn đản. Mai Nhược Hoa tức giận đến không biết nên nói những gì, bước xuống hỗn đản hai chữ liền thở phì phò quay người rời đi. Dư Hạ không để ý đến, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm phương xa xuất thần, tiếp tục suy nghĩ lấy tâm sự của hắn. Cùng lúc đó, bong thuyền từ đầu tới đuôi đứng xem hành khách, bây giờ mắt thấy Mai Nhược Hoa vị này chân linh tiến buồng nhỏ trên tàu, sự tình có một kết thúc, nhao nhao bắt đầu châu đầu ghé thai nghị luận lên. Người này đầu óc có phải hay không bị nước biển cho chìm hỏng, cùng cứu tính mạng hắn chân linh đại nhân nói chuyện, thái độ còn phách lối như vậy, miệng đầy nói hiệu nói vượng, ngủ lâu như vậy thật coi mình là con rùa. Con rùa cũng không được. Cũng đúng, mấy chục vạn năm, thua thiệt hắn thổi đến lối ra. Cái này biển rộng mênh mông nếu không phải gặp được chúng ta, hắn có chín đầu mệnh cũng phải chết, còn không biết tốt xấu, loại người này liền nên để hắn tự sinh tự diệt. Mới từ quỷ môn quan leo ra, hẳn là tinh thần xảy ra vấn đề, loại người này đừng chấp nhặt với hắn.
Cũng đúng, cũng đúng.
Bong thuyền một bên khác, một cái khác trận đối thoại. Lần này vận khí cũng quá tốt rồi đi, bình thường một năm nửa năm cũng không gặp được một vị chân linh đại nhân, lần này ngồi thuyền đều có thể gặp hai vị. Ngạch, ta tình nguyện đừng vận may như thế này. Nói cũng phải, cũng không phải là ai cũng giống vị này chân linh đại nhân như thế bình dị gần gũi dễ nói chuyện.
Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút.
Dư Hạ An tĩnh đứng tại chỗ ngẩn người, bốn phía đủ loại ồn ào phảng phất cùng hắn cách ly, về phần những cái kia nhằm vào hắn đủ loại nghị luận, hắn đương nhiên là có nghe thấy, nhưng trực tiếp loại bỏ rơi. Nói đến, Dư Hạ là một cái đặc lập độc hành người lười, từ trước đến nay phong khinh vấn đạm, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng đều rất dễ nói chuyện. Một khi chạm đến ranh giới cuối cùng, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sơ ước một khắc đồng hồ sau, Dư Hạ đột nhiên đình chỉ hắn ngẩn người, quay người, trực tiếp đi hướng một đôi tuổi trẻ vợ chồng, vừa rồi đưa tặng quần áo người hảo tâm liền là hai người này. Đến gần sau dừng lại, Dư Hạ nhìn xem cái kia vị diện mang kinh ngạc tuổi trẻ phụ nữ nói ra, trên người của ta cũng không có thứ gì, dạng này, nhìn ngươi đã có 2 tháng mang thai, đem tay phải của ngươi vươn ra. Tuổi trẻ phụ nữ có chút kinh nghi, nhìn về phía trượng phu khi nhìn thấy cái sau gật đầu, mới cẩn thận đưa tay phải ra. Tiếp theo, chỉ thấy Dư Hạ tại cổ tay nàng chỗ, dùng ngón tay trỏ thần thần bí bí khoa tay mấy lần, thậm chí không có đụng phải làn da, nhưng sau đó xoay người rời đi, cũng không nói thêm gì. Lưu lại nghi hoặc không hiểu vợ chồng trẻ. Giờ này khắc này hai người tuyệt sẽ không nghĩ tới, bọn hắn chưa ra đời hài tử, tại thời khắc này, vận mệnh quy tích đã phát sinh chết đi. Sau đó, Dư Hạ thẳng đến buồng nhỏ trên tàu, cũng không thấy hắn hỏi đường, nhanh chân đi vào Mai Nhược Hoa và ở phòng nhỏ. Phòng không có quá mức 2 tấm bên trên giường dưới giường, hơn phân nửa biết Mai Nhược Hoa là chân linh nguyên nhân, những hành khách khác đều đã ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Nàng tại hạ trải, nghiêng người mặt hướng vách tường nằm. Dư Hạ đến gần về sau, phát hiện Mai Nhược Hoa ngủ thiếp đi, rất điểm tĩnh tư thế ngủ, duy chỉ có khóe mắt có nhàn nhạt vệt nước mắt. Mai Nhược Hoa vẫn là rất cảnh giác, đương nhiên cũng là Dư Hạ không có tận lực che giấu, nàng rất nhanh mở mắt. Nhìn thấy Dư Hạ về sau, nàng trộm lau qua loa xoa khóe mắt, cũng chưa thức dậy duy trì nằm nghiêng, nói chuyện, ngươi tới làm cái gì, là đến nói xin lỗi sao?
Không phải, ta xưa nay sẽ không xin lỗi.
Dư Hạ cũng không khách khí ngồi tại giường chiếu.
Ngươi, vậy ngươi tới làm cái gì?
Cùng ngươi kể chuyện xưa, nói một chút cái nhìn của ngươi. Cũng không đợi Mai Nhược Hoa gật đầu đồng ý, Dư Hạ trực tiếp mở nói. Trước đây thật lâu, có một cái ý chí chí khí thiếu niên. Hắn có một cái vĩ đại mộng tưởng, hắn muốn sáng tạo một môn có thể trường sinh bất lão kỹ thuật.
Từ đây, thiếu niên,
cố sự mới vừa vặn bắt đầu. Dư Hạ lại đột nhiên ngừng, Mai Nhược Hoa hiếu kỳ truy vấn, sau đó thì sao?
Không muốn kể.
Ngươi kể chuyện xưa có thể hay không dùng điểm tâm nha, ngươi là có chủ tâm đến tiêu khiển ta đi. Vốn là vẫn còn tức giận trạng thái Mai Nhược Hoa, lại bị tức đến, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Mắt thấy Mai Nhược Hoa phản ứng như thế lớn, Dư Hạ cười dưới. Tâm huyết dâng trào, hắn đưa tay đi sờ Mai Nhược Hoa đầu, động tác của hắn rất tùy ý, phản phất như là đại nhân vuốt ve tiểu bằng hữu đầu. Mai Nhược Hoa đánh xuống rối tới tay, cả giận nói, làm gì?
Sờ ngươi là vinh hạnh của ngươi.
Dư Hạ trầm mặc dưới, nói tiếp đi, không muốn kể. Bởi vì ta đã có ý tưởng, mà lại ta người này rất ngoan cố, dù cho biết rõ là sai lầm, cũng sẽ không nghe theo người khác đề nghị. Có lẽ là ngủ say quá lâu, có lẽ là phát sinh biến cố, lần này sau khi tỉnh lại, Dư Hạ cảm thấy mình biến hóa rất lớn, thậm chí trở nên có chút đa sầu đa cảm. Đối mặt Mai Nhược Hoa vị này có chút mơ hồ tiểu cô nương, trong lòng không khỏi rất là thân thiết. Đương nhiên, có lẽ là nàng thiện lương, có lẽ nàng là Dư Hạ mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên, lại có lẽ nàng là cố nhân hậu bối. Nhưng càng nhiều vẫn là lần này sau khi tỉnh lại Dư Hạ, tâm cảnh có biến hóa. Cũng chính là những này phức tạp nguyên nhân, Dư Hạ mới lại đột nhiên tâm huyết dâng trào chạy tới kể chuyện xưa, có một số việc hắn đột nhiên muốn nghe xem nàng người ngoài cuộc này cách nhìn. Mặc dù cố sự chỉ là giảng cái mở đầu, không giải quyết được gì. Ngươi người này nói làm việc làm sao chán ghét như vậy đâu. Mai Nhược Hoa lần nữa trừng mắt.
Không khách khí, đây cũng là ưu điểm của ta.
Mai Nhược Hoa bị hắn đánh bại, chịu đựng nói ra, ngươi mới đại nạn không chết, ta không muốn cùng ngươi so đo.
Đúng, hiện tại ngươi có tính toán gì, về nhà?
Không có tính toán, không trở về.
Cái kia cũng nên có cái chỗ đặt chân a.
Đều có thể. Mai Nhược Hoa nhíu mày, lại không muốn về nhà, cái kia luôn có thân bằng hảo hữu đi, ngươi lẻ loi một mình có thể đi tìm nơi nương tựa.
Không có, tất cả đều đã chết.
Rất xin lỗi, ta không phải cố ý. Hiển nhiên, nàng coi là Dư Hạ trong nhà ra biến cố lớn, mà sự thật vẹn vẹn bởi vì Dư Hạ sống được quá lâu, nơi nào còn có cái gì thân bằng hảo hữu đâu. Dư Hạ cười dưới, nhìn về phía Mai Nhược Hoa, ngươi đây, lần này rời nhà chuẩn bị làm cái gì, là theo đuổi mộng tưởng sao?
Làm sao ngươi biết?
Ân, ta là nghĩ đi Thanh Phong đảo thành trúc học đường, học tập chân linh đại đạo.
Với bạn, ta cũng muốn trở thành chân linh, thanh cái gì học đường đúng không, ta cũng đi.
Dư Hạ thuận miệng nói tiếp. Nhưng cùng hắn biểu hiện ra tùy ý bình tĩnh khác biệt, nội tâm của hắn tạo nên bọn sóng. Ngủ say không biết bao nhiêu năm, một lần tỉnh lại, phát hiện tu vi hoàn toàn không có, lần nữa biến thành là người bình thường. Quay đầu chuyện cũ, từng đoạn phụ đuổi ký ức, giống như thủy triều hiện lên. Trong thoáng chốc nhớ tới năm đó thanh liên ngoài thành, cái kia hăng hái thiếu niên đối trời chiều bao phủ xuống nở đầy hoa sen thanh liên hồ, tương thuận linh nguyện. Hắn muốn sáng tạo một môn có thể trường sinh bất lão kỹ thuật.
Từ đây, đặt vào chân linh con đường.
Thương Hải Tam Điển, không mấy năm trôi qua, hắn lại lần nữa thành làm một cái một người bình thường. Bây giờ, lại đến lên đường thời điểm, đã từng hăng hái thiếu niên sớm đã không còn, lần này hắn chọn dạng gì chân linh con đường đâu?
Chương 2, hai hạng khảo thí. Lời này vừa nói ra, Trúc Hà Dạ phản xạ có điều kiện liền muốn đứng lên, nhưng rất nhanh ý thức được thất thố, cái mông vừa rời đi cái ghế lại lần nữa ngồi xuống đi, hắn có chút thấp thỏm xin lỗi, tiền bối, van bối thất thố.
Không có việc gì.
Trúc Hà Dạ mắt thấy Dư Hạ tốt như vậy nói chuyện, do dự một chút nói ra, van bối cả gan tuân hỏi một câu, tiền bối là như thế nào biết được?
Không sai, Dư Hạ nói đến tổ linh sự tình,
chính là Thiên Trúc Tông cái kia thai hoàng ở chỗ.
Chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ tông môn căn cơ, mức độ bảo mật tự nhiên rất cao, Thiên Trúc Tông biết được chuyện này không mượn qua một bàn tay số, Trúc Hà Dạ có thể biết được vẫn là bởi vì thân phận của hắn đặc thú nguyên nhân.
Cho nên, làm Dư Hạ một ngụm nói ra thời điểm, Trúc Hà Dạ mới có thể kinh ngạc thất thố.
Dư Hạ trả lời, bên ngoài gốc kia Thanh Trúc nói cho ta biết.
Trúc Hà Dạ hơi sững sờ, hoàn hồn về sau, mới đột nhiên nhớ tới trước mặt vị này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên thế nhưng là trong truyền thuyết cao nhân, không thể theo lẽ thường để phán đoán.
Đã thai họa ngầm bị Dư Hạ nói ra, Trúc Hà Dạ cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, trực tiếp đem tay kia bên trong dẫn theo Thanh Trúc Linh Tiểu thả trên mặt bàn, sau đó đứng dậy đi vào Dư Hạ trước mặt.
Ầm.
Một tiếng vang trầm, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó cầu đạo, tiền bối, tổ linh liên quan đến bị tông trăm năm căn cơ, mặc dù cảm thấy phi thường thất lễ, nhưng vạn bối vẫn là khẩn xin tiền bối có thể xuất thủ tương trợ.
Trúc Hà Dạ ngừng tạm, bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, chuẩn bị lấy tình động, hiểu chi lấy lý thuyết phục.
Dù sao, hắn thấy cái này cũng không phải cái gì nhỏ khó khăn, muốn thuyết phục cũng không dễ dàng nha.
Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được Dư Hạ trả lời, chỉ có một chữ, ngựa khí rất tùy ý được.
Kinh hỉ tới quá nhanh, Trúc Hà Dạ đều kém chút không tin.
Dư Hạ nói tiếp đi, đứng vậy, ta không thích người khác quỳ ta, chỉ là làm việc nhỏ cũng không đáng đến như vậy.
Trúc Hà Dạ bận rộn, nội tâm lại là khó mà bình tĩnh, thầm suy nghĩ đến, quả nhiên là cao nhân tiền bối, tại bọn hắn Thiên Trúc Tông xem ra, thiên đại việc khó, làm phức tạp nhiều năm buôn ba nhiều năm đầu nhập to lớn tinh lực đại giới,
cũng không có tìm được mảy may biện pháp giải quyết, tại Dư Hạ trong miệng, lại trở thành không đáng giá nhắc tới việc nhỏ.
Quả nhiên là, độ cao quyết định tầm mắt.
Đại hỉ qua đi, Trúc Hà Dạ thận trọng hỏi thăm, cái kia tiền bối, khi nào có rảnh trước khi động thủ hướng?
Không nổi, đã rất chừng 30 năm, không quan tâm cái này chút thời gian, không cần lo lắng, trong 3 năm sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Dư Hạ nói tiếp, lại bổ sung câu, 3 năm sau, ta sẽ đi.
Trúc Hà Dạ tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ có thể nghe theo.
Lúc này, Dư Hạ đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, chuyện của ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, còn có, giúp ta nghe ngóng hạ nơi nào có, Hàn Dũng Linh Tuyển.
Ngày kế tiếp giữa trưa, Thanh Trúc Cốc bên ngoài trên bãi cỏ, đã tụ tập mảng lớn thiếu nam thiếu nữ, liếc nhìn lại sở ước gần 200.
So với Thăng Long tiểu hơn 1000 người, nhân số bạo giảm.
Lúc này, chỗ cửa lớn tụ tập một vòng người, đám người ở giữa chính phát sinh một trận cãi lộn, nhìn lại cũng đều là người quen, phân biệt là tối hôm qua tiếp đại Dư Hạ 3 người Vương Trần Biển 2 người, một bên khác cũng là 2 người. Rõ ràng là vừa mới đến Liêu Thành Vẫn, cùng hắn tùy tùng Trịnh Hướng Tây.
Không sai, Liêu Thành Vẫn thẳng đến nửa nén hương trước mới đến nơi này, kém chút liền đào thải tại lên núi sơ tuyển lên.
Trong đó nguyên nhân, tự nhiên là Dư Hạ giở trò quỷ.
Kém chút đào thải, đây là kiêu ngạo như Liêu Thành Vẫn chỗ không thể nào tiếp thu được sự tình. Bốn là kìm nén một bụng tức giận muốn bạo tạc hắn, đi vào đại môn thời điểm còn bị Vương Trần Biển 2 người ngăn lại, tự nhiên là nổi trận lôi đình.
Nội tâm đã phẫn nộ đến cực hạn, nhưng Liêu Thành Vẫn trên mặt cũng không có biểu hiện được quá nhiều, lãnh ngạo nói, tại hạ Liêu Thành Vẫn, đến từ Khê Thanh Liêu gia, các ngươi xác định muốn làm như thế sao?
Trần to hai người các ngươi mắt chó, ngay cả chúng ta Liêu thiếu cũng dám cản, không muốn tại Thành Phong Hải lan lộn.
Chính Hướng Tây thái độ sẽ phải ác liệt được nhiều, hắn giống con như chó điên căm tức nhìn Vương Trần Biển 2 người.
Liêu công tử, thực sự thật có lỗi, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, còn xin nhiều hơn thông cảm.
Vương Trần Biển cũng là Thanh Phong Hải người địa phương, chỗ nào lại không biết Tam đại gia đứng đầu Liêu gia, hắn mặc dù rất khó chịu Trịnh Hướng Tây thái độ, nhưng cũng thực sự không muốn đắc tội hai người.
"Ừm, Liêu công tử, hiện tại đã là giữa trưa, dựa theo lệ cũ, lập tức liền muốn tiến hành tiếp xuống khảo thí, linh sư chẳng mấy chốc sẽ đi ra."
Vừa mới nói xong, rất khéo, Chu Hành nói liền đến. Hắn xa xa trông thấy trước cổng chính tranh chấp, rất là phẫn nộ, khi thấy rõ tranh chấp một phe là Liêu Thành vẫn về sau, phẫn nộ giảm bớt hơn phân nửa.
"Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?"
Nói ra, vậy ở bên cạnh xem náo nhiệt đám người nhao nhao tản ra. Tranh chấp cũng đi theo yên tĩnh.
Chu Hành nói hướng Liêu Thành vẫn gật đầu, cái sau mặt không biểu tình,
cũng không có để ý Liêu Thành vẫn lãnh đạm. Chu Hành nói nhìn quanh vòng, sau đó hắn bén nhạy phát hiện, không có Dư Hạ thân ảnh, có chút ngoài ý muốn sửng sốt một chút.
Vậy mà không tới.
Chu Hành nói âm thầm nói thầm câu, không khỏi sinh ra một cỗ nồng đậm kinh hưởng. Bố trí mê trận rất cao minh, hắn phi thường có nắm chắc vây khốn Dư Hạ, nhưng mê trận cần muốn năng lượng hao hết sau liền sẽ biến mất.
Mà thời gian này, lên núi sơ tuyển thành tích tự nhiên sẽ nghiêm trọng thụ ảnh hưởng, nhưng còn không đến mức đào thải.
Người nên đến đều đến, Thanh Trúc học đường đừng ra rưởi.
Chu Hành nói liếc nhìn đám người một vòng, nhàn nhạt nói, tiếp xuống có hai hạng khảo thí, phân biệt là thiên phú và tuổi tác, cái này đem quyết định đi cùng lưu.
Nói, đi đến đại môn bên trái gốc kia trúc giả dưới.
Sau đó, liền gặp hắn từ trong ngực lấy ra bốn cái khắc đầy linh văn lá trúc, tiếp lấy phân đừng tại đây gốc trúc giả trên dưới trái phải cắm tốt, động tác dị thường cẩn thận.
Từ hắn từ trong ngực lấy ra lá trúc cái này nhỏ cử động đến xem, hắn hơn phân nửa là không có hư linh túi, cái này cũng khía cạnh chứng minh hư linh túi chân quý. Cũng khía cạnh chứng minh trước đó bị Dư Hạ đánh bại lão nhân áo xám không đơn giản.
Đem lá trúc cắm tốt, Chu Hành nói hơi đi ra chút, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, hít sâu, nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, liền nhìn hắn bắt đầu tay chân quyết. Ngưng. Một phen thủ quyết về sau, từ trong miệng thốt ra cái chữ này. Dứt lời, liền gặp cái kia tạo thành nửa cái môn bên trái trúc giả, có dị biến, đã thấy đại môn phía trên treo thành trúc học đường bốn chữ bên trái, trên cây trúc đột nhiên mọc ra một đóa màu trắng nụ hoa. Tốt. Chu Hành nói thật to thở ra một hơi, mở mắt, nhìn về phía đại môn phía trên mới mọc ra cái kia đóa trắng loãng nụ hoa, có chút hài lòng gật đầu, sau đó nói, đây là khảo thí cốt linh trúc hoa, chờ sau đó niệm đến ai, liền đi qua. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy trong đám người Dư Hạ. Ngay tại hắn vừa mới nhắm mắt thi triển bí thuật thời điểm, Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa, Chu Tiểu Hà từ trong sơn cốc đi ra, tới một nguyên nhân là bởi vì Mai Nhược Hoa lại có linh cảm, cho nên hơi chậm trễ chút. Dư Hạ ngẩng đầu nhìn một chút hiện tại là lúc nào, ngươi không cảm thấy tới chậm sao? Hiển nhiên, Chu Hành nói coi là Dư Hạ là vừa vặn lên núi đến nơi này. Cười lạnh, hắn hướng Vương Trần Biển ngoắc ra hiệu, cái sau hiểu ý vội vàng đem tối hôm qua đăng ký cái kia phần bài dành tên ghi đưa tới. Chu Hành ngôn thuận thế mở ra, tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó đã nhìn thấy phía trước nhất một cái tên. Dư Hạ. Chương 3, bị người nhìn chằm chằm vào rồi. Dư Hạ nói cũng muốn trở thành chân linh, cũng nghĩ đi thanh trúc học đường, Mai Nhược Hoa cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lại có tên thiếu niên nào thiếu nữ không mơ ước thành là chân linh. Bên trên nhưng cựu thiên lãng nguyệt, hạ nhưng biển sâu bắt ba ba, không gì làm cũng được, thậm chí trường sinh bất tử, ngẫm lại đều cảm thấy mộng ảo, nhưng muốn trở thành chân linh nào có dễ dàng như vậy, có thể xưng trong trăm có một. Thanh trúc học đường càng là phụ cận hải vực nổi danh nhất chân linh thánh địa, nhận người dị thường nghiêm ngặt, thiên phú quá kém coi như đã trở thành chân linh cũng sẽ tự tuyệt ở ngoài cửa. Vừa cứu người thời điểm, Mai Nhược Hoa có chăm chú kiểm tra Dư Hạ thân thể, tự nhiên biết cái sau chỉ là người bình thường. Nàng muốn nói những này, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Dư Hạ có phát giác, liền nói, có lời cứ nói, đừng kìm nén. Do dự một chút, Mai Nhược Hoa vẫn là mịt mờ ám hiệu dưới, cuối cùng cố ý cường điệu, thanh trúc học đường ở vào thanh trúc dãy núi chỗ sâu, thanh trúc dãy núi liên miên trăm dặm, bên trong rất nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi tại sao lại bắt đầu khoác lác, ngươi chỉ là người bình thường mà thôi, nơi đó thật sự có nguy hiểm. Cười cười, Dư Hạ nói tiếp, mặc dù ta hiện tại chỉ là người bình thường, nhưng nếu như ta không muốn chết, phiến thiên địa này còn không có gì đồ vật có thể giết chết ta. Ta không phải nói đùa với ngươi, ta rất nghiêm túc. Ta cũng rất chân thành. Khoác lác, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nói, nàng một lần nữa bên cạnh nằm xuống. Nhún vai, Dư Hạ cười nói, trở lại chuyện chính, kỳ thật ngươi càng hẳn là lo lắng, kia cái gì học đường có không có tư cách thu ta. Mai Nhược Hoa không còn phản ứng. Dư Hạ đứng dậy rời đi, trước khi đi mang theo đùa giỡn giọng điệu cảm thán câu, nói thật nói dối một số thời khắc đều không khác mấy, mấu chốt nhìn người khác có tin hay không. Kỳ thật, muốn chứng minh thực lực rất đơn giản, Dư Hạ hơi bộc lộ tài năng cũng đủ để, nhưng hắn cũng không có làm như thế, cũng lười giải thích cái này. Đương nhiên, còn có nguyên nhân khác. Lời nói còn nói về, Dư Hạ vừa nói câu kia, hắn không muốn chết, thiên địa này ở giữa còn không có gì đồ vật có thể giết chết hắn. Cái này cũng không có nhiều khuyết đại. Bởi vì Dư Hạ tu luyện đường đi đặc thù, thần thông phần lớn ngưng tụ tại cỗ thân thể này, tu vi không có nhưng thân thể vẫn còn ở đó. Đương nhiên, không có tu vi cùng linh lực duy trì, cỗ thân thể này chỉ còn giống như cái kiên cố thành lũy, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển đi ra, nhất là tiến công giết địch thủ đoạn. Trạm vào tối, đám người cưỡi thuyền đỗ một tòa tên là Lao Khỉ mà đảo nhỏ. Thuyền đầu ở chỗ này tu chỉnh, ngày mai rạng sáng xuất phát, mọi người có thể lựa chọn lên đảo qua đêm. Vừa thả neo, liền vang lên vị thuyền trưởng râu rậm tiếng la, lần này là sau cùng cập bến, cần bổ cấp nắm chặt thời gian, tiếp xuống còn muốn 2 ngày lộ trình, dự tính ngày kia buổi chiều đến Thanh Phong đảo. Chiếc thuyền này mục đích chính là Thanh Phong đảo, thanh trúc học đường chỗ Thanh Phong đảo, cũng là Mai Nhược Hoa địa phương muốn đi. Nửa khắc đồng hồ sau, trên đảo một cái khách sạn, Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa nhập tọa vị trí cạnh cửa sổ. Mai Nhược Hoa điểm 2 cái thức ăn, sau đó nhìn đối diện Dư Hạ, ngươi muốn ăn cái gì, mình điểm. Giọng nói có chút bất mãn. Nói đến, Mai Nhược Hoa tâm địa thiện lương dễ nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể cho phép người khác đối nàng động thủ động ước, tỉ như sờ đầu loại này khác người cử động. Nhưng kỳ quái là, Dư Hạ làm như vậy, nàng mặc dù tức giận nhưng không có phản ứng quá kích động, có lẽ là Dư Hạ động tác rất tùy ý tự nhiên, có lẽ lời nói của hắn cử chỉ của quái, lại có lẽ hắn gặp bi thảm tao ngộ. Có lẽ còn có cái khác đặc biệt nhân tố. Dư Hạ tùy tiện mở ra thực đơn, một con gà, một con vịt, 5 cân thịt bò, 5 cân thịt heo, cũng không có cái khác thịt, vậy trước tiên tới này chút đi. Gọi nhiều như vậy thịt, điếm tiểu nhị hơi kinh ngạc, theo bản năng hỏi thăm, khách quan, xin hỏi các ngươi có mấy vị? Dư Hạ nói tiếp, chỉ chúng ta hai, rất lâu không ăn, phân lượng muốn đủ, đừng ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Điếm tiểu nhị lau lau cái chán bận bịu đáp ứng, sau đó vội vàng rời đi. Đợi đến đi xa về sau, Mai Nhược Hoa mới trừng mắt, cau mày nói, ngươi có thể ăn xong sao? Dư Hạ chính chuẩn bị trả lời, nhưng bị người đánh gãy. Ta nghĩ, vị tiểu huynh đệ này hẳn là biết ta sẽ đến, lúc này mới điểm nhiều như vậy. Nương theo lấy thanh âm, một người trung niên nam tử đi tới. Tới gần về sau, nam tử trung niên nhìn về phía Mai Nhược Hoa, tự giới thiệu, tại Hạ Lâm Thiên Hưng, trùng linh cảnh nhị trọng. Chân linh, thần thông quảng đại thần bí tồn tại. Nghe đồn, chân linh cảnh giới từ thấp đến cao nhưng chia làm, trùng linh cảnh, lại bởi vì chia nhỏ cửu biến, cho nên lại gọi là trùng linh cửu biến. Tụ linh cảnh, đạt tới này cảnh giới liền có thể phi thiên độ địa, thọ 300. Khu linh cảnh, Mai Nhược Hoa, trùng linh cảnh nhất trọng. Mai Nhược Hoa đáp lời, Mai tiểu thư, không ngại ta ngồi ở đây đi. Lâm Thiên Hưng mỉm cười, có lẽ là lo lắng cự tuyệt lại bổ sung câu, ngồi chung một chiếc thuyền cũng là trận duyên phận. Trước đó tại bong thuyền có người nghị luận, đề cập trên thuyền có 2 vị chân linh, Mai Nhược Hoa là một cái trong số đó, hiển nhiên trước mắt vị này chính là một vị khác. Mai Nhược Hoa chần chừ sẽ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nói tiếng cảm ơn, Lâm Thiên Hương nhập tọa. Lâm Mỗ người lâu dài du lịch, mà theo ta được biết, to như vậy cái Thanh Phong Hải vực có thể giống Mai tiểu thư như vậy tuổi trẻ liền trở thành chân linh một cái bàn tay đều có thể đếm. Lâm Thiên Hương vừa tọa hạ liền khen, Mai tiểu thư họ Mai, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đến từ Thanh Mai đảo Mai ra à. Mai Nhược Hoa lần nữa gật đầu. Gần nhất phụ cận hải vực không yên ổn, đi ra ngoài bên ngoài cần phải lưu ý nhiều, ân, ta nhìn Mai tiểu thư giống như là một người a. Đúng thế. Am hiểu giao tế mang theo mục đích nào đó Lâm Thiên Hưng, tại gặp được không có có tâm cơ mà thành thật Mai Nhược Hoa, cái này bữa tiệc kết quả đã nhất định. Lâm Thiên Hưng hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo vị trí, nghiễm nhiên là chủ nhân mở tiệc chiêu đãi tân khách, nhưng hỏi han ân cần tân khách chỉ có một vị, chính là Mai Nhược Hoa. Về phần dư hạ, hắn như cái người trong suốt, từ đầu đến cuối cũng không có nói câu nào, một mực nói không ngừng Lâm Thiên Hưng cũng không có phản ứng hắn, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút, hoàn toàn không nhìn. Coi hắn là không khí. Dư hạ giống như cũng không có để ý, một mực túi đầu ăn như gió cuốn, điểm đến những cái kia thịt cá hơn chín thành đều tiến hắn ngũ tạng miếu. Bữa tiệc kết thúc, đợi đến Lâm Thiên Hưng sau khi rời đi, một mực giữ yên lặng Dư hạ mắt nhìn Mai Nhược Hoa, hắn mở miệng nói ra, lần thứ nhất đi xa nhà. Đúng nha. Trong nhà người người yên tâm sao? Không thế nào yên tâm, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này ta mới kiên trì một người đi ra, ta cần lịch luyện, cần muốn trưởng thành. Lần này lộ trình mặc dù xa xôi, nhưng cơ hồ đều trên thuyền vượt qua, rất an toàn. Đi ra ngoài bên ngoài, đối mặt người xa lạ không nhất định phải nói dối lừa gạt đối phương, nhưng phải học được có giữ lại, nhất là tại ngươi không có tự vệ thực lực trước. Ý của ngươi là? Mai Nhược Hoa cũng không đần, tương phản rất thông minh, chỉ là thiếu khuyết lịch luyện. Người kia không có hảo ý, đối ngươi có chỗ ngấp nghé, vừa mới đến gần chỉ là muốn sờ sờ ngươi ngọn nguồn, tốt quyết định muốn hay không xuống tay với ngươi. Mai Nhược Hoa cao mày, nói ra, vừa rồi chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể ngấp nghé ta cái gì? Có lẽ là thiên phú của ngươi, lai lịch của ngươi, để hắn sinh ra tham niệm, có lẽ là trên người ngươi thứ nào đó bại lộ dẫn tới ngấp nghé. Khả năng này là ngươi giấu tay phải ống tay áo dây lụa linh khí, càng lớn có thể là ngươi giấu trong ngực linh dẫn. Ngươi suy nghĩ một chút hai thứ đồ này nhưng từng có bại lộ qua. Dư hạ phân tích, cuối cùng cho ra suy đoán của hắn. Nếu như phán đoán của ta không sai, hắn đã sinh ra ý động thủ. Ngươi lưu ý nhiều chút. Dứt lời, đứng dậy rời đi khách sạn. Mai Nhược Hoa rất rõ ràng sửng sốt một chút, nàng xác thực có bại lộ qua đầu kia linh khí dây lụa tồn tại, liền là cứu Dư hạ thời điểm. Lúc ấy cứu người quan trọng cũng không nhiều hơn cân nhắc. Còn cái viên kia chân quý hơn tính Mai linh dẫn. Rời nhà sau nàng một mực tiếp thân cất giấu không hề động, Ma Ngọc có tội đạo lý nàng đương nhiên hiểu. Dư hạ, hắn lại là làm sao mà biết được, còn như thế kỹ càng. Mai Nhược Hoa theo bản năng đưa tay sờ hạ ngực, sau đó bận bịu nhìn chung quanh, khách sạn ồn ào nơi đây lại là nơi hẻo lánh, vừa mới Dư hạ tiếng nói chuyện cũng nhẹ. Hẳn không có người nghe được đi. Chương 4, ngẫu nhiên gặp Thanh Trúc học đường viện trưởng. Lấy lại tinh thần, Mai Nhược Hoa đuổi theo chạy ra khách sạn. Ngươi là làm sao mà biết được? Đuổi kịp Dư hạ bước chân, Mai Nhược Hoa kinh ngạc truy vấn, nàng thực sự không nghĩ ra đối phương là làm sao mà biết được. Kinh ngạc đồng thời lại có chút cảnh giác, mặc dù trực giác nói cho nàng Dư hạ không giống người xấu, nhưng dù sao món kia thính Mai linh dẫn thực sự quá chân quý, không cho sơ thất. Cái mũi linh, đừng nói ngươi thả trong ngực, coi như đặt ở hư linh trong túi ta làm theo cũng có thể ngửi được. Vừa đi vừa nói chuyện, Dư hạ vừa quan sát phồn hoa tiểu trấn. Tiểu trấn nương tựa bến tàu, có chút phồn hoa, bây giờ sắc trời đã tối nhưng trên đường phố vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hai bên các thức tiểu phiến giao hàng liên tiếp. Người qua lại như mắc gửi. Người lại khoác lác, nghe nói hư linh túi thế nhưng là đặc thù tồn tại không gian. Cái nào có người có thể ngửi được đồ vật bên trong, lại nói ta linh dẫn lại không có hương vị, cái này cũng có thể nghe sao? Hư linh túi, chân linh dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế túi chứa vật, bên trong có càn khôn. Giống thường gặp hư linh giới, phổ thông chiếc nhẫn lớn nhỏ, nhưng ở trong chứa không gian lại rất lớn, có thể giả bộ tiến không ít thứ, có thậm chí là một tòa núi lớn. Dư hạ cũng không giải thích, đột nhiên quay người vươn tay, bạc lấy ra, ta đi mua một ít uống rượu. Vừa lúc ăn cơm làm sao không uống? Mai Nhược Hoa nói tiếp, từ trong ngực móc ra một cái phình lên túi tiền, liền chuẩn bị giải khai cho bạc. Nhưng bị Dư hạ một thanh đoạt mất, an ta không có quá nhiều yêu cầu, rượu ngược lại là có một chút, sử dụng hết cho ngươi. Dứt lời, hắn liền nhanh chân rời đi. Mai Nhược Hoa sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần phát hiện Dư hạ đã biến mất tại biển người bên trong, kỳ thật nàng còn có một vấn đề muốn hỏi. Dư hạ bụng là làm sao làm, vậy mà có thể ăn nhiều đồ như vậy. Lại nói về, Dư hạ đủ loại không phù hợp lẽ thường cổ quái ngôn hành cử chỉ, Mai Nhược Hoa đã từng không chỉ một lần suy đoán hắn có thể hay không thật là một cái chân linh tiền bối, nhưng suy nghĩ vừa hưng khởi lại bị nàng phủ định, trước đó nàng thế nhưng là tự mình đã kiểm tra Dư hạ thân thể. Không có linh hải cũng không có bất kỳ cái gì linh lực, hoàn toàn người bình thường. Một nguyên nhân khác là Dư hạ nói những lời kia thực sự quá khoa trương, đã vượt xa khỏi Mai Nhược Hoa nhận biết cực hạn. Một bên khác, Dư hạ tại trong trấn lắc lư, nói là tìm rượu uống, nhưng ở giữa đi qua nhiều nhà tử quán, khách sạn cũng không thấy hắn đi vào hỏi thăm, liền mảy may lưu lại cũng không có. Thằng đến đi vào một nhà lộ thiên ít rượu bày. Rượu bày tương đối vắng vẻ, so với trên đường phố ngựa xe như nước, nơi này lộ ra phá lệ yên tĩnh, bốn cái bàn cũng chỉ có nơi hẻo lánh ngồi một người. Đó là một cái râu bạc lão nhân, có lẽ là có chút say, hắn thỉnh thoảng gật gù đắc ý, có chút lải nhải. Dư hạ trực tiếp đi tới, rất tùy ý ngồi vào lão nhân đối diện, nhập tọa rồi nói ra, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm, mời ta uống một chén. Đối với đột nhiên đến lạ lẫm người trẻ tuổi, gật gù đắc ý lão nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có đổi người, đầu tiên là nhìn chằm chằm Dư hạ quan sát một lát. sau đó đưa tới chủ quán đưa rượu lên. Đợi đến rượu bên trên đầy, Dư Hạ cũng không khách khí cầm lấy cái chén liền hướng miệng bên trong ngược lại, uống xong lời bình câu, còn có thể. Chỉ là còn có thể. Đối diện lão nhân sở lấy trăng bóng râu ria, nhìn về phía Dư Hạ biết miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ nha. Khẩu khí của ta từ trước đến nay không nhỏ, ta vừa nói còn có thể, cũng chỉ là đối với trong thế tục rượu tới nói. A, có ý tứ, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết ngồi ngươi người đối diện là ai. Không biết. Dư Hạ nắm nuốt chén rượu lung lay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lão nhân, bất quá ngươi tính sai, ta muốn rượu không phải loại rượu này. Lão nhân nghe đến lời này, hơi sững sờ, a, đó là cái gì rượu? Trúc Diệp Thanh. Sắc mặt lão nhân khẽ biến, một lần nữa dò xét Dư Hạ, lần này rõ ràng so vừa rồi chăm chú rất nhiều, hoàn tất sau nói tiếp, người trẻ tuổi, cái này Trúc Diệp Thanh là trà cũng không phải rượu. Không cần thăm dò, ngươi biết ta nói chính là cái gì. Nghe đến lời này, lão nhân bắt đầu kinh nghi bất định, sắc mặt biến hóa mấy lần. Vừa gặp mặt lúc Dư Hạ có chút đột ngột cử động, lão nhân chẳng qua là cảm thấy đặc thù, lúc ấy thuận tiện kỳ dò xét. Dư Hạ mang đến cho hắn một cảm giác rất phổ thông, nếu như là thường ngày lão nhân hơn phân nửa là sẽ đuổi người, nhưng hôm nay tâm tình không tệ, lại tại ngoại địa liền không có so đo. Làm nghe xong Dư Hạ uống rượu sau lời bình, lão nhân chẳng qua là cảm thấy hắn không biết hàng, không biết trời cao đất rộng. Nhưng khi Dư Hạ đề cập Trúc Diệp Thanh lúc, ra người lập tức lật đổ trước đó suy đoán. Lão nhân chỗ tông môn liền thừa thai một loại đặc thù linh cựu, chỉ vì loại này linh cựu cần từ linh trúc bên trong chất lọc linh dịch sản xuất, cho nên có chân linh gọi đùa Trúc Diệp Thanh. Có thể biết Trúc Diệp Thanh người, lại làm sao có thể là người bình thường đâu? Tại chân linh giới, phổ thông nhưng thường thường có hai loại khả năng. Một loại là thật phổ thông, một loại khác thì là đối phương cảnh giới quá cao, hoàn toàn nhìn không thấu mới lộ ra phổ thông. Hai cái này ở giữa chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Lão nhân trong lòng bắt đầu ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, hắn ổn định lại tâm thần, nói tiếp, vị công tử này, còn xin nói rõ. Lang nha lằng nhằng như cái nương môn. Dư Hạ xoa cằm, nhìn xem lão nhân, tiếp lấy cười nói, đã ngươi muốn nói rõ, vậy ta liền thống quái điểm. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay, nói tiếp đi, ba bình Trúc Diệp Thanh, hai bình song song thả trong hộp tủ, một bình thả ngăn tủ tầng thứ hai. Đột nhiên có phát hiện mới, trêu cho câu, à, ngăn tủ tầng thứ nhất vậy mà cất giấu một bộ nữ tính nội y, tiểu lão đầu, ngươi cái này khẩu vị thật nằm nha. Một bên khác, lão nhân từ bắt đầu giật mình, đến chấn kinh, đến cuối cùng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Về phần bộ kia nữ tính nội y, loại này đặc thủ tư ẩn bị bạch trần cũng không kịp xấu hổ. Hắn tựa như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Cái này thực sự quá kinh khủng, lão nhân là một vị có được hư linh túi chân linh, mà Dư Hạ vừa mới nói được đồ vật đều là chứa ở hư linh trong túi. Hư linh túi loại vật này tại chân linh giới rất phổ biến, nhưng tính an toàn lại tuyệt không thể coi thường, được công nhận an toàn, không có gì ngoài chủ nhân bên ngoài không cách nào dò xét. Lão nhân tự nhận coi như có chút kiến thức, nhưng loại này trực tiếp thăm dò người khác hư linh túi thủ đoạn, đừng nói trông thấy liền ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Giờ khắc này, ra người biết mình gặp được trong truyền thuyết đại nhân vật. Sang sông ngàn thước sóng, nhập trúc vạn căn nghiêng, phi xương hải vực ngàn trúc bên ngoài tông chú hộ pháp trúc gì đêm, bái kiến tiền bối. Nói chuyện đồng thời, hai tay ở trước ngực phi tốc múa, 10 cái ngón trỏ giống bay múa hồ điệp. Nên nói đến bái kiến tiền bối bốn chữ thời điểm, hai tay đình chỉ múa, ngay sau đó đã nhìn thấy, hai tay ngay phía trên trống rông xuất hiện một mảnh lá trúc. Đó là một mảnh tựa như từ màu xanh xương mù ngưng tụ lá trúc, chiều dài ba thước. Trên phiến lá mặt có khắc hai hàng chữ, hai hàng phảng phất như nước chảy lưu động chữ, định thần nhìn lại, thình lình, sang sông ngàn thước sóng, nhập trúc vạn căn nghiêng. Cái này bộ động tác chính là ngàn trúc tông lễ tiết. Dư Hạ khoát khoát tay, đột nhiên nhớ tới mục đích chuyến đi này hơn là Thành Phong Đạo Thanh Trúc học đường, liền hỏi, cái này phi xương hải vực ngàn trúc tông, cùng Thành Phong Đạo Thanh Trúc học đường có quan hệ gì? Trúc Dị đêm hơi sững sờ, cúi đầu thành thật trả lời, khởi bẩm tiền bối, Thanh Trúc học đường vì bị tông ở thế tục thiết lập, mục đích là vì tông môn bồi dưỡng máu mới, không khéo van bối thẹn vì viện trưởng. Chỉ vì vài ngày trước phát giác được phụ cận hải vực xuất hiện tiên địa dị tượng, liền tới xem xét. Nói tới chỗ này, hắn hơi do dự một chút, van bối cả gan hỏi thăm, tiền bối tới đây, thế nhưng vì cái này dị tượng mà đến? Đã như vậy ta cái này bên trên nắm tông môn, đem người không có phận sự khu trục. Dư Hạ đánh gãy, ta chỉ là đi ngang qua, hiện tại chỉ là muốn uống một hớp rượu, nhìn ngươi lề mà lề mề, vẫn là ta tự mình động thủ đi. Nói, chỉ thấy tay phải hắn hư không lắp một cái, sau đó chỉ thấy trong tay thêm ra một cái ống trúc hình dạng bình rượu, tiện tay vỡ ra cái nắp, quay người rời đi. Vừa đi vừa ngửa đầu rót. Chuyện của ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, ta hiện tại không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, yên tâm, ngươi bình rượu này ta nhớ kỹ. Còn có điều vị dị tượng ta đã xem xét, không có bất kỳ cái gì dị thường, đều trở về đi. Thanh âm rơi, bóng người quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Trúc Dị đêm kem chút có quắp ngã xuống đất. Nếu như nói vô thanh vô tức thăm dò người khác hư linh túi thủ đoạn là truyền thuyết, như vậy vô thanh vô tức cướp đoạt hư linh trong túi đồ vật cái kia không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết truyền thuyết. Cái này đã vượt xa khỏi Trúc Dị đêm nhận biết phạm vi, như thế cuối cùng Dư Hạ đột ngột biến mất thủ đoạn, ngược lại là có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Đương nhiên, cũng chỉ là ở trong sách cổ gặp qua. Sau khi hết khiếp sợ, Trúc Dị đêm mở bắt đầu hưng phấn đến thân thể run rẩy. Hưng phấn có thể gặp được trong truyền thuyết tiền bối, càng hưng phấn Dư Hạ trước khi đi nói đến câu nói kia, bình rượu này hắn nhớ kỹ. Câu nói này bao hàm ý tứ cũng không ít. Đây là thiên đại kỳ ngộ nha. Hắn cũng không lo lắng loại này trong truyền thuyết tiền bối chỉ là thuận miệng nói, hắn lo lắng duy nhất chính là, hạ lần thời gian gặp mặt còn bao lâu, hắn có thể trở hay không đến. Thật lâu, hắn tâm tình kích động mới thêm chút bình phục, không nói hai lời, đứng dậy vội vàng rời đi. Chương 5, linh dẫn vừa mới hiện lộ thủ đoạn, Dư Hạ chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, tùy ý làm ra, về phần sẽ sinh ra hậu quả gì, hắn không có quá nhiều suy tính, đương nhiên cũng không quan trọng. Còn sau cùng căn dặn, chỉ là không muốn phiền phức mà thôi, hắn chán ghét phiền phức, nhất là lần này một lần nữa thức tỉnh qua đi. 2 phút đồng hồ về sau, uống sạch rượu, Dư Hạ nhàn nhã trở lại thuyền, trực tiếp đi vào Mai Nhược Hoa ở gian phòng. Lúc này, Mai Nhược Hoa đã trở về, nàng chính nằm nghiêng tại mình giường ngủ bên trên đi ngủ, về phần cái khác hành khách không có có ngoại ý muốn đều không tại. Dư Hạ đi đến bên giường, đem Mai Nhược Hoa đánh thức, sau đó đem không có ích lợi gì túi tiền ném qua đi, cầm. Đợi đến Mai Nhược Hoa đứng dậy tiếp thời điểm, Dư Hạ thuận thế đưa nàng kéo giường, hắn nói ra, ta muốn đi ngủ. Mai Nhược Hoa còn có chút mơ hồ, sửng sốt sẽ mới phản ứng được, nói tiếp, vậy ta đâu? Nhưng không có nghe thấy trả lời, túi đầu xem xét, Dư Hạ đã thừa cơ nằm xuống, càng khoa trương hơn là ôm chăn mền nằm nghiêng, đã quen ngủ mất. Mai Nhược Hoa tức giận, vốn cũng muốn bạo lực đem Dư Hạ kéo lên, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có bày ra hành động, thở phì phò rời đi. Không bao lâu, Mai Nhược Hoa xuất hiện ở trên đảo một cái khách sạn bên trong, muốn gian thượng phòng. Đã có một lát không có tu luyện, vừa vặn. Âm thầm nghĩ, vào nhà về sau, Mai Nhược Hoa cố ý căn dặn dẫn đường Điếm Tiểu Nhị, gọi hắn không có việc gì đừng tới quấy rầy, đợi đến Điếm Tiểu Nhị cáo lui sau. Mai Nhược Hoa đóng cửa, tới cửa cái chốt, lại đi đóng cửa sổ, sau đó lại cẩn thận trong phòng kiểm tra một lần, lúc này mới lên giường, tiếp lấy lại cởi xuống màn. Sau đó chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng trên giường, thận trọng từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo hộp gấm. Mở ra, phát hiện trong hộp gấm chính an tĩnh nằm một mảnh hoa mai cánh hoa sờ ướp chừng lớn chừng ngón cái, quanh thân trắng đoán, thông thấu như ngọc. Vật này chính là trước kia đề cập qua linh dẫn, lấy tên Thính Mai. Đem cánh hoa thả tay trái trong lòng bàn tay, tay phải bắt đầu múa, ngón tay thon dài giống 5 cái vũ nữ, nương theo lấy múa cánh hoa kia có biến hóa. Thông thấu mặt ngoài bắt đầu hiện từng đầu tia. Rất nhỏ tia, màu đỏ nhạt. Màu đỏ nhạt tơ mỏng ẩn ẩn hiện ra hào quang màu đỏ, nhìn có chút thần bí. Cùng lúc đó, cánh hoa động, rất quỷ dị hướng không trung lướt tới, từ từ tăng lên 3 tấc mới dừng lại, sau đó ngưng lại trên không trung không lúc đích. Mai Nhược Hoa đình chỉ múa, hai tay tự nhiên thả 2 đầu gối bên trên, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Linh dẫn, cơ hồ là mỗi cái chân linh thiết yếu bảo vật, trọng yếu vô cùng. Cái gọi là chân linh, đơn giản tới nói chính là cảm ngộ thiên địa, thông qua hấp thu thổ nạp linh khí trong thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó thu hoạch được vô tận lực lượng. Mà thiên địa nào có dễ dàng như vậy cảm ngộ, linh khí trong thiên địa lại nào có dễ dàng như vậy hấp thu. Thông minh tổ tiên liền sáng tạo ra một loại thần bí mà đặc thù phụ trợ đạo cụ, dùng cho phụ trợ cảm ngộ thiên địa thổ nạp hấp thu linh khí trong thiên địa, đây cũng là linh dẫn. Cơ hồ mỗi cái chân linh tu luyện đều cần dùng đến phụ trợ bảo vật. Như thế, loại quan hệ này đến tu luyện bảo vật, trực tiếp ảnh hưởng tự thân tu vi, cho nên linh dẫn tốt xấu đối với chân linh tới nói cực kỳ trọng yếu. Cũng bởi vậy không ít chân linh vì đạt được một cái thích hợp thượng đẳng linh dẫn, trăm phương ngàn kế, nếu như bản thân lại không có linh dẫn thì càng sẽ không từ thủ đoạn. Một bên khác, trên thuyền, gian phòng cái khác hành khách mặc dù rất kinh ngạc Dư Hạ làm sao ngủ ở nơi này, nhưng bởi vì Mai Nhược Hoa không tại, cũng bắt đầu thận trọng vào phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đó, ngày kế tiếp thuyền rời đi lão hầu nhi đảo lúc, một lần nữa lên thuyền Mai Nhược Hoa có tới một lần, lúc ấy cái khác hành khách nhao nhao tự giác lui ra khỏi phòng. Khi nhìn thấy Dư Hạ vẫn còn ngủ say, tựa hồ một đêm đi qua ngay cả nhúc nhích cũng không một cái, Mai Nhược Hoa chỉ là nhíu mày không có quấy rầy liền rời đi. Vừa ra cửa liền đạt được một tin tức tốt. Cái kia gọi Lâm Thiên Hưng chân linh vậy mà không tiếp tục lên thuyền, nghe nói là có việc liền lưu tại lão hầu nhi đảo. Thế là nguyên bản thuộc về hắn gian phòng trống không. Thuyền trưởng rất nhiệt tình mời Mai Nhược Hoa vào ở, thịnh tình không thể chối từ, Mai Nhược Hoa lại vừa tốt chính mình giường ngủ bị chiếm lấy, liền đáp ứng xuống. Không cùng đến, xem ra hắn cũng không có hảo ý nha. Hôm qua Dư Hạ cho nàng nhắc nhở, nói Lâm Thiên Hưng khả năng dòm mong muốn nàng bảo vật, nàng tuy nói cũng không quá tin tưởng, nhưng cũng để ý vận âm thầm cảnh giác. Mà bây giờ biết Lâm Thiên Hưng không có lên thuyền, cũng liền khía cạnh chứng minh Dư Hạ suy đoán là sai, lòng cảnh giác cũng dần dần nhạt đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền là 2 ngày sau, Dư Hạ từ cái này muộn ngủ say sau vẫn không có tỉnh. Như thế, tự nhiên gây nên cùng phòng ở giữa hành khách chú ý đã dòng dã 2 ngày, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì à? Một cái mập mạp nữ hành khách nhỏ giọng nói, ngựa khí lo lắng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Có thể xảy ra chuyện gì, hẳn là ở trong biển phiêu quá lâu mệt mỏi, đường nhất kinh nhất sạng, lập tức liền muốn tới Thanh Phong đảo, đúng, ta muốn đi Trúc Lâm trấn. Không đúng, hắn giống như không có hít thở. Đúng lúc này, mặt khác một người hành khách đột nhiên kinh hô. Tốt giống thật không có, liên tâm nhảy cũng không có. A. Mập mạp nữ hành khách thét chói tai vang lên, suất trước chạy ra ngoài. Cái khác 2 tên hành khách rất nhanh cũng đi theo ra. 3 người vừa rời đi, vừa mới còn quen ngủ không có hô hấp nhịp tim Dư Hạ mở to mắt, cười khổ, ngạc nhiên, ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Rời giường, ngáp đi ra ngoài. Đi ra ngoài đã nhìn thấy một đám chạy tới quần chúng vây xem, vừa mới nữ béo hành khách tiếng rít gào kia quá bén nhọn, động tĩnh quá lớn. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện gì xảy ra? Không rõ chân tướng chạy tới quần chúng nghị luận ầm ĩ, cái kia nữ béo hành khách chưa tỉnh hồn, đang chuẩn bị giải thích đã nhìn thấy Dư Hạ vẻ mặt đi ra. Lại là rít lên một tiếng, trực tiếp liền dọa ngất đi. Ta có dọa người như vậy sao? Dư Hạ sờ mũi một cái hướng đầu thuyền đi đến. Rất nhanh, Mai Nhược Hoa hơn phân nửa là nghe được động tĩnh, nàng đi vào đầu thuyền tìm tới Dư Hạ, nói ra, những người kia thật biết nói đùa, nói ngươi không tim đập không có hít thở đâu. Bọn hắn cũng không có nói đùa, ta ngủ say hậu tâm nhảy cùng hô hấp sẽ tự nhiên đình chỉ lâm vào trạng thái ngủ đông. Dư Hạ thuận miệng nói tiếp, sau đó cũng không đợi Mai Nhược Hoa đưa ra cái gì chất vấn, nhìn về phía trước xuất hiện tại trong tầm mắt hòn đảo hình dáng, nói sang chuyện khác, phía trước liền là Thanh Phong đảo. Mai Nhược Hoa hơn phân nửa quen thuộc Dư Hạ nói hiệu nói vượng, không để ý đến nửa câu đầu, gật đầu trả lời, "Ừm." Dư Hạ không nói thêm gì nữa, an tĩnh nhìn xem biển cả. Hai người trầm mặc một lát, Mai Nhược Hoa đột nhiên mở miệng nói ra, "Đúng rồi, vị kia chân linh không cùng đến đâu, hẳn là còn ở Lão Hầu Nhi đảo." Dư Hạ quay đầu phủi mắt, "Ý của ngươi là, ta trước đó suy đoán là sai lầm." "Ta không có ý tứ này." Dư Hạ cười cười cũng không có tranh luận cái gì, cũng lười tranh luận. Lại nói về, ngày đó nhìn ra Lâm Thiên Hương sinh lòng tàn niệm, suy đoán đối phương chắc chắn sẽ hành động, nhưng chân chính có động thủ hay không Dư Hạ đương nhiên không thể kết luận, dù sao chỉ là ngắn gọn chạm mặt, mà hành động liên lụy hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới, không có chân chính hành động tiền nhiệm gì lượng biến đổi đều sẽ ảnh hưởng hắn cuối cùng quyết định. Mai Nhược Hoa cũng không có dây dưa cái đề tài này, chuyển di lời nói, "Cái kia, không nói giỡn, ngươi thật muốn đi Thanh Trúc học đường, muốn trở thành chân linh. Nếu như ta nói là, ngươi có phải hay không lại phải như lần trước như vậy thuyết phục đâu?" Không đợi cái sau trả lời, Dư Hạ nói tiếp đi, "Rũa ra tay phải của ngươi." "Không có, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi là chăm chú, ta sẽ bảo hộ ngươi." Sau khi trả lời, Mai Nhược Hoa liền hỏi nói, "Đưa tay, làm gì?" Mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là đưa tay phải ra. Dư Hạ cười cười nhìn xem Mai Nhược Hoa, nói ra, nhắm mắt lại. "Làm gì?" "Cho ngươi niềm vui bất ngờ." "Cái gì kinh hỉ nha, thần thần bí bí." Mai Nhược Hoa phát ra bực tức, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt, nàng liền cảm giác rỗi ra tay phải có một tia lạnh bớt. Không phải từ trong lòng bàn tay chuyển đến, mà là mu bàn tay. Nàng theo bản năng mở to mắt nhìn, lại phát hiện mu bàn tay vị trí thêm ra một cái đồ hình. Rất nhỏ, sơ ước lớn chừng bằng móng tay, từ một đầu tinh tế màu đen đường con phát họa mà thành, giống như là cái chữ, lại có chút giống như là cái phù văn. Đây là cái gì? Mai Nhược Hoa tò mò nhìn, đột nhiên nàng tựa như nghĩ đến cái gì, sắc mặt sắc trắng, quá sợ hãi nói, cái này không phải là linh văn đi. Nhưng đột nhiên nhớ tới Dư Hạ chỉ là người bình thường, như thế nào lại biết khắc họa linh văn loại này chân linh đặc thủ đoạn đâu? Huống chi, linh văn khắc họa mặc dù không tính là cao thâm cỡ nào kỹ xảo, nhưng trên cơ thể người bên trên khắc ghi chép linh văn, yêu cầu nhưng liền không thể so sánh nổi. Độ khó tăng vọt vô số lần. Không phải linh văn, chỉ là một điểm nhỏ đồ chơi. Dư Hạ rất hiếm thấy nhíu mày lại. Nếu có lưu ý, sẽ phát hiện lần này sau khi tỉnh dậy, hắn là lần đầu tiên nhíu mày. Chương 6, chân linh giới thứ nhất cấm kỵ lúc này, thuyền đến Thanh Phong đảo Khê Thanh Thành, bắt đầu nhập cảng. Không có thu thập hành lý hành khách đều công việc lưu đủ lên, Mai Nhược Hoa cũng không có thu thập, nàng cáo từ câu liền trở về phòng. Dư Hạ tiếp tục đợi ở đầu thuyền. Hành lý thu thập xong hành khách nhao nhao từ trong nhà đi ra, nhìn thuyền nhập cảng phong cảnh, không hề nghi ngờ, đầu thuyền bong thuyền không thể nghi ngờ là tốt nhất ngắm cảnh điểm, vừa mới Mai Nhược Hoa tại, đám người không dám mạo hiểm phạm liền tự giác né tránh, bây giờ mắt thấy nàng đã rời đi liền đều tụ tới. Nhiều người náo nhiệt, nhất là những cái kia lần đầu tiên tới Thanh Phong đảo người, nơi nào thấy qua như thế quy mô bến cảng, hưng phấn thẳng ồn ào, nghị luận ầm ĩ Thanh Phong đảo là xung quanh hải vực lớn nhất hòn đảo, trước mắt chỗ này Khê Thanh cảng thì danh xưng toàn đảo thứ nhất cảng, phi thường phồn hoa, đưa mắt nhìn bốn phía, thuyền qua lại như mắc gửi, đố lấy to to nhỏ nhỏ thuyền liên miên rất nhiều bên trong. Những người địa phương kia hoặc là già hành khách thì bình tĩnh rất nhiều, bọn hắn đề tài nghị luận coi như rộng khắp rất nhiều, trong đó tự nhiên cũng không thiếu được Dư Hạ. Một ít người thật sự là người không biết không sợ, ngay cả chân linh cũng dám mạo phạm, cũng liền trùng hợp gặp được cái dễ nói chuyện đại nhân, không phải chết như thế nào đến cũng không biết. Không có cách, nhiều người chắc chắn sẽ có cá biệt kỳ hoa. Người bình thường cũng dám đối chân linh đại nhân hầu ngôn loạn ngữ, thái độ ngạo mạn, cái này không phù hợp lẽ thường, hắn có thể hay không cũng là một vị chân linh nha. Không có khả năng, ta thế nhưng là chính thai nghe thấy vị đại nhân kia nói hắn là người bình thường, chúng ta nhục nhãn phạm thai nhìn không ra, chẳng lẽ vị đại nhân kia cũng sẽ nhìn lầm sao? Châm chọc Dư Hạ hành khách không ít, còn bao gồm Dư Hạ ba vị bạn cùng phòng bên trong hai vị, đã thấy tên kia mập mạp nữ bạn cùng phòng chen lời nói, liền hắn nha, liền là một đầu lợn chết, lại ngốc lại có thể ngủ. Lá gan ngược lại là thật lớn, dám chiếm lấy chân linh đại nhân giường chiếu. Vị kia công bố muốn đi chúc Lâm trấn bạn cùng phòng. Tại cái này nhiệt nghị âm thanh bên trong, thuyền cập bờ, dừng ở một chiếc có chút cũ kỹ thuyền lớn bên cạnh, nhiệt nghị cũng có một kết thúc, đám người nhao nhao bắt đầu chuẩn bị lên bờ. Nguyên bản hết thể nhìn rất bình thường, nhưng ngay lúc này, biến cố phát sinh. Đỗ bên cạnh cái kia chiếc cũ thuyền, cây kia cao cao đứng bưng to lớn cột buồm thuyền, đột nhiên ầm vang sụp đổ, thật vừa đúng lúc, thẳng tắp hướng vừa dừng hẳn thuyền đập tới. Đối diện đám người tụ tập đầu thuyền. To lớn như vậy cột buồm thuyền, đối người bảy tụ tập đầu thuyền đập ầm ầm dưới, hậu quả khó mà lường được. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, đám người chỗ nào kịp phản ứng, càng không rút lui kịp, chỉ tới kịp vang lên vài tiếng rít chói tai. Đầu thuyền một mảnh bối rối, nhưng trong tưởng tượng tai nạn cũng không có phát sinh, thất kinh đám người miễn cưỡng hoàn hồn. Sau đó, đã nhìn thấy một người độc thân giơ cây kia cùng thân thể hình thành so sánh rõ ràng to lớn cột buồm thuyền, hình tượng rất có lực trùng kích. Người này chính là Dư Hạ. Thấy cảnh này đám người tập thể ngốc trệ. Cái này vẫn chưa xong, đầu óc chập mạch đám người lại trông thấy Dư Hạ giơ lên tay phải nhẹ nhàng lắp một cái. Cây kia to lớn khả năng có bên trên nặng ngàn cân cột buồm thuyền tựa như đồ chơi giống như, nhẹ nhàng linh hoạt ném ra ngoài, đánh tới hướng bến tàu một chỗ đất trống. Oeng, cột buồm thuyền đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra nổ thật to âm thanh, đại địa đang rung động, nhấc lên mảng lớn cho bụi. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Bên này phát sinh biến cố hấp dẫn rất nhiều chú ý, tự nhiên cũng bao quát còn trong phòng thu dọn đồ đạc Mai Nhược Hoa, nàng đội vã chạy ra. Vừa vặn trông thấy cột buồm thuyền nện tới mặt đất một màn, vừa dễ bỏ qua Dư Hạ một tay nâng, rất cử động. Giờ này khắc này, hiện trường đám người chưa tỉnh hồn, cộng thêm Mai Nhược Hoa thế nhưng là chân linh, tự nhiên cũng không có ai nói rõ với nàng vừa mới phát sinh hết thảy. Không có nhiều hơn lưu lại, coi là chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mai nhược hoa, cùng Dư Hạ kết bạn lên mở. Lưu lại một thuyền kinh hãi quá độ hành khách. Những cái kia vừa mới còn tại hoặc là trước đó đã từng trào phúng, chửi đối qua Dư Hạ người, biểu lộ cực kỳ ngoan mục, nhất là hai vị kia cái gọi là bạn cùng phòng. Khê Thanh Thành không hổ là Khê Thanh Thành, thật là náo nhiệt nha. Rời đi bên cảng, hai người tiến vào Khê Thanh Thành, lúc này chính đi tại trên đường phố, Mai Nhược Hoa cầm trong tay một trường Khê Thanh Thành địa đồ, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, một bộ tiêu chuẩn người bên ngoài vào thành bộ dáng. Chúng ta trước tìm khách sạn đi. Mai Nhược Hoa nói ra tính toán của nàng, Khê Thanh Thành chỗ Thanh Phong đảo lớn nhất dòng sông Phong Sông cửa sông, Thanh Trúc dãy núi thì đại khái ở vào Phong Sông trung hạ du, vào núi chỉ có một con đường, liền tại cái này Lâm Trúc trấn. Nói chuyện, nàng lại từ trong ngực móc ra một quyển rất lớn địa đồ. Dư Hạ mắt nhìn, phát hiện rõ ràng là Thanh Phong đảo toàn đảo địa đồ, rất là kỹ càng. Hiển nhiên, đối với lần thứ nhất đi xa nhà, Mai Nhược Hoa có rất đầy đủ chuẩn bị. Nơi này tiến về Lâm Trúc trấn có hai con đường, phân biệt là dọc theo Phong Sông đường thủy, cùng một đầu đường bộ. Ta kế hoạch ban đầu tiếp tục đi đường thủy, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ta quyết định đi đường bộ. Vì cái gì đột nhiên cải biến đâu? Dư Hạ thuận miệng hỏi. Mai Nhược Hoa có chút xấu hổ, sửa sang lại tóc cắt ngang trán, túi đầu vừa nhìn địa đồ bên cạnh trả lời, bởi vì ta có chút dân mù đường, đi thuyền đi đường thủy không dễ dàng lạc đường, hiện tại không giống có ngươi đồng hành, ta liền muốn nhiều lịch luyện ở dưới, phản chính thời gian còn rất dư dả, sẽ không trì hoãn. Dư Hạ cười cười, không có nói tiếp. Ừm, thật vất vả tới Lội Phồn Hoa Khê Thanh Thành, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta trước hết đi dạo một vòng đi, thuận tiện tìm khách sạn. Nói, Mai Nhược Hoa bận bịu bước nhanh hơn, nhưng vừa kéo ra đoạn ngắn khoảng cách lại lập tức dừng lại, chờ Dư Hạ đuổi theo về sau, đem Khê Thanh Thành địa đồ kín đáo đưa cho hắn, địa đồ ngươi cầm, vẫn là ngươi dẫn đường đi. Dư Hạ quét mắt địa đồ, không có nhận lấy, ta dẫn đường, nhưng địa đồ ngươi cầm là được rồi. Một khắc đồng hồ sau, ngươi có phát hiện hay không, trong thành giống như mỗi khách sạn đều đứng thẳng như thế một tấm bảng hiệu. Lúc này, Mai Nhược Hoa chỉ vào cửa khách sạn một tấm bảng hiệu. Nhìn lại, cái kia tấm bảng hiệu trên đó viết một câu, phàm là chân linh đại nhân, một mực miễn phí. Còn có tử quán, tiệm bài, nhà tắm các loại. Dư Hạ bổ sung. Ừm. Mai Nhược Hoa gật đầu, thật sự là kỳ quái đấy, người nơi này cũng quá hoan nên chân linh đi, chúng ta bên kia cũng không có loại đãi ngộ này. Có lẽ có ẩn tình đi. Lại đi dạo vòng, hai người tới một nhà tên là khách tới khách sạn. Mai Nhược Hoa cũng không phải là cao điệu người, không có cho thấy chân linh thân phận, giao tiền muốn hai gian cửa phòng. Gầy keo tiểu nhị dẫn đầu hai người đi gian phòng, ở giữa Dư Hạ hỏi thăm, trong thành cửa hàng, tựa hồ cũng đối chân linh miễn phí. Hai vị khách quan, chắc là người bên ngoài a. Tiểu nhị cười nói tiếp. Nói thế nào? Bởi vì người địa phương cơ hồ đều biết duyên cớ. Tiểu nhị dừng một chút, tiếp theo, nói đến, chúng ta Khê Thanh Thành từ trước đến nay kính trọng chân linh đại nhân, bình thường chân linh đại nhân đại giá quang lâm, thường thường cũng sẽ chiết khấu thậm chí là miễn phí, nhưng trong thành các nhà cửa hàng lập bài sự tình, cũng có nguyên nhân khác. Sau đó, nói ra nguyên nhân. Theo tiểu nhị nói, là bởi vì đoạn thời gian trước liêu ra một vị thiếu gia thành công tiến giai chân linh, vì chúc mừng liền làm như thế một cái hoạt động, thời gian tiếp tục nửa năm. Liêu gia, đại danh đỉnh đỉnh chân linh thế gia Khê Thanh Liêu gia. Mai Nhược Hoa hiển nhiên nghe nói qua cái này Liêu gia, nguyên lai là bọn hắn, vậy liền không kỳ quái. Theo ta được biết tam đại gia Liêu gia từ trước đến nay làm việc cao điệu, còn rất ưa thích lôi kéo nhàn tản chân linh. Đây coi như là việc nhỏ xen giữa. Vào đêm, Mai Nhược Hoa bản muốn lần nữa ra ngoài du lịch, mời Dư Hạ nhưng cái sau cự tuyệt, nàng bởi vì không có người dẫn đường cũng chỉ đành từ bỏ ra ngoài. Dư Hạ sớm tiến ra phòng, từ trước đến nay ưa thích ngủ hắn hôm nay ngược lại là không có, đã thấy hắn đóng cửa bế cửa sổ, sau đó trở về trên giường ngồi xếp bằng tốt, bắt đầu tu luyện. Sau khi tỉnh dậy lần thứ nhất tu luyện, trước đó có nhắc lên, chân linh tu luyện cơ hồ đều cần dùng đến phụ trợ đặc thù đạo cụ, linh dẫn. Nhưng nhìn Dư Hạ, nhưng không thấy hắn xuất ra linh dẫn, chỉ là rất tùy ý ngồi xếp bằng xuống, sau đó liền không có sau đó. Giờ này khắc này nếu có cái khác chân linh tại chỗ, thấy cảnh này chắc chắn sắc mặt đại biến, bởi vì cái này rất khủng bố. Lời nói còn nói về, loại này không cần linh dẫn tu luyện thủ đoạn, cũng không có quá mức cao thâm, thậm chí thua xa trước đó Dư Hạ chỗ thi triển ra thăm dò hư linh túi thần thông. Nhưng loại này không cần linh dẫn tu luyện thủ đoạn, lại liên lụy đến một cái chân linh giới chung nhận thức, đó chính là thiên hạ tu sĩ không không nghe mà biến sắc thượng cổ cấm kỵ. Đương kim chân linh giới công nhận đệ nhất cấm kỵ. Đầu này thiên hạ hôm nay chân linh, không dám tùy tiện vượt qua đệ nhất cấm kỵ. Chương 7, Mai Nhược Hoa giảng thuật linh văn từ chân linh hiếm thấy cùng bị đủ loại vượt xa bình thường gãi ngộ, cũng có thể khía cạnh phản ứng người bình thường thành là chân linh độ khó. Nhưng đối với đã từng đăng lâm chân linh đỉnh phong Dư Hạ tới nói, thực sự quá dễ dàng. Ngày kế tiếp rời giường, hắn đã trở thành một tên chân chính chân linh. Tu vi, chúng linh biến đổi. Đây là hắn vì bảo đảm cơ sở lao dựa vào, cộng thêm tận lực thả chậm tiến độ kết quả, nếu không mở đủ mã lực một buổi tối đủ để cho hắn vọt tới cao hơn tụ linh cảnh. Ngày kế tiếp rất sớm, Mai Nhược Hoa chạy tới gõ cửa. Mở cửa, Dư Hạ có chút hiếu kỳ nói, sớm như vậy, sáng nay liền lên đường sao? Không phải, mang người đi một nơi. Hai người đi ra ngoài, Mai Nhược Hoa tay cầm địa đồ mang theo Dư Hạ thẳng hướng nam đi. Nhưng vừa đi sẽ liền dừng lại, quay đầu nhìn xem Dư Hạ, ngươi dẫn đường đi. Nàng đang muốn nói mục đích, nhưng lại bị Dư Hạ sớm nói ra, ngươi nói địa phương hẳn là thành Nam A. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đoán. Dư Hạ cười cười, sau đó toát ra câu nói, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, ngươi đồng ý mang ta đi Thanh Trúc học đường, chắc hẳn hẳn là lo lắng lạc đường đi. Mới không phải đâu. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ đã trở thành chân linh Dư Hạ, lúc này cũng không có tận lực cẩn tàng sự thật này. Nhưng hắn tình huống đặc thù, nếu như không có thân thể trực tiếp tiếp xúc dò xét hoặc là dùng bí pháp đặc thù, cái khác chân linh tự nhiên cũng bao quát Mai Nhược Hoa, không cách nào nhìn ra tu vi của hắn. Cho nên, Mai Nhược Hoa lúc này còn không biết, Dư Hạ đã trở thành chân linh. Không bao lâu, hai người tới thành Nam, lập tức phảng phất đi vào một thế giới khác. Phía trước là một mảng lớn xanh um tươi tốt liêu thụ lâm, không có trong thành huyên náo, cũng không có ngựa xe như nước, rất yên tĩnh, cũng rất đẹp. Đưa mắt nhìn bốn phía, nồng vụ tràn ngập, ẩn ẩn có thể thấy được cầu nhỏ, nước chảy, khắp thế giới cây liễu, loại này mê người phong cảnh cùng sau lưng phố xá sâm ớt hình thành so sánh rõ ràng. Hai người dừng bước lại, cây liễu thành ấm, phía trước chính là đại danh đỉnh đỉnh Khê Thanh Liễu gia. Mai Nhược Hoa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dư Hạ nói, phong cảnh rất không tệ đi, dù tâm nhìn ngươi sẽ phát hiện nơi này cây liễu cùng địa phương khác không giống nhau lắm, nhìn càng dáng vẻ thức tha mềm mại, cũng càng có linh tính. Dư Hạ tùy ý đánh giá, ứng phó câu, vẫn được. Cái gì gọi là vẫn được? Mai Nhược Hoa cao mày, ngươi dùng điểm tâm tốt ta, những này nhưng đều không phải là phổ thông cây liễu, đã coi như là linh thụ đời sau. Dư Hạ nhún nhún vai, không có phản ứng, nội tâm ngược lại là tiếp một câu, cái này cũng cứ gọi linh thụ hậu đại. Tối đa cũng miễn cưỡng xem như dính điểm linh khí cây liễu. Đi thôi, chúng ta ở ngoại vi đi dạo, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy Khê Thanh Liễu gia trấn tộc chi bảo, cây kia chân chính linh thụ. Mai Nhược Hoa bắt đầu ở liễu thụ lâm bên ngoài cuốn lên, vừa đi vừa nói tiếp đi, cây kia linh thụ sinh trưởng tại Liễu gia nội viện, cái đầu so bình thường cây liễu cao không ít, ở ngoại vi hẳn là có thể nhìn thấy. Muốn nhìn, chúng ta có thể trực tiếp vào xem. Dư Hạ sờ mũi một cái, dạng này ở ngoại vi nhìn lén, giống kiểu gì đâu. Ta không muốn phiền phức, mà lại. Mai Nhược Hoa ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói tiếp đi, nắm chặt thời gian tìm cái vị trí, lập tức liền muốn mặt trời mọc thời điểm cây kia linh thụ sẽ có dị tượng. Mà đúng lúc này, một đạo quát chói tai từ phía sau truyền đến. Đứng tại, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy ba vị mặc thống nhất trang phục sách đao hộ vệ đi nhanh tới. Đợi đến tới gần về sau, bên trái so sánh tráng vị kia sách đao hộ vệ ôm quyền nói, nơi này là Khê Thanh Liễu gia, mời mau mau rời đi. Nôn ngữ nhìn như khách khí, nhưng thái độ lại chẳng ra sao cả, ngựa khí cứng nhắc ngạo mạn. Chúng ta chỉ là ở ngoại vi nhìn xem, sẽ không tiến Liễu gia trang vườn. Mai Nhược Hoa nói tiếp. So sánh tráng hộ vệ trầm giọng nói, bên ngoài cũng không được, chỉ cần là có thể trông thấy cây liễu địa phương đều không được, hai vị còn xin mau mau rời đi. Mai Nhược Hoa không là ưa thích người gây chuyện, bằng không thì cũng sẽ không chỉ ở ngoại vi quan sát. Lấy nàng tuổi còn trẻ liền bước vào chân linh tiên phú, cùng bối cảnh sau lưng của nàng, tiến cái Khê Thanh Liễu gia vậy vẫn là rất chuyện dễ dàng. Không nói gì nữa, cũng không tức giận, nàng mang theo Dư Hạ quay người rời đi. Đi xa về sau, Mai Nhược Hoa nói chuyện, ngươi đã chuẩn bị tiến về thành trúc học đường, cho nên ta vốn định mang ngươi đến xem linh thụ, sớm tiếp xúc hạ chân linh sự tình. Cái này cũng gọi linh thụ. Dư Hạ buông buông tay, cười nói, về sau có cơ hội mang ngươi đi thấy chút việc đời, nhìn nhìn cái gì là chân chính linh thụ. Mai Nhược Hoa giống như hồ đã thành thói quen Dư Hạ khoác lác, không có phản ứng. Lúc này nàng nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra tấm kia thanh phong đảo địa đồ, sau đó chỉ vào thanh trúc dãy núi vị trí, cái này, thanh trúc dãy núi ở đây. Đưa tay chỉ ngoài quần sơn vây một cái chấn nhỏ, nơi này chính là Lâm Trúc Trấn, khoảng cách Khê Thanh Thành có chừng gần 200 bên trong, một đoạn đường này vốn thật phức tạp, hai chúng ta đều chưa quen cuộc sống nơi đây, lý do an toàn, ta đề nghị vẫn là cùng thương đội cùng một chỗ đi. Cái này cũng gọi đường xá phức tạp. Dư Hạ liếc mắt địa đồ, phát hiện Mai Nhược Hoa có chút lúng túng xem ra, liền nói, ta cũng không đáng kể. Cái kia, vậy được rồi, dạng này chúng ta đi trước tìm khách sạn ăn điểm tâm, sau đó lại đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không đến cái trấn này thương đội. Lúc này, mặt trời mọc, từng chùm ánh nắng rơi xuống từ trên không, tại trong sương mù ghé qua mà tới, rơi vào cao gầy Mai Nhược Hoa trên thân. Lúc này, nàng nhìn về phía Dư Hạ hỏi cái vấn đề, Dư Hạ, ngươi đối chân linh hiểu bao nhiêu? Còn có thể. Cái gì gọi là còn có thể? Mai Nhược Hoa coi là Dư Hạ chỉ là lừa gạt, liền nói, như vậy đi, ta và ngươi nói một chút chân linh sự tình, cũng tốt sớm có chút hiểu rõ. Lại nói về, Dư Hạ cho Mai Nhược Hoa cảm giác thần thần bí bí, nàng ẩn ẩn cảm thấy Dư Hạ khả năng thật có thiên phú. Người cao hứng liền tốt. Dư Hạ sờ mũi một cái. Mai Nhược Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, dạng này, ta liền cùng ngươi nói một chút chân linh cơ sở nhất một cái khái niệm. Linh văn. Sau đó, nàng bắt đầu giảng thuật. Cái gì là linh văn? Ta nâng mấy cái ví dụ. Giống ta cây kia dây lụa linh khí, sở dĩ có thể giải ra có các loại thần thông, liền là bởi vì tại dây lụa phía trên khắc lục linh văn, vừa mới những linh thụ kia, sở dĩ có thể trưởng thành là linh thụ, cũng là bởi vì trên tảng cây khắc lục linh văn sẽ chậm chậm bồi dưỡng mà đến, còn có những cái kia chân quý linh dẫn, sở dĩ có thể phụ trợ chân linh tu luyện, cũng là bởi vì phía trên khắc lục linh văn kết quả. Linh văn, chân linh thường dùng nhất thủ đoạn. Linh văn số lượng mênh mông, chủng loại phong phú, công năng cũng đủ loại. Căn cứ thuộc tính đại khái nhưng chia làm ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các thuộc tính linh văn, trên lý luận chỉ cần phối hợp lý là có thể khắc lục tại bất luận cái gì vật trên hạ thể, từ đó giao phó nó các loại thần thông. Nhưng là, liên như vậy, một mực giảng đến cửa khách sạn. Lâm Trúc Trấn xem như thương nghiệp trọng trấn, có chút phồn hoa. Sau khi ăn xong hai người thêm chút nghe ngóng liền tìm được đến đó thương đội. Tiến về Lâm Trúc Trấn. Ta đề nghị tốt nhất là đi đường thủy, sẽ an toàn rất nhiều. Cảm ơn ngươi hảo ý. Đã như vậy, vậy được, nơi này đến Lâm Trúc Trấn cần đường tắt đầu sói lĩnh, gần nhất cái kia một vùng không yên ổn, cho nên đồng hành là không có vấn đề, nhưng lệ cũ muốn giao điểm tiền. Thương đội dẫn đầu là cái trung niên nam tử, hắn chăm chú đánh giá Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa, sau đó duỗi ra hai ngón tay, uy củ cũ, cung cấp ngựa, an ở tự phụ, mỗi người 3 lượng bạc. Đã các ngươi là hai người cái kia cho chút ưu đãi, dạng này, thu các ngươi vợ chồng trẻ 5 lượng bạc ngân.
Không, ngươi hiểu lầm. Mai Nhược Hoa khuôn mặt từng đỏ, bận điệu ồn nắn, ta, chúng ta không là vợ chồng, chỉ là bằng hữu bình thường.
Sau đó, nàng từ trong ngực móc ra 5 lượng bạch ngân chuyển tới.
Ưa thích điệu thấp Mai Nhược Hoa, như cũng không có mặt ngoài chân linh thân phận. Nếu không, đừng nói lấy tiền, thương đội đã sớm làm hai người là đại gia thay cho.
Nam tử trung niên cười dưới, tiếp nhận bạch ngân trong tay điên điên, vậy được, sáng mai ngay ở chỗ này tập hợp đi, hai người các ngươi nhớ kỹ muốn đúng giờ.
Được.
Đúng rồi, kẻ hèn này họ Mã tên Đức Bưu, các ngươi có thể gọi ta Mã Thúc.
Chương 8, thần bí người áo đen ngày kế tiếp.
Bởi vì làm việc cần, Vi Thiên Thành thường xuyên tại Thanh Phong Hải các hòn đảo ở giữa bút đầu, chạy ở bên ngoài được nhiều, kiến thức tự nhiên là rộng. Tỷ như lần này từ Thanh Mai đảo đi thuyền tiến về Thanh Phong đảo, liền may mắn cùng chân linh cùng thuyền, còn không chỉ một vị khoảng chừng 3 vị nhiều, bởi vì dư hạ một tay nâng cột buồm thuyền đã bị đám người nhận định là chân linh. Càng khoa trương hơn vẫn là, hắn lại còn cùng 2 vị chân linh cùng ở một gian phòng, không chỉ có như thế, càng là ngay trước một vị chân linh mặt châm chọc qua đối phương. Đây chính là cao cao tại thượng chân linh nha, Vi Thiên Thành bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy ly kỳ, cảm thấy hưng phấn, càng nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ.
Không sai, Vi Thiên Thành chính là 3 vị bạn cùng phòng bên trong một vị.
Vị kia đồng dạng chuẩn bị tiến về Lâm Trúc Trấn. Dựa theo kế hoạch, Vi Thiên Thành hôm nay muốn xuất phát chạy tới Lâm Trúc Trấn, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân hắn lựa chọn đường bộ, cho nên hắn sớm liền đến các nhà thương đội điểm tụ tập, chuẩn bị lăn lộn một đội ngũ.
Mã Thúc,
làm lâu dài bên ngoài chạy người, Vi Thiên Thành tự nhiên nhận biết không ít thương đội, không có gì bất ngờ xảy ra rất thuận lợi nhìn thấy một người quen cũ, liền bận bịu nên đón tiếp lấy.
Nhìn lại, đúng dịp.
Vị này người quen biết cũ đương nhiên đó là hôm qua cùng dư hạ hai người ước định vị kia Mã W.
Chính căn dặn thương đội sự vụ Mã W, nghe tiếng xem ra là nhỏ Vi nhà, đã lâu không gặp, đều có non nửa năm đi, làm sao sớm như vậy chạy tới nơi này, sẽ không lại muốn đi trước Lâm Trúc Trấn đi.
Chính là, xem ra lại muốn cùng Mã Thúc đồng hành.
Vi Thiên Thành móc ra 2 lượng bạch ngân đưa tới, xác nhận câu, Mã Thúc, lúc này có được hay không?
Người quen cũ, không tiện cũng phải thuận tiện không phải.
Mã Đức Bưu lắc đầu, không có tiếp.
Không có kiên trì, Vi Thiên Thành thu hồi bạch ngân nói tiếp, à, nghe Mã Thúc khẩu khí, nhiệm vụ lần này không nhẹ nha.
Mã Đức Bưu sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, gật đầu nói, là thật nặng, nhưng càng nặng cũng không phải không có chạy qua, không có việc gì, không cần lo lắng.
Đúng thế, Mã Thúc thân kinh bách chiến, chưa hề đi ra cái gì sai lầm, Lâm Trúc Trấn đường dây này ngại thế nhưng là khối vàng chiêu bài nha.
Vi Thiên Thành khách câu.
Sau đó, hai người nhàn trò chuyện.
Ở giữa, Vi Thiên Thành đắc ý chia sẻ cùng 3 vị chân linh cùng tuyển sự tình, mặt mày hớn hở.
Mã Đức Bưu thường xuyên chạy Lâm Trúc Trấn đường dây này, thấy qua chân linh cũng coi như không ít, nhưng cũng chưa từng có cùng loại đặc thù tao ngộ, không khỏi cảm thán liên tục.
Hảo tiểu tử, chỉ bằng ngươi lần này gặp bữa, đủ để cho ngươi nói khoác cả đời.
Ngài nói bừa, ta hiện tại còn sợ không thôi đâu.
Lời tuy nói như thế, Vi Thiên Thành ngữ khí ngược lại là có chút đắc ý, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn hạ sát trời, sau đó lại đánh giá đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm tương đội, Mã Thúc, lúc này nhìn cũng không sớm, có phải hay không nhanh xuất phát?
Chờ một chút.
Nói, Mã Đức Bưu hướng trong thành phương hướng nhìn quanh.
Vi Thiên Thành nhìn mặt mà nói chuyện, nói tiếp, Mã Thúc, nhưng còn phải đợi người nào?
Còn có 2 cái tiện đường.
Cũng là tiện đường, nhưng là có chút địa vị.
Cẩn thận hỏi thăm.
Không phải, chỉ là đối nhìn rất vừa mắt vợ chồng trẻ.
Như thế xưng hô, hiển nhiên Mã Đức Bưu cũng không có tin tưởng Mai Nhược Hoa ngay lúc đó giải thích, vẫn như cũ tin tưởng phán đoán của mình.
Vi Thiên Thành thở phào đồng thời, trong đầu không khỏi đến đột nhiên nhớ tới dư hạ cùng Mai Nhược Hoa đây đối với cổ quái tổ hợp, không khỏi dùng mình một cái.
Đem những tạp niệm này đè xuống, Vi Thiên Thành cau mày nói, Mã Thúc, vậy cái này tiện đường hai người cũng quá không hiểu quy củ đi, chỉ là thuận cái đường còn làm cho cả thương đội chờ, chậm trễ thời gian thế nhưng là đại sự.
Mã Đức Bưu không tiếp lời.
Vi Thiên Thành lại nói, Mã Thúc, chờ sau đó ngươi nhưng phải thật tốt huấn bọn hắn, cái này tiện đường tuy nói cũng là trận giao dịch nhưng càng nhiều vẫn là làm việc thiện, dù sao con đường này cũng không quá bình nha.
Đợi thêm nửa nén hương.
Vậy được.
Vi Thiên Thành có chút lúng túng gãi gãi sau gáy, Mã Thúc, ta vừa vặn đi đi tiểu một cái.
Nói, liền vội vã xoay người rời đi.
Nửa nén hương về sau, Vi Thiên Thành đúng giờ trở lại thương đội.
Trông thấy Mã Đức Bưu lần đầu tiên nhân tiện nói, Mã Thúc, hai người kia còn chưa tới sao?
Ta nhìn không cần đợi thêm nữa, ngài đã hết lòng tận, không oán người được.
Đã tới.
Mã Đức Bưu hướng thương đội cuối cùng chỉ xuống, sau đó liền hướng đội ngũ đằng trước nhanh chân đi đi, vừa đi bên cạnh hô to, các minh đệ, người đã đến đông đủ, xuất phát.
Vi Thiên Thành lần theo chỉ đến phương hướng nhìn lại, cái này xem xét kém chút dọa nước tiểu.
Thương đội đằng sau cưỡi ngựa chính trò chuyện với nhau một nam một nữ, không phải là Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa, 2 vị người quen biết cũ nha.
Một bên khác,
Dư Hạ cũng có phát hiện Vi Thiên Thành vị này người quen, cười nói, thật đúng là xảo, tại cái này đều có thể đụng tới người quen nha.
Cái gì người quen?
Mai Nhược Hoa nghe vậy cũng nhìn về phía Vi Thiên Thành, cao mày tựa như đang nhớ lại, giống như có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ.
Liên ngươi trí nhớ này, có thể trở thành chân linh cũng coi là thiên phú đến nha.
Mai Nhược Hoa lật ra bạch nhãn.
Dư Hạ lại nói, đương nhiên, cố gắng của ngươi cũng chiếm không tiểu thành phần, nhưng có đôi khi cố gắng quá mức, tựa như sáng nay cố gắng phải đem thời gian đều quên hết.
Ta là tu luyện tới thời điểm then chốt.
Mai Nhược Hoa vội nói.
Nói đến, hôm nay sở dĩ tới hơi chậm một chút, tựa như Mai Nhược Hoa nói, sáng nay nàng vừa bận tu luyện tới quan trọng trước mắt, mới chậm trễ lại.
Nói tiếp đi Vi Thiên Thành, khi hắn phát hiện lại là Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa thời điểm, như gặp sét đánh, đứng chết chân tại chỗ.
Nhất là, hắn còn trông thấy Dư Hạ hai người thỉnh thoảng hướng hắn xem ra, còn giống như đang đàm luận hắn. Càng là dọa đến nhanh khóc. Lấy lại tinh thần, Vi Thiên Thành chật vật mà chạy, thẳng đến thương đội phía trước đi tìm Mã Đức Ưu. Ở phía trước dẫn đường Mã Đức Ưu, trông thấy thần sắc hốt hoảng Vi Thiên Thành, rất là kinh ngạc, cơ hồ theo bản năng đề cao cảnh giác bốn phía nhìn quanh. Nhưng lại lập tức nghĩ tới, hiện tại mới nửa chân mới ra Khê Thanh Thành, lại nơi nào đến cảnh tình đâu. Mã Đức Ưu bận bịu không hiểu hỏi thăm, "Nhỏ Vi, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Cái kia
Mã Thúc." Vi Thiên Thành nói chuyện đều có chút không lưu loát, nhìn chằm chằm Mã Đức Ưu, "Ngài vừa mới có hay không huấn bọn hắn?"
"Cái gì huấn bọn hắn?"
Mã Đức Ưu hơi kinh ngạc, sửng sốt một chút mới phản ứng được, nói tiếp, "Cái kia thật không có, bọn hắn vợ chồng trẻ rất lễ phép, vừa tới liền nói xin lỗi, ta liền không có trách cứ."
Vi Thiên Thành mồ hôi đầm địa, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn như thế dị thường cử động, Mã Đức Ưu tự nhiên có đoán được cái gì, cau mày nói, "Làm sao vậy, ngươi biết cái này vợ chồng trẻ?"
Vi Thiên Thành nuốt ngụm nước bọt, có chút phát run trả lời, "Hắn, bọn họ hai vị, chính là ta mới vừa cùng ngươi nhắc lên hai vị kia chân linh đại nhân."
"Cái gì?"
Chân linh thân phận bại lộ, chuyện phát sinh kế tiếp đã có thể đoán trước, Mã Đức Ưu đám người thái độ đống nhiên hoàn toàn biến đổi, còn nhất định phải cho hai người phối lên xe ngựa. Loại này định đoạt tự nhiên bị Mai Nhược Hoa cự tuyệt, nàng cũng là bởi vì không thích loại này khác nhau đối đãi mới lựa chọn che giấu tung tích.
"Không cần phải để ý đến chúng ta, khi chúng ta là người bình thường liền có thể."
Mai Nhược Hoa lại một lần nữa cương điệu. Mắt thấy nàng kiên trì, Mã Đức Ưu nào dám lại nói cái gì, đành phải rất cung kính đáp ứng. Sau đó hành trình cũng nhất định trở nên không thú vị, chí ít đánh mất lúc đầu niềm vui thú, không có xảy ra bất trắc.
Trạng vào tối,
khởi bẩm công tử, phía trước rẽ ngoặt sau chính là Lĩnh Nam khách sạn, trước sau hơn 10 dặm liền chỉ có khách sạn này, thương đội theo lệ cũ đem ở chỗ này chỉnh đốn qua đêm.
Lúc này, Mã Đức Bưu cố ý chạy đến thuyết minh tình huống.
Kỳ thật còn có một chút không có nói rõ, khách sạn thoáng qua một cái chính là nạn trộm cấp nghiêm trọng đầu sói lĩnh.
"A, chúng ta đều không có ý kiến."
Dư Hạ nói tiếp.
Mã Đức Bưu cáo từ rời đi.
Đợi ngày khác đi ra chút, Mai Nhược Hoa mở miệng cười nói, "Kỳ quái, hắn còn tưởng rằng ngươi cũng là chân linh đâu."
"Ngươi kỳ quái hơn, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng."
Dư Hạ lườm nàng một chút. Một khắc đồng hồ về sau, thương đội vào ở Lĩnh Nam khách sạn. Mặc dù mở tại rừng núi hoang vắng, nhưng khách sạn này cũng không nhỏ, trang hoàng đại khí, trước cổng chính đứng thẳng khối lớn trên tảng đá rồng bay phượng múa đến khắc lấy Lĩnh Nam hai chữ.
Có chút ý tứ, hai chữ này là chân linh biết.
Dư Hạ liếc mắt đá xanh, cùng Mai Nhược Hoa sóng vai tiến vào khách sạn. Nếu như chăm chú quan sát, sẽ phát hiện vừa bước vào đại môn trong nháy mắt, Dư Hạ có ý hướng đại sảnh nơi hẻo lánh liếc một chút, trên mặt còn ra hiện một vòng ý cười.
Hướng cái kia hẻo lánh nhìn lại, sẽ phát hiện nơi đó lưng hướng về cửa chính phương hướng ngồi một người áo đen.
Người này còn mang theo một đỉnh màu đen mũ rộng vành, đem đầu che rất kín, nhìn thần thần bí bí.
Chương 9, Lâm Thiên Hương phục kích.
Người áo đen ẩn tàng rất khá, Dư Hạ cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy cái bóng lưng, nhưng hắn cũng đã biết đối phương là ai, thậm chí còn tại cửa ra vào liền biết. Làm đã từng bước lên đỉnh cao tồn tại, mặc dù tu vi mất hết, nhưng dù sao thân thể vẫn còn, cộng thêm hắn tu luyện đường đi đặc thù, Dư Hạ cảm giác rất nhạy cảm. Nếu như hắn nghĩ, coi như địch nhân tại vài dặm thậm chí ngoài mấy trăm dặm, chỉ cần hơi toát ra điểm sát ý, hắn đều có thể tùy tiện cảm ứng. Người áo đen không là người khác, chính là hư hư thực thực tại Lão Hầu Nhi đảo xuống thuyền không cùng tới Lâm Thiên Hưng. Vị kia Dư Hạ suy đoán ngấp nghé Mai Nhược Hoa bảo vật Lâm Thiên Hưng. Hắn xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên Dư Hạ suy đoán không có phạm sai lầm. Như thế lại hướng hồi tưởng thi, cái kia cũng rất dễ dàng phát hiện, ngày đó Lâm Thiên Hưng chỉ sợ gì không cùng đến, cũng không phải là hắn muốn từ bỏ xuất thủ, vẹn vẹn vì ẩn tàng hành tung. Dù sao Mai Nhược Hoa vẫn là lai lịch, nàng là Mai đảo Mai gia người, nếu như giết người đoạt bảo sự tình bại lộ, hắn đem đứng trước trả thù. Cho nên hắn lựa chọn ẩn nhẫn, vì biết Mai Nhược Hoa mục đích, liền lặng lẽ sớm bố cục, như thế quấn một vòng lớn bố cục, vì đến liền đem hiểm nghi xuống đến thấp nhất. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới Dư Hạ cái này từng bị hắn không nhìn người. Dư Hạ cũng không có đem phát hiện Lâm Thiên Hương sự tình nói cho Mai Nhược Hoa, muốn cho nàng niềm vui bất ngờ, Dư Hạ cũng không lo lắng an nguy của nàng. Ngày đó trên thuyền cho cái kia thần bí tiểu lễ vật, thời điểm then chốt đủ để bảo đảm nàng tính mệnh, huống chi lúc này hắn cũng ở bên người. Giống thường ngày như vậy, ăn cơm, sau đó rửa mặt đi ngủ. Một đêm vô sự. Hiển nhiên, Lâm Thiên Hương xuất hiện ở đây chỉ là vì nằm vùng xác nhận người có hay không đến, không có ngu đến mức tại nhà này hơi có chút lai lịch khách sạn độc thủ. Sáng sớm ngày kế, thương đội theo kế hoạch tiếp tục lên đường. Phía trước chính là nạn trộm cấp nghiêm trọng đầu sói lĩnh, các huynh đệ đều cảnh giác điểm. Mới vừa lên đường, đi đội ngũ phía trước nhất Mã Đức Bưu liền cao giọng dự cảnh. Sau đó, Mã Đức Bưu vừa nhìn về phía cùng bên cạnh Vi Thiên Thành, "Nhỏ Vi, ngươi đến trong đội ngũ ở giữa đi thôi, phía trước đội ngũ sẽ nguy hiểm rất nhiều."
"Mã thúc, ngươi vẫn là như vậy cảnh giác."
Đối mặt sắp đến nguy hiểm khu vực, Vi Thiên Thành cũng không có bao nhiêu khẩn trương, rất nhẹ nhàng nói. Hắn như thế nhẹ nhõm, có hai nguyên nhân. Dứt bỏ đội ngũ có hai vị thân thủ bất phàm chân linh, còn có một cái khác tầng nguyên nhân, Mã Đức Bưu làm lâu dài chạy con đường này biển chữ vàng. Tự nhiên có hắn môn đạo, đầu sói linh nạn trộm cấp bình thường sẽ không mạo phạm. Mặc dù như thế, nhưng Vi Thiên Thành vẫn là nghe theo đi vào trong thương đội. Đầu sói linh trước sau sờ ước khoảng 10 dặm. Rất thuận lợi, thương đội tiến lên tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ liền thuận lợi xuyên qua.
Thuận lợi như vậy, cũng coi như tại mọi người bao quát Mã Đức Bưu trong dự liệu, nhưng lại nói về, giờ này khắp này thương đội có ít người trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối.
Bởi vì hôm nay trong thương đội thế nhưng là có hai vị chân linh tọa trấn, nếu như những cái kia mã tặc mạo phạm, đây không phải là đụng trên họng xuống rồi. Nếu như có thể mượn hai vị chân linh tay trừ bỏ những này mã tặc, về sau thương đội cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Nhưng hiển nhiên những người này ý nghĩ quá ngây thơ. Đúng lúc này, biến cố tới không có dấu hiệu nào, thương đội phía trước nhất Mã Đức Bưu đột nhiên cảnh báo, cẩn thận. Lời nói còn không có rơi xuống, từ hai bên dã trong rừng cây bay ra mảng lớn mũi tên, lít nha lít nhít, tựa như một trận mưa tên, nhìn phá lệ dọa người. A a, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có rất nhiều người trúng tên. Mưa tên hơi dừng, hai bên dã rừng cây lắc lư, từ đó xông ra hai cỗ người áo đen, từng cái tay cầm lợi khí, hung thần ác sát, đen nghịt hơn trăm người. Tư không láo tặc, Khâu Mù Lòa, các ngươi, Mã Đức Bưu trong nháy mắt nhận ra phạm địch nhân, nhìn chằm chằm hai cỗ người áo đen dẫn đầu, gầm thét. Thêm chút đối đầu sói lĩnh nạn trộm cướp có chút hiểu rõ đều biết, đầu sói lĩnh có bên trên 10 nhà mã tặc, nhưng lớn nhất chỉ có hai cỗ, phân biệt là lấy Ti Không Tráng cầm đầu Tư Không Tráng, cùng Khâu Nguyên Vũ cầm đầu Vũ Phong Trại. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, cái này hai cỗ lớn nhất mã tặc từ trước đến nay thủy hỏa bất dung. Không nghĩ tới, hôm nay lại cùng một ruộng. Họ Miệng, ngươi cũng không nên trách chúng ta, ai bảo ngươi gửi vận chuyển đồ vật quá mê người, ngươi đây là buộc hai nhà chúng ta hợp tác nha. Ti Không Tráng quét miệng hắc nha cười nói, đã thấy hắn dáng người vừa gầy lại thấp, trên vai lại chống đỡ một thanh dữ tợn đại đao, nhìn rất có đánh vào thị giác. Thả mẹ ngươi cầu thí. Mã Đức Bưu nổi giận. Lần này thương đội gửi vận chuyển đồ vật sắc thực có giá trị không nhỏ, nhưng tuyệt không có Ti Không Tráng nói đến khoa trương như vậy, rất hiển nhiên ở trong đó có ẩn tình. Xấu hầu tử, cùng người chết nói lời vô dụng làm gì, động thủ. Độc Nhãn Câu Nguyên Vũ ngữ khí âm trầm, nói còn chưa dứt lời dẫn theo kiếm hướng Mã Đức Bưu đánh tới. Một trận chém giết như vậy bộc phát, đối mặt đầu sói lĩnh mạnh nhất hai cô mã tặc dốc toàn bộ lực lượng, Mã Đức Bưu tự biết thương đội không phải là đối thủ, vừa giao chiến liền hướng đội ngũ cuối cùng hô to, hai vị chân linh đại nhân, còn xin xuất thủ tương trợ. Hô to một tiếng, nhất là chân linh hai chữ, như có ma lực giống như. Vừa mới còn như mãnh hổ xuống núi hai cô mã tặc, không hẹn mà cùng dừng lại cử động. Họ Miệng, đừng muốn lừa chúng ta. Ti Không Tráng quát lạnh nói, bắt đầu tự quan sát kỹ toàn bộ thương đội, đồng thời hơi thu đao, tùy thời chuẩn bị đi đường. Xấu hầu tử, đừng lên làm, hợp lực làm hắn. Độc Nhãn Câu Nguyên Vũ thét chói tai vang lên, lời tuy nói như thế, bản nhân lại không có chút nào cử động. Ngay tại không khí hiện trường trở nên quỷ dị lúc, đột nhiên bị hai đạo tiếng xé gió đánh vỡ. Hiu, hiu. Hai đạo bén nhọn âm thanh xé rách mà đến, ngay sau đó, vang lên hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền trông thấy trong thương đội có hai tên hộ vệ bên trong ám khí ngã xuống đất run rẩy. Ngươi cẩn thận một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Mai Nhược Hoa đối Dư Hạ vứt xuống câu nói này, liền một cái bay lên không, giống con linh hoạt chim én lướt vào ven đường dã rừng cây. Chính là ám khí bay ra địa phương. Lại nói về, kỳ thật sớm tại hai cố mã tặc phát động đợt thứ nhất thời điểm tiến công, liền có hai cái loại này ám khí ẩn tàng trong đó, đánh lén Mai Nhược Hoa. Bị nàng hiểm hiểm tránh né. Cái này hai mùi ám khí lực đạo kinh người, mà lại thủ pháp xảo trá, tuyệt không phải người bình thường có thể thi triển ra, Mai Nhược Hoa trước tiên liền đoán được, xuất thủ quá nửa là một vị chân linh. Cũng nguyên nhân chính là đây, vừa mới hai cố mã tặc động thủ thời điểm, nàng không có trước tiên xuất thủ. Về phần bên cạnh Dư Hạ, nhạy cảm như hắn đã sớm phát giác được hết thảy, sở dĩ không có xuất thủ ngăn cản, vẻn vẹn muốn nhìn một chút Mai Nhược Hoa phản ứng. Bây giờ đã Mai Nhược Hoa đã hành động, cũng nên hắn xuất thủ, lại không động thủ nhưng muốn chết người. Tốt, tất cả giải tán đi. Dứt lời, Dư Hạ một cái lắc mình, người đã biến mất không thấy gì nữa. Người khác vừa đi, vừa mới còn đằng đằng sát khí hai cố mã tặc, cơ hồ không do dự, tại hai vị đại đương gia dẫn đầu hạ chật vật mà chạy. Đợi đến chạy ra một khoảng cách sau, phía trước dẫn đầu chạy hai vị đại đương gia theo thứ tự dừng lại. Độc Nhãn Câu Nguyên Vũ lạnh lùng liếc mắt cách đó không xa Ti Đồ Tráng, xấu hầu tử, ngươi ngược lại là chạy thật mau sao? Ngươi còn không phải. Ti Đồ Tráng trầm giọng nói. Đừng trống, ta biết ngươi cũng thụ thương. Độc Nhãn Câu Nguyên Vũ nói xong, liền đột nhiên xoay người từng ngụm thổ huyết. Hắn vừa mới nôn, Ti Đồ Tráng cũng đi theo nôn, đồng dạng cũng là từng ngụm nôn. Đợi đến nhà không sai biệt lắm về sau, hai người xa xa liếc nhau, nhao nhao từ trong mắt đối phương thấy được sợ hãi thật sâu. Vừa mới, Dư Hạ nhìn như không có động thủ, nhưng hắn câu nói kia lại ẩn hàm một cỗ vô hình uy năng, cách không đả thương nặng hai người. Cái này, thiếu niên này, quá, thật là đáng sợ. Vẹn vẹn thanh âm liền trọng thương chúng ta, rất rõ ràng còn có lưu thủ. Hắn đến tột cùng là tu vi gì? Chương 10, dã rừng cây chi chiến. Dã trong rừng cây, khoảng cách đại lộ trăm trượng có hơn một gốc phổ thông không có gì lạ trên đại thụ, có thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện, chính là Dư Hạ. Sơ số ước lượng cái hô hấp về sau, một bộ bó sát người áo đen đầu đội mũ rộng vành người bịt mặt giống trận như gió phá đến, thật vừa đúng lúc chính dừng ở dưới đại thụ. Người áo đen thân ảnh quen thuộc, tự nhiên là hôm qua tại lĩnh Nam khách sạn có hiện thân Lâm Thiên Hưng. Hắn lộ ra rất cảnh giác, bốn phía quan sát một vòng, cuối cùng có cố ý mắt nhìn đại thụ bên trái lùm cây. Nói đúng ra, hẳn là trong bụi có ẩn giấu một gốc màu đỏ sẫm bụi cây. Sơ ước hai cái hô hấp về sau, nương theo lấy khác một trận gió phá đến, thân mặc bạch y Mai Nhược Hoa chạy tới. Nàng vừa đứng thẳng liền cau mày nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hưng nói, ngươi là ai? Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Kỳ thật, Mai Nhược Hoa cũng biết tùy tiện theo tới khả năng có trá, rất nguy hiểm, nhưng người áo đen rõ ràng là nhắm vào nàng mà đến, không theo tới sẽ liên lụy càng nhiều vô tội. Nói cho ngươi cũng không sao, ta là được. Lâm Thiên Hưng thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng nói được cái này, tay phải hắn đột nhiên lắc một cái, bén nhọn tiếng xé gió xé rách, trong nháy mắt đem tiếng nói chuyện chôn bụi. Hiu, hiu. Mấy đạo màu đỏ sẫm ám khí hướng Mai Nhược Hoa vào tới. Cái sau hiển nhiên sớm có phòng bị, khẽ quát một tiếng, đã thấy trước người trống rông xuất hiện một vòng lam ảnh múa đem mấy đạo ám khí toàn bộ cản lại. ngăn cản hạ ám khí rơi trên mặt đất, định thần nhìn lại, lại là từng mảnh màu đỏ sẫm lá cây, cực kỳ giống trong bụi có gốc kia màu đỏ sẫm bụi cây lá cây. Khốn! Đúng lúc này, đột nhiên quát lạnh một tiếng, đã thấy vừa đánh lén qua đi người áo đen, hai tay duỗi tại trước ngực phi tốc đánh cái phức tạp thủ thế. Vang! Một tiếng nổ vang, Mai Nhược Hoa sở tại địa mặt phát sinh bạo tạc, liền gặp từ mặt đất xông ra từng đầu thật dài bóng đen. Đạo đạo bóng đen hẹp dài như rắn, từ Mai Nhược Hoa dưới chân chui ra, dọc theo hai chân linh hoạt vô cùng cuốn đi lên. Biến cố tới quá đột ngột, vừa mới tránh né ám khí Mai Nhược Hoa, không kịp phản ứng, trong nháy mắt ngay tiếp theo trong tay linh khí bị những quái vật này cho cô lấy, không thể động đậy. Định thân nhìn lại, những cái kia từ mặt đất chui ra hẹp dài bóng đen, lại là chút màu đỏ sẫm không biết tên bụi cây rễ. Bụi cây rễ thông mặt ngoài thân thể ẩn ẩn hiện ra từng tia thần bí hắc quang, nhìn kỹ sẽ phát hiện phát sáng rõ ràng là từng đạo màu đen linh văn. Hồng Thiên Trúc. Mai Nhược Hoa nhận ra loại thực vật này là một loại tên là Hồng Thiên Trúc phổ biến bụi cây, vùng hải vực này có không ít chân linh bổ dưỡng, trong đầu bắt đầu phi tốc tự hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Mắt thấy con muỗi bị mình bồi dưỡng linh thực vây khốn, nắm chắc thắng lợi trong tay, Lâm Thiên Hưng lộ ra nhẹ nhõm không ít. Lâm Thiên Hưng, ngươi là Lâm Thiên Hưng. Giờ này khắc này, Mai Nhược Hoa đột nhiên nhớ tới Dư Hạ đã từng nhắc nhở, lại so sánh trước mắt người áo đen, cả hai thân hình tương tự, liền lên tiếng thăm dò. Lâm Thiên Hưng hơi sững sờ, nhưng rất nhanh che giấu dị dạng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Vì cái gì phải làm như vậy? Mai Nhược Hoa nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hưng chất vấn, giữa chúng ta không oán không kỷ, thậm chí lần trước đi thuyền trước đó lẫn nhau cũng không nhận ra, vẻn vẹn bởi vì ta bại lộ cái này linh khí, gây nên ngươi ngấp nghé, liền muốn giết người diệt khẩu. Có lẽ là thân phận nhìn thấu, có lẽ là đâm bên trong đau nhức điểm, lại có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này Lâm Thiên Hưng rất kiên nhẫn trả lời, hắn cười cười, ha ha, một cái không có thân thế bối cảnh thiên phú cũng chẳng phải xuất chúng người bình thường muốn trở thành chân linh, trong đó độ khó, trong đó gian khổ, như ngươi loại này xuất sinh chân linh thế gia nhà ấm bên trong lớn lên người là sẽ không hiểu. Một kiện không thế nào cao minh linh khí, liền có thể để ngươi bí quá hóa liệu. Không, ngươi hẳn phải biết, ta thật chính là muốn chính là cái gì. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta không biết, ta chỉ là muốn cược một lần, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể trở thành chân linh, thiên phú xuất chúng, hoàn toàn có tư cách độc lập có được một viên Mai gia các ngươi linh dẫn, Mai gia các ngươi đứng hàng tam đại gia, có được loại này nội tình. Mai gia sớm đã nghèo túng, truyền thừa bí quyết mất đi đã vô pháp cầu thông tổ linh, Mai gia linh dẫn mặc dù phẩm chất xuất chúng, nhưng ẩn chứa uy năng bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra, đã trở nên gân gà. Ngươi tuổi trẻ thiên phú xuất chúng, tương lai có cơ hội vấn đỉnh tụ linh, tự nhiên cảm thấy gân gà, nhưng đối không có mình linh dẫn tán tu tới nói vẫn như cũng là trọng bảo. Bởi vì không có linh dẫn tu vi của ta đã đỉnh trệ nhiều năm, trừ phi lại thêm vào chân linh thế gia không đúng, ta không có lựa chọn tốt hơn, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi tuổi còn rất trẻ, người mang trọng bảo cũng dám một mình ra ngoài. Lâm Thiên Hưng dừng lại một lát, nhìn chằm chằm Mai Nhược Hoa nói tiếp, phải nói ta cũng nói rồi, nên tiễn ngươi lên đường. Cuối cùng nói một câu, ta biết ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, là muốn kéo dài thời gian. Dứt lời, đã thấy tay phải hắn khẽ run. Rôn dập tiếng xe gió, mang theo tử vong xẹt qua không gian. Liền kém một chút, liền kém một chút. Một mực kéo dài thời gian dãy rủa Mai Nhược Hoa sắc mặt kịch liệt biến hóa, trơ mắt nhìn chằm chằm ám khí hướng lông mày phóng tới. Con ngươi mở rộng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên Mai Nhược Hoa cảm giác tay phải mu bàn tay có chút mát lạnh, ngay sau đó vừa mới còn kém một chút xíu tranh thoát trói buộc. Đột nhiên ly kỳ sụp ra. Oeng! Một tiếng vang trầm, bó kia ở toàn thân cái kia từng đầu rễ cây nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng tản ra, tựa như nở rộ pháo hoa. Ngay sau đó, Mai Nhược Hoa lăn khỏi chỗ, khó khăn lắm tránh thoát Diêm Vương triệu hoán. Biến vừa nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan Mai Nhược Hoa, quát lạnh một tiếng, gặp trong tay cây kia màu lam dây lụa lam quang chợt hiện, lóe lên liền biến mất. Ông, một tiếng ông vang liệt không, màu lam dây lụa đột nhiên hóa thành một đầu trường tiên, tựa như một đầu linh động trường xà, nhanh như thiểm điện hướng Lâm Thiên Hưng bay tới. Biến cố tới quá đột ngột, bồi dưỡng linh thực đột nhiên bị phá, lại gây nên phản vệ. Lâm Thiên Hưng chỉ cảm thấy trái tim bị người đột nhiên đánh kích một quyền, mắt tối sầm lại, như tình huống như vậy lại chỗ nào có thể tránh né xé trời kích tới hung manh trường tiên. Ba, trường tiên trúng, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem thân thể quét bay. Bay lên không lăn lộn rơi vào mấy trượng có hơn, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Chật vật không chịu nổi. Một kích thành công, Mai Nhược Hoa không có thừa thắng xông lên, xoay người hai tay chống lấy đầu gối gấp rút hô hấp, đồng thời nói ra, ngươi đi đi, ta còn không muốn giết người. Ha ha. Lâm Thiên Hưng giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, cách miếng vải đen lau một cái khỏe miệng máu tươi, cũng không có tức thời vụ quay người chạy trốn, mà là có chút điên cuồng cười nói, ta thừa nhận vừa mới là ta quá bất cẩn, vừa rồi ngươi cái kia một roi cũng sát thực thương tổn tới ta, nhưng ta muốn chạy ngươi căn bản ngăn không được, cho nên, ngươi không cần biểu hiện được đại độ như vậy. Một bộ tha bộ dáng của ta, mấu chốt là ngươi thật cho rằng sự tình liền đến đây là kết thúc. Cái kia, ngươi muốn thế nào? Mai Nhược Hoa nhíu mày. Mở cung không quay đầu lại tiễn, ta như là đã độc thủ, liền nhất định ngươi không chết thì là ta vong. Lâm Thiên Hưng ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Rất hiển nhiên, hắn lo lắng trả thù, lo lắng Mai gia trả thù. Nói trở lại, nếu như Mai Nhược Hoa không có hoài nghi Lâm Thiên Hưng, hắn còn có thể sẽ xem xét cứ vậy rời đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Lâm Thiên Hưng cúi đầu, bắt đầu chậm rãi quyển tay phải ống tay áo, tiếp lấy nhàn nhạt nói, lúc đầu không muốn bại lộ, nhưng là ngươi bức ta. Mai tiểu thư, ngươi khả năng rất ngạc nhiên, ta vì cái gì không có linh dẫn cũng tình nguyện làm một cái tán tu, thậm chí bí quá hóa liệu, cũng không lại thêm vào chân linh thế gia. Cái này liền là nguyên nhân trọng yếu nhất. nương theo lấy ống tay áo cuốn lên, lộ ra bên trong làn da. Chỉ gặp cánh tay phải bên trên làn da, lại là quỷ dị màu nâu đen, còn rất thô ráp, có lít nha lít nhít khô nước vết thương. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện những vết thương kia hiện ra lấy một loại nào đó quy luật, những cái kia vết thương giống từng đạo thần bí hoa văn, đem lẫn nhau kết nối tổ hợp lại. Linh văn. Thấy cảnh này Mai Nhược Hoa sắc mặt đại biến, mắt trợn tròn, thất thố kinh hô, ngươi vậy mà tại trên thân khắc lục linh văn. Ngươi vậy mà vi phạm chân linh đệ nhất cấm kỵ. Chương 11, giữ hạ xuất thủ linh văn, trên lý luận là có thể khắc lục tại bất luận cái gì vật thể bên trên, giao phó nó các loại thần thông. Nhưng linh văn khắc lục cũng không phải là đơn giản vẽ tranh, huống chi liền xem như vẽ tranh cũng sẽ để trang giấy ngoại hình phát sinh cải biến. Tự nhiên quy luật là kỳ diệu, lực lượng càng cường đại linh văn, khắc lục thì càng nguy hiểm, càng dễ dàng phát sinh sụp đổ bạo tạc. Đây vẫn chỉ là bên ngoài phong hiểm, càng đáng sợ vẫn là linh văn khắc lục sẽ đối với vật thể sinh ra không thể nghịch chuyển ảnh hưởng, cũng có chút cùng loại đột biến gen, có thể sẽ sinh ra không cách nào dự báo hậu quả. Tâm trí biến dị, trở thành dã thú khát máu. Thân thể biến dị, trở thành dị dạng quái vật. Chờ chút, không thể nào đoán trước hậu quả đáng sợ, thậm chí là tai nạn. Người danh xưng là vạn vật chi linh, vô cùng phức tạp, cũng yếu ớt vô cùng, ở trên người khắc lục linh văn, sinh ra phong hiểm tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên từ xưa đến nay, bởi vì ở trên người khắc lục linh văn phát sinh biến dị từ đó đưa tới tai nạn, nhiều vô số kể, rất nhiều ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Nguyên nhân chính là đây, về sau chân linh giới mới có thể xuất hiện chung nhận thức, xuất hiện đầu này chân linh cần phải tuân thủ đệ nhất cấm kỵ. Nghiêm cấm chân linh ở trên người khắc lục bất luận cái gì linh văn. Nhưng muốn toàn dân cấm chỉ, cái này nói dễ như vậy sao? Dù sao, tại thân thể khắc lục linh văn là trực tiếp nhất thu hoạch được lực lượng đường tắt. Liên đơn cử đơn giản nhất ví dụ, linh dẫn. Linh dẫn kỳ thật liền là một tổ đặc thù linh văn, dùng để phụ trợ tu luyện. Nhưng nếu như đem cái kia tổ đặc thù linh văn khắc lục tại trên thân thể kia không liền trở thành linh dẫn, như thế tu luyện không càng trực tiếp càng có hiệu suất. Cũng nguyên nhân chính là đây, thân thể khắc lục linh văn phong hiểm cực lớn, nhưng từ xưa đến nay, từ không thiếu hụt nhà mạo hiểm. Yêu linh, ngươi lại là yêu linh. Mai Nhược Hoa gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hưng, ánh mắt phức tạp. Yêu linh, thì tính sao? Ha ha ha. Lúc này Lâm Thiên Hưng có chút cuồng loạn, cười đến có chút điên cuồng, tiếng cười đình chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng, yêu linh lại như thế nào? Huống chi, được làm vua thua làm giặc, quy tắc đều là người thắng biết, cái gì yêu linh, còn không phải người thắng định đoạt. Thân thể khắc lục linh văn sát thực nguy hiểm vô cùng, nhưng loại nguy hiểm này là khả khống, không phải cái gì tà thuật. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Ta là tên điên, nhưng chết không phải tên điên, là ngươi. Dứt lời, Lâm Thiên Hưng bỗng nhiên giơ lên cao cao tay phải, lòng bàn tay chỉ lên trời, linh mang lưu chi thuật. Ông ngay sau đó nói đạo trướng mắt hắc quang chợt hiện, liền trông thấy cái kia giơ lên cao cao tay phải bắt đầu bành trướng, nháy mắt biến lớn hơn một vòng. Cái kia đạo đạo vết rách vết thương cũng đi theo biến lớn, trở nên dữ tợn rất nhiều. A, Lâm Thiên Hưng rít lên một tiếng, tay phải của ta lực lượng tăng vọt không chỉ gấp đôi, ta nhìn ngươi làm sao tránh, nhận lấy cái chết. Dứt lời, từng mảnh nhỏ lá cây ám khí đột nhiên xuất hiện tại trên tay phải. Ngay sau đó, bén nhọn tiếng xe gió liên tiếp nổ vang. Hiu, 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 từng đạo ám khí lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ bay đi. Nhanh, quá nhanh, cái này đã vượt qua Mai Nhược Hoa phản ứng cực hạn, căn bản không có khả năng toàn bộ né tránh. Nàng đành phải tế ra linh khí dây lụa, dùng nó làm tấm thuẫn ngăn cản. Ầm, ầm, ầm. Cái kia nho nhỏ ám khí liền tựa như một viên đạn đạo, nện ở dây lụa phía trên phát ra nổ thật to âm thanh. Dây lụa cuối cùng quá mềm mại, vẹn vẹn ngăn cản mấy lần liền bị to lớn lực trùng kích chấn khai. Không có linh khí ngăn cản, ám khí tiến quân thần tốc. Tình huống trong nháy mắt trở nên nguy cấp vô cùng, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực tránh trên tảng cây vây xem dư hạ xuất thủ. Chỉ gặp hắn tiện tay hái được vài miếng lá cây, tiện tay ném một cái. Từng mảnh lá cây tựa như thiên nữ tán hoa, giống tuyết như hoa trôi dạt theo gió, nhìn rất chậm, nhưng lại quỷ dị đem tất cả ám khí toàn diện chống đỡ được. Lá cây đối lá cây, chậm chạp rất đúng nhanh. Quỷ dị đối kháng, dâu đối châm mang, rất có hình tượng lực trùng kích. Lâm Thiên Hưng từ mới đầu kinh ngạc đến kinh hoàng, lại đến sắc mặt đại biến. Hắn thấy rõ ràng, từ không trung bay xuống là phổ thông lá cây, mà hắn dùng lá cây ám khí nhưng là thông qua đặc thù tế luyện sau linh thực, đã miễn cưỡng tính linh khí phạm vi, trình độ cứng cắp không cần nói cũng biết. Cộng thêm loại kia nhìn như chậm chạp phiêu linh quỷ dị thủ đoạn, lại có thể tùy tiện ngăn lại hắn toàn lực buộc phát đánh ra ám khí, đây là khái niệm gì? Hắn coi như lại xuẩn, cũng biết gặp được cao nhân. Lâm Thiên Hưng trực tiếp dọa nước tiểu, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, dù sao hắn nhưng là người người có thể chu diệt yêu linh nha. Đừng đuổi đến. Chật vật mà chạy Lâm Thiên Hưng, giống cái người điên tại dã trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, đồng thời miệng bên trong bắt đầu đang không ngừng lại nhảy lấy. Sơ ước chạy ra trăm trượng về sau, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Trong nháy mắt, Lâm Thiên Hưng kinh hoàng lộn xộn, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đất đồng thời, trong đầu lại hiện lên một vòng suy nghĩ, cái này trống rỗng xuất hiện người ẩn ẩn có chút quen thuộc. Hắn vội ngẩng đầu nhìn kỹ, cái này xem xét trực tiếp tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Miệng há to đủ có thể nhét vào hai cái trứng gà. Là ngươi? Thật bất ngờ a. Dư Hạ cười tủm tỉm nhìn đối phương. Công tử, không, tiền bối, tha mạng nhà. Lâm Thiên Hưng kêu khóc, đồng thời không ngừng dập đầu, đập đến rất nặng. Ầm, ầm, ầm. Mặt đất cũng đi theo từng cái rung động. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Dư Hạ bình tĩnh nói đến. Lâm Thiên Hưng hơi sững sờ, sau đó lại hỉ, đa tạ tiền bối. đồng thời tiếp tục phanh phanh giật đầu. Dư Hạ lắc đầu, đừng cao hứng quá sớm, ta ý tứ chỉ là không tự mình động thủ giết ngươi, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Nhìn xem Lâm Thiên Hưng, cho ngươi hai lựa chọn, bản thân kết thúc hoặc là tự phế tu vi. Lâm Thiên Hưng ngây người. Trong ngay mắt, từ phía trên đường tới địa ngục, loại tư vị này thật sự là chưa thoải mái. Sắc mặt biến đổi mấy lần. Hắn cúi đầu, con mắt đỏ bừng như máu, hai cánh tay nằm chắc mặt đất, hắn không có lựa chọn bất kỳ một cái nào tuyển hạng, bởi vì với hắn mà nói, hai cái tuyển hạng kỳ thật đều là chết, chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Dù sao một khi mất đi tu vi, hắn coi như có thể còn sống rời đi dã rừng cây, trước kia cửu nhân cũng sẽ nghe tiếng mà tới, đủ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ta nói qua, ngươi muốn làm ra lựa chọn. Dứt lời, cũng không thấy Dư Hạ có động tác gì, liền biến mất ở nguyên địa. Vừa rời đi, vì trên mặt đất Lâm Thiên Hưng đột nhiên tựa như đã làm ra lựa chọn giống như, vậy mà mình giơ lên tay phải, ngay cả lông mày cũng không nhăn một cái bay thẳng đến trên thân đánh tới. Một bên khác, Dư Hạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại không phải trở về thương đội, mà là trở lại nơi vừa nãy. Ngươi đang làm cái gì? Dư Hạ, sao ngươi lại tới đây? Còn tại vừa dưới gốc cây kia không hề rời đi chính đang nhìn lấm lét mai nhược hoa, trông thấy Dư Hạ sau vừa mừng vừa sợ, sau đó nàng lại toát ra một câu đến, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa vặn không làm rõ ràng được trở về phương hướng đâu. Nghe đến lời này, Dư Hạ kém chút té ngã. Hắn vừa còn tưởng rằng Mai Nhược Hoa đang tìm vừa xuất thủ tương trợ người đâu. Đi theo ta. Không có nhiều lời, Dư Hạ ở phía trước dẫn đường. Mai Nhược Hoa bận bịu đuổi theo, nghĩ đến cái gì vội hỏi, thương đội tình huống thế nào? Không sao, cụ thể ngươi chờ chút tự mình xem đi. Vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi làm sao cũng theo vào dã rừng cây tới. Ta không theo tới ngươi làm sao ra ngoài. Mai Nhược Hoa có chút xấu hổ, nhưng vừa mới kinh lịch sinh tử chém giết, bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi, xấu hổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mai Nhược Hoa nói ra, vừa mới ta kém chút liền phải chết, nhờ có một vị không biết tên tiền bối xuất thủ cứu giúp, đáng tiếc hắn không hề lộ diện liền rời đi, ta ngay cả một câu tạ ơn cũng không thể nói. Ngữ khí có chút phức tạp, dừng lại một lát tiếp theo, đúng rồi, ngươi biết ta vừa mới giao thủ địch nhân là người nào không? Nàng mắt nhìn Dư Hạ, là Lâm Thiên Hưng, ngươi là đúng, thật có lỗi, trước đó ta còn trách oan ngươi. Dư Hạ cười cười, cũng không nói ra. Chuyện mới vừa phát sinh, hiển nhiên đối Mai Nhược Hoa trùng kích rất lớn, nàng không nói thêm gì nữa, bắt đầu trầm mặc. Một mực cúi đầu. Mau mau đi ra dã rừng cây thời điểm, Mai Nhược Hoa đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn Dư Hạ, căn dặn cầu, cái kia, Dư Hạ, nếu như ngươi về sau thật thành là chân linh, hy vọng ngươi đừng giống cây kia tuyến. Cái nào dễ tuyến? Dư Hạ cười cười, biết rõ còn cố hỏi. Liền là chân linh đệ nhất cấm kỵ, đừng ở trên người khắc lục bất luận cái gì linh văn. Ha ha. Dư Hạ cười dưới, liếc mắt Mai Nhược Hoa, phi thường đáng tiếc nhà, ngươi nhắc nhở đến quá muộn, đường tuyến kia tại gặp được trước ngươi ta liền đã đạp, toàn thân cao thấp đều là. Cái này cho đùa không tốt đẹp gì cười. Mai Nhược Hoa trừng mắt, ngày đó cứu người lên thuyền thời điểm, Dư Hạ trên thân thế nhưng là không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, nhìn một cái không sót gì, còn cái gì toàn thân trên dưới đều là, đây không phải rõ ràng mở mắt nói lời bịa là sao? Huống chi Dư Hạ là người bình thường, từ đâu tới dẫm tuyến không dẫm tuyến, không phải nói vậy sao? Chỉ ít tại Mai Nhược Hoa trong nhận thức biết, phàm là ở trên người khắc lục linh văn, coi như khắc lục đến hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ lưu lại như ẩn như hiện linh văn vết tích, cho nên yêu linh kỳ thật rất dễ nhận biết. Gỡ ra quần áo chăm chú quan sát là có thể. Dư Hạ sờ mũi một cái, không nói thêm lời. Mai Nhược Hoa cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, cũng không có coi ra gì. Dù sao nàng đã thành thói quen Dư Hạ khoác lác nói hiệu nói vượng, bất quá giờ này khắc này, nàng đột nhiên nhớ tới, vừa cùng Lâm Thiên Hưng giao thủ trong lúc đó. Lâm Thiên Hưng dở trò lừa bịp, nàng từng bị linh thực vây khốn, lúc ấy cũng là tình huống khẩn cấp mạng sống như treo trên sợi tóc. Lúc ấy nàng ẩn ẩn nhớ kỹ tay phải mu bàn tay giống như lạnh một cái, sau đó mới lấy xông phá gốc kia linh thực. Theo bản năng, Mai Nhược Hoa cúi đầu mắt nhìn tay phải mu bàn tay. Nơi đó rõ ràng có một cái đen nhánh đồ chơi nhỏ. Sẽ là hắn sao? Mai Nhược Hoa có chút không quá chắc chắn, quay đầu liếc mắt bên cạnh Dư Hạ. Cái sau đang bật eo bẻ cổ. Chương 12, Tiềm Long Sơn trang tại Dư Hạ dẫn đầu dưới, đi vào đại lộ cùng tại nguyên chỗ chờ đợi thương đội tụ hợp. Mọi người thương thế thế nào? Mai Nhược Hoa đánh giá người bị thương, quan tâm hỏi thăm Mã Đức Bưu. Làm phiên đại nhân quan tâm, tình huống so trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, không có gì ngoài bên trong ám khí hai người thương thế hơi nặng chút, bên ngoài cái khác đều là một ít thương, tạm thời đều không có nguy hiểm tính mạng. Mã Đức Bưu cung kính trả lời. A, vậy là tốt rồi. Mai Nhược Hoa vừa mừng vừa sợ. Xác thực như Mã Đức Bưu nói tới so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, lúc ấy một trận loạn tiễn phong tới, nhiều người chúng tên ngã xuống đất, nhất là Lâm Thiên Hưng ám khí đánh lén, Mai Nhược Hoa nhưng không tin đối phương sẽ thủ hạ lưu tình, như thế còn có thể bảo toàn tính mệnh thật sự là hảo vận. Ngạc nhiên đồng thời, Mai Nhược Hoa trong lòng ấy nấy cũng giảm yếu rất nhiều. Bởi vì nàng căn cứ đủ loại chi tiết suy đoán, lần này thương đội gặp tập kích có thể là bởi vì Lâm Thiên Hưng từ đó cản trở, cho nên thương đội cũng coi là bởi vì nàng mới gặp này thay bay vạ gió. So với Mai Nhược Hoa kinh ngạc, Dư Hạ ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, tựa như đã sớm biết loại tình huống này cho nên mới không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Ta chỗ này có chút chữa thương dược vật. Nói, Mai Nhược Hoa từ trong ngực móc ra chút bình lọ lọ, sau đó kiểm tra một hồi người bị thương, cho mấy cái kia thụ thương nghiêm trọng người bỏ thuốc. Có lẽ quan tâm trị liệu thương binh, có lẽ vừa kinh lịch biến cố cảm xúc xa xút, dù sao Mai Nhược Hoa cũng không có quá nhiều truy vấn, những sơn tặc kia là thế nào đánh lui. Như thế, nàng không biết là Dư Hạ đại phát thần uy. Đồng dạng, nàng cũng không biết mình là bị Dư Hạ cứu. Một phen chỉnh đốn qua đi, thương đội tiếp tục lên đường. Tiếp đó, trên đường không còn gặp được phiền phức, thuận lợi đến Lâm Trúc Trấn. Hai vị đại nhân, cáo tử. Mã Đức Bưu rất là cung kính, do dự một chút nói tiếp đi, Trấn Đông Giang bên cạnh cái kia mảng lớn trong rừng trúc, nghe nói có tòa chuyên môn chiêu đái chân linh đại nhân trang viên, hai vị đại nhân có thể tới đó thử xem.
Tốt, cảm ơn ngươi.
Mai Nhược Hoa hai người như vậy cùng thương đội sau khi từ biệt, vừa đi xa một chút, Mai Nhược Hoa nói đến, đi, chúng ta cái này đi, khoảng cách Thanh Trúc học đường nhận người còn có rất nhiều ngày, trong khoảng thời gian này chúng ta liền ở đâu?
Trang viên kia, ngươi đã sớm biết?
Dư Hạ Thuận miệng hỏi.
Ừm, tòa trang viên kia tên Tiềm Long Sơn Trang, là các lớn chân linh thế gia hợp lực khởi công xây dựng, phàm là chân linh thế gia chuẩn bị tiến về Thanh Trúc học đường thiếu nam thiếu nữ, cơ hồ đều sẽ sớm ở nơi đó tụ tập. Trước đó ngươi cũng rất địa thấp, lần này lựa chọn thế nào nơi đó?
Ta cần một cái tốt hoàn cảnh bế quan tu luyện, ta cảm giác muốn đột phá, tranh thủ tại lên núi trước đó.
Lâm Trúc Trấn Đông, bờ sông rừng trúc trong đường nhỏ, lúc này mấy vị mới từ Tiềm Long Sơn Trang đi ra thiếu nam thiếu nữ kết bạn đồng hành, vừa đi bên cạnh tán gẫu.
Ai, cái này Thanh Trúc học đường yêu cầu cũng quá nghiêm khắc đi, chiêu gọi tên chán thực sự quá ít.
Hàng năm chỉ chiêu chỉ là 3 tên chính thức học sinh, cùng 6 tên ký danh học sinh, liền ngay cả cái này tạm công cũng chỉ chiêu 9 tên.
Không phải, gọi thế nào chân linh thánh địa đâu?
Lấy thiên phú của ta, cũng liền hơi hy vọng xa vời hạ ký danh học sinh.
Ký danh học sinh ta cũng không dám nghĩ, có thể may mắn trở thành một tên tạp công, liền đã thỏa mãn.
Xác thực như thế, liền xem như tạp công đó cũng là lớn lao kỳ ngộ, tối thiểu nhất khóa làm theo có thể nghe, mấu chốt nhất là có thể dùng chung cái kia quý giá linh dẫn, nghe nói đây chính là cỡ lớn công cộng linh dẫn, hiệu quả kinh người.
Hiệu quả không kinh người, chúng ta tội gì vóp nhọn đầu hướng bên trong chen, thậm chí là đi làm tạp công, chúng ta mỗi cái chân linh thế gia cũng có công cộng linh dẫn.
Đúng rồi, không biết năm nay 3 tên đệ tử chính thức sẽ là cái nào 3 vị yêu nghiệt.
Đó còn cần phải nói nha, sự thật không bày rõ ra nha, năm nay chúng ta giới này theo ta được biết, vừa lúc có 3 tên đi vào chân linh yêu nghiệt.
3 người?
Ta nhưng chỉ nghe nói 2 người.
Ta cũng chỉ nghe nói 2 người, phân biệt là Khê Thanh Thành đoạn thời gian trước vừa thành là chân linh Khê Thanh Liễu gia tam công tử, Liễu Thành Vẫn.
Một vị khác coi như lợi hại, mặc dù xuất sinh phổ thông nông gia, nhưng vừa ra đời liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, đến tận đây ở rể chân linh thế gia hoàng gia, hắn chính là Vàng Đạo.
Không hổ là xuất sinh bạn có dị tượng, bây giờ tu vi cao nhất, đã bước vào trùng linh nhị biến, danh xưng đời chúng ta người trẻ tuổi đứng đầu.
Còn có một vị là Mai Đảo Mai gia Mai Nhược Hoa, Mai tiểu thư.
Mai gia, tam đại gia Mai gia.
Ngoại trừ cái kia Mai gia, còn có thể có nào cái?
Cũng thế, Mai gia xuất hiện một vị yêu nghiệt cũng rất bình thường, chúng ta trước đó chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Mai gia lâu dài ẩn thế ít có cùng bên ngoài lui tới, nghe nói chỉ có xuất hiện yêu nghiệt mới sẽ xuất thế tiến về thánh địa.
Cái này, những năm qua mỗi giới có thể có một tên chân linh cũng không tệ rồi, chúng ta giới này một cái liền toát ra 3 cái.
Cũng may mắn là 3 cái, nếu như lại thêm một cái liền nhìn thật là náo nhiệt.
Người suy nghĩ nhiều, có 3 cái cũng đã là kỳ tích, còn 4 cái, ngươi cho rằng là rau cải trắng nha.
Mà đúng lúc này, Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ đi qua nói chuyện trời đất mấy người.
Mấy người kia muốn đi Lâm Trúc Trấn, Dư Hạ hai người là tiến về Tiềm Long Sơn Trang, vừa vặn đón đầu chạm mặt.
Rất phổ thông một lần gặp nhau.
Lẫn nhau đều không có chào hỏi, hiển nhiên lẫn nhau cũng không nhận ra, bao quát trước đó có nói lên Mai Nhược Hoa vị trẻ tuổi kia.
Đợi đến đi xa, những người kia tiếp tục nhàn trò chuyện.
Vừa đi ngang qua hai vị, cũng là tiến về Tiềm Long Sơn Trang.
Không biết đến từ cái nào chân linh thế gia.
Trong lời nói hai vị, hiển nhiên là chỉ vừa đi qua Dư Hạ cùng Mai Nhược Hoa.
Cũng có khả năng chỉ là đi ngang qua, khả năng vẫn còn tương đối lớn, dù sao chúng ta mấy người kia đến từ khác biệt hòn đảo, phân tán thanh phong hải các nơi, lại cũng không nhận ra đối phương, hơn phân nửa không phải chân linh thế gia người à, các ngươi nói, có khả năng hay không liền là vị kia đến từ Mai gia Mai tiểu thư?
Hẳn không phải là.
Nói chuyện là trước kia nhắc lên Mai Nhược Hoa người tuổi trẻ kia, hắn giải thích câu, theo ta được biết, Mai gia bên trong người đi ra ngoài bên ngoài đều sẽ mặc Mai gia đặc thù phục sức, vừa đi qua hai người hiển nhiên đều không phải là.
Một bên khác, Dư Hạ hai người tới Tiềm Long Sơn Trang.
Sơn Trang rất lớn, vùng ven sông xây lên, bố cục đến rất khéo léo, giả sơn rừng trúc, đình đài lầu cát, lẫn nhau xảo diệu giao thoa, lộng lẫy.
Chúng ta đi vào đi.
Mai Nhược Hoa dẫn đầu đi về phía cửa chính, Dư Hạ đuổi theo.
Rất nhanh có người hầu tiến lên nên đón, rất là nhiệt tình, chỉ là đơn giản để cho hai người ghi danh dưới.
Cần đăng ký nội dung có 3 loại, phân biệt là tính danh, đến từ cái gì chân linh thế gia, cùng tu vi.
Mai Nhược Hoa trước ghi danh, Dư Hạ tại nàng đằng sau, bởi vì không phải chân linh thế gia người, hắn cũng không có điền đến từ cái gì chân linh thế gia cái này.
Đăng ký hoàn tất về sau, người hầu đơn giản mắt nhìn, cũng không có vạch Dư Hạ không có điền cái kia một hạng, cung kính dẫn đầu hai người tiến vào trang viên.
Người hầu đơn giản hỏi thăm hai người có cái gì người quen, hoặc là yêu cầu gì, làm có nghe hay không về sau, liền dẫn hai người tới một chỗ vừa vặn 2 gian phòng ở giữa u tĩnh biệt biệt nhỏ. Sau đó, người hầu cáo từ rời đi.
Hiện tại thời gian hơi sớm, nhưng rất nhanh nơi này sẽ náo nhiệt lên, từ 4 phương 8 hướng chạy đến chuẩn bị tiến về Thanh Trúc học đường, chân linh thế gia người sẽ đem nơi này chủ đầy.
Mai Nhược Hoa nhìn về phía Dư Hạ, tiếp theo, ta đã có linh cảm, những ngày này đều sẽ bế quan tu luyện, nhìn xem có thể hay không tại lên núi trước đột phá, không có việc gì chớ quấy rầy ta.
Ngươi nhàn lời nói có thể cùng những người khác nhiều hơn trao đổi, nhớ kỹ đừng gây chuyện.
Nha.
Nơi này ăn uống đều là miễn phí.
Mai Nhược Hoa từ trong ngực móc ra túi tiền, cùng một viên độc đáo làm bằng gỗ tiểu lệnh bài, nơi này là chút ngân lượng, dành đến hoảng có thể đi trong trấn dạo chơi, cái này tấm lệnh bài là ta Mai gia chứng minh, nơi này bình thường sẽ không tra thân phận, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra ngươi tốt hơn theo thân mang theo đi. Dư Hạ không có giả mồm, thiện tay tiếp nhận. Đúng rồi, bên cạnh chính là phong sông, sông một bên khác liền là liên miên thanh trúc dãy núi, trên núi gặp nguy hiểm, không chỉ có dã thú ẩn hiện càng là có linh thú thâm cư trong đó, không có việc gì ngươi cũng đừng qua sông lên núi. Mai Nhược Hoa mang một ít đùa giỡn giọng điệu, đương nhiên, cũng yên tâm, cái này ở tại thanh trúc dãy núi linh thú đều rất có linh tính, chỉ cần không phải xông vào thanh trúc trong dãy núi, bọn hắn là sẽ không ra đến đả thương người. Linh thú, cùng chân linh tương tự, tu vi cũng có thể chia làm trùng linh cảnh, tụ linh cảnh, khu linh cảnh. Chương 13, Liễu Thành vẫn chạm vào tối, buổi chiều tại rừng trúc có cùng Dư Hạ gặp nhau những người kia kết bạn về Tiềm Long Sơn Trang. Bởi vì thanh trúc học đường nhận người quá ít, mấy người thiên phú lại không tính xuất chúng, cho nên rất lưu ý các loại tình báo, cái gọi là biết người biết ta, cũng tốt trong lòng có cái đo đếm. Hôm nay vừa trở về Sơn Trang, mấy người giống thường ngày hướng người hầu nghe ngóng, đồng thời mượn đọc quyển kia đăng ký tên đi. Bởi vì chỉ là đơn giản đăng ký, cũng không có cái gì tin tức trọng yếu, cho nên mượn đọc coi như thuận tiện. Đúng rồi, có nhìn thấy hay không một nam một nữ danh tự, buổi chiều trong rừng trúc chúng ta đụng phải hai người kia đến tuột cùng là đi ngang qua, còn cũng là tới nơi này. Người nói chuyện tên là gì vi, liền là trong mấy người vị kia nhắc qua Mai Nhược Hoa thiếu niên, nói đến hắn cũng là đến từ Mai đảo, cho nên đối Mai ra hiểu rõ phải nhiều. Lật xem tên ghi đồng bạn, tựa như thấy cái gì kinh ngạc đồ vật, mắt trợn tròn, biểu lộ khoa trương. Làm sao rồi, có đại nhân vật tới rồi sao? Liêu công tử trước mấy ngày liền đến, sẽ không phải là Hoàng công tử a? Mấy người khác phát giác được đồng bạn dị thường, nhao nhao truy vấn, đồng thời cũng gần trước đi xem. Cái này xem xét, liền nhìn thấy đếm ngược mấy hàng bên trong xinh đẹp chữ nhỏ. Mai ra, Mai Nhược Hoa, trùng linh kính biến đổi. Mai Nhược Hoa, là nàng. Trời, các ngươi nhìn Mai Nhược Hoa phía sau danh tự, Dư Hạ, lại nhìn đăng ký tu vi, ông trời của ta, vậy mà cũng là trùng linh biến đổi. Nhìn đăng ký vị trí, hẳn là buổi chiều chúng ta rời đi Sơn Trang nào sẽ. Không, không thể nào, vậy mà thật sự là buổi chiều đụng phải cái kia đôi nam nữ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, kinh hô. Như loại này đăng ký, Dư Hạ đương nhiên sẽ không cố ý giấu giếm, cho nên thực sự cầu thị biết lên trùng linh biến đổi tu vi. Bởi vì là đằng sau đăng ký, phía trước viết xong Mai Nhược Hoa cũng không có nhìn, cho nên nàng đến bây giờ cũng không có phát hiện Dư Hạ đã trở thành một vị chân linh. Lại nói về, Dư Hạ cũng một mực không có tận lực giấu giếm, đương nhiên hắn biết Mai Nhược Hoa hiểu lầm cũng không có tận lực giải thích ngược lại cũng là sự thật. Trời ạ, hai vị chân linh, lại là hai vị chân linh. Đây là muốn nghịch thiên tiết đấu a. Nhìn thật là náo nhiệt. Một bên Dị Vi năm năm đấm, có chút lúng túng nói, không có ý tứ, buổi chiều ta đánh giá ra sai, không nghĩ tới thật là Mai tiểu thư. Không thể trách ngươi, hai vị chân linh từ bên người đi qua. Chúng ta còn cũng không phát hiện đâu. Đúng, cái này Dư Hạ, không biết là từ nơi nào xuất hiện, cùng Tam đại gia Mai gia lại có quan hệ gì. Chân linh thế gia cái này một cột hắn không có điển, hẳn không phải là Mai gia, có thể là tán tu, chỉ là trùng hợp cùng Mai Nhược Hoa đồng hành. Không có khả năng, tán nhân nào có dễ dàng như vậy thành là chân linh. Lại toát ra một vị chân linh, nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Cần biết, thanh trúc học đường mỗi giới chỉ chiêu 3 tên chính thức học sinh, trước đó vừa vặn có 3 vị chân linh, vừa vặn chia cắt giới này danh ngạch, mà bây giờ hư hư thực thực thêm ra một vị, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa có người muốn đào thải. Việc này nhưng lớn lắm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiềm Long Sơn Trang chuyển đi xôn xao. Đều nghe nói sao? Xế chiều hôm nay tới một nam một nữ hai vị chân linh. Chơi ạ, thật hay giả? Hẳn là thật, trong đó một vị là đến từ Mai đảo Mai gia Mai Nhược Hoa tiểu thư. Một vị khác gọi Dư Hạ, ngược lại là thần bí rất nhiều, chỉ biết là cùng Mai tiểu thư kết bạn mà đến, cái khác liền đều không rõ ràng. Trước kia chưa từng nghe nói người như vậy, thật giống như đột nhiên từ trong viên đá đụng tới. Hắc hắc, nếu như tin tức là thật, cái kia Liễu công tử coi như nguy hiểm. Xác thực như thế, nghe nói Mai tiểu thư nửa năm trước liền đã trở thành chân linh, Hoàng công tử bây giờ càng là trùng linh nhị biến, chỉ có Liêu công tử vài ngày trước vừa mới thành là chân linh, nguy hiểm nhất. Có trò hay để nhìn, nghe nói Liêu gia còn tại Khê Thanh thành rất là cao điệu làm một cái đại giá thế hoạt động, ngươi nói, nếu như không có cầm xuống cái kia chính thức học sinh danh lệch, đây không phải là ném quá mất mặt phát. Hắc hắc, thích nghe nóng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ta hiện tại rất ngạc nhiên Liêu công tử nghe được tin tức này sau sẽ có phản ứng gì, có thể hay không thẹn quá hóa giận trực tiếp chạy tới ra tay đánh nhau, nghe nói hắn rất là cao ngạo. Làm việc cao điệu đây. Như loại này không có hảo ý suy đoán, có không ít. Nhưng cũng tiếc. Loại này bạo tạc tính chất tin tức truyền đi rất nhanh, tự nhiên cũng truyền đến Liêu Thành vẫn trong hai. Nói cho hắn biết tin tức này chính là Trịnh Hướng Tây. Liêu thiếu, muốn hay không đi tìm hiểu hạ hư thực, tìm một cơ hội thử một chút hắn, hoặc là nghĩ biện pháp đem hắn. Không cần. Cái kia muốn hay không đem việc này nói cho tộc trưởng. Trịnh Hướng Tây liếc mắt Liêu Thành vẫn cẩn thận trưng cầu ý kiến. Trịnh Hướng Tây mặc dù họ Trịnh nhưng cũng là người của Liêu gia, hắn là bởi vì có chút chân linh thiên phú, bị Liêu gia nhìn chúng trở thành họ khác đệ tử. Lần này cùng Liễu Thành vẫn kết bạn tiến về thanh trúc học đường, là nhìn xem có thể hay không tuyển chọn. Không cần. Liễu Thành vẫn nhìn xem Trịnh Hướng Tây, việc này ngươi đừng mù quan tâm, cũng đừng nghĩ đến đùa nghịch cái gì tâm nhãn, ta đối với mình có lòng tin. Lui một bước nói, coi như bị đào thải, vậy cũng chỉ có thể trách ta tài nghệ không bằng người, về sau còn có rất nhiều cơ hội, ta sẽ quang minh chính đại thắng trở về. Đây là ta Liễu Thành vẫn kiêu ngạo, cũng là chân linh kiêu ngạo. Nói trở lại, việc này càng hẳn là lo lắng chính là ngươi, mất đi một cái danh ngạch, ngươi bị đào thải xác suất lại nhiều hơn một phần. Ta đào thải kém nhất kết quả là thành là ký danh học sinh, ngươi coi như đến dẹp đường trở về phủ. Liêu thiếu dạy phải, ta sẽ cố gắng. Rất hiển nhiên, ngoại giới có chút hiểu lầm vị này Liêu Thành vẫn, hắn xác thực cao ngạo nhưng không hề giống những người khác trong tưởng tượng ngang ngược, đương nhiên cũng có thể là chỉ là ra vẻ đạm bạo. Mọi người ở đây nhiệt nghị nhau nhau lúc, làm nhân vật chính Dư Hạ sớm đi ngủ. Hắn tự nhiên không biết vừa tới, người đều không thấy được mấy cái liền gây nên như thế lớn hoành động, nhưng lại nói về coi như biết, cũng chỉ sẽ có chút dở khóc dở cười, sau đó như thường lệ tắm một cái đi ngủ. Đi ngủ, thế nhưng là hắn một đại ai tốt. Giấc ngủ này chính là ngày kế tiếp giữa trưa. Hắn như thế ngủ dễ chịu, nhưng biệt viện nhỏ bên ngoài chờ đợi người liền càng coi như chờ đến quá sức. Tới hai vị chân linh, tự nhiên có người tới bái phòng, cái này bái phòng tự nhiên muốn sớm làm, cái này chờ người liền can liền là sớm chạy tới bái phòng. Tất cả giải tán đi. Đây là Dư Hạ mở ra cửa sân câu nói đầu tiên, mấy ngày nay, như hoa bế quan tu luyện, cũng không có việc gì đều chớ quấy rầy. Cái này vừa nói, vốn là muốn một lống mà đến kết bạn đám người nhao nhao dừng bước, nhưng cũng không có như vậy tán đi. Dư Hạ đóng kỹ cửa sân, cũng không để ý đám người trực tiếp rời đi, hắn chuẩn bị đi chung quanh một chút. Chờ buổi sáng đám người không bỏ rời đi, không ít xa xa theo đuôi, nhưng hơn phân nửa là gặp Dư Hạ tựa như không thế nào dễ nói chuyện, cộng thêm lại không hiểu rõ tính cách của hắn, trong lúc nhất thời cũng không có ai chủ động tiến lên tiếp xúc. Mà vừa lúc này, đâm đầu đi tới một người. Một cái tại mọi người nhìn lại có mục đích riêng, nhưng thì thật chỉ là ngẫu nhiên gặp người. Hắn chính là Liễu Thành Vẫn. Liễu Thành Vẫn xa xa trông thấy Dư Hạ lần đầu tiên, liền nhận ra hắn. Mặc dù Dư Hạ bởi vì tình huống đặc biệt, nhìn không ra tu vi của hắn, nhưng khí chất của hắn rất không giống, mấu chốt là đằng sau xa xa đi theo, những cái kia muốn kết giao hắn đám người thực sự quá dễ thấy. Nói thật, Liễu Thành Vẫn mới đầu là chuẩn bị trực tiếp quay người rời đi. Dù sao, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp, hai người trước đó lại không biết. Nhưng cuối cùng cũng không có, bởi vì hắn nghe được đám người một chút xì xào bàn tán. Trời, quả nhiên không hổ là cao điệu Liễu công tử, quả nhiên đủ không giữ được bình tĩnh nhanh như vậy liền chẳng tới. Có trò hay để nhìn. Ngươi nói, hai người bọn họ có đánh nhau hay không, hôm nay liền đến cái phân cao thấp. Loại này xem náo nhiệt ngôn luận, trong đám người băng lên. Chương 14, cùng Liễu Thành Vẫn lần đầu giao phong nghe đến mấy cái này xì xào bàn tán sau. Liễu Thành Vẫn cảm thấy nếu như bây giờ lại quay người rời đi, những người kia chắc chắn cho là hắn sợ Dư Hạ, đây là kiêu ngạo như hắn không thể nào tiếp thu được, dù sao hiện tại hai người còn không có so, muốn hắn nhượng bộ là không thể nào. Ngươi chính là cái kia Dư Hạ. Liễu Thành Vẫn mở miệng nói chuyện, nghĩ nghĩ bổ sung câu, ta là Liễu Thành Vẫn, Khê Thanh Liễu gia Liễu Thành Vẫn. Có việc. Dư Hạ liếc mắt, thuận miệng nói. Loại thái độ này, Liễu Thành Vẫn nhíu nhíu mày, nói tiếp, không có việc gì. Nha. Dư Hạ ứng tiếng, không tiếp tục phản ứng ý tứ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Vừa đi ra hai bước, bị Liễu Thành Vẫn gọi lại. Có việc. Dư Hạ dừng bước lại, lặp lại vừa mới câu nói kia. Dư Hạ, ngươi chắc là dùng bí pháp gì che đậy tu vi a? Liễu Thành Vẫn nhìn xem Dư Hạ, dừng lại sẽ, chỉ ít ta đơn thuần nhìn, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chỉ là người bình thường. Lời này vừa nói ra, có mấy phần thuốc nổ ý vị, người vây xem nhao nhao nghị luận lên. Liễu công tử không hổ là Liễu công tử, quả nhiên làm khó dễ. Có trò hay để nhìn. Các ngươi thật giống như không để ý đến cái gì, Dư công tử có khả năng hay không thật chỉ là người bình thường, đăng ký thời điểm làm dẫn lên chú ý hư vinh nói láo, dù sao hắn không rõ lai lịch đột nhiên liền xuất hiện. Phân tích có đạo lý, khả năng này vẫn là tồn tại, chúng ta trước kia đều không ai nghe qua người như vậy đâu. Nếu thật là nói như vậy, vậy liền số đen rồi. Ta muốn hẳn là thật, dù sao hắn nhưng là cùng Mai tiểu thư kết bạn đồng hành, mà Mai tiểu thư là hàng thật giá thật chân linh, cái này không cần chất vấn. Đáng nhắc tới, nếu quả thật linh không có hiện lộ thủ đoạn, người bình thường cũng không có biện pháp gì tốt phân biệt ra được. Có thể đến Tiềm Long Sơn trang người trẻ tuổi mặc dù cơ hồ đều đến từ chân linh thế gia, cơ hồ cũng đều có chân linh thiên phú, đối chân linh cũng đều có không ít hiểu rõ, nhưng cuối cùng không phải thật sự linh, đồng dạng không có loại kia nhãn lực. Người nhãn lực không được. Dư Hạ mở miệng nói chuyện, nghĩ nghĩ, tiện tay ở trên người làm chút thủ đoạn. Lập tức, đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình tình phong, lấy Dư Hạ trô đứng vị trí làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch, giống một trận sóng lớn ép đi. Ép tới ven đường hoa cỏ nhao nhao phủ phục, cái kia thẳng tắp đứng vững thanh trúc đều xoay người. Gió tới đột nhiên, lại hung mãnh, thổi đến những cái kia mọi người vây xem từng cái ngã trái ngã phải, thậm chí có cái thiếu nữ đặt mông ngay tại chỗ lên, chật vật không thôi. Liêu Thành Vẫn thì lộ ra thông dong rất nhiều, chỉ có y phục trên người thổi đến lạnh rung rung động, thân thể không nhúc nhích tí nào. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng mà thôi, đơn thuần nội tâm hắn lại vừa vặn tương phản, là ở trong sân người kinh hãi nhất. Dù sao những người khác trung quy là người bình thường, nhãn lực có khiếm khuyết, chỉ cảm thấy Dư Hạ thủ đoạn này không tầm thường, nhưng cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Cỗ này linh lực, tựa như bãi đê dòng lũ, thoát khốn manh thú, hung mãnh dị thường, mặc dù chỉ là trùng linh biến đổi, lại bá đạo tựa như trùng linh ngũ biến. Liêu Thành Vẫn sắc mặt biến hóa, phức tạp nhìn về phía Dư Hạ ôm quyền nói, Dư công tử, thật là bá đạo linh uy, tại hạ mặc cảm. Dứt lời, hắn liền quay người nhanh chân rời đi. Dư Hạ chiêu này đã trấn trụ hắn, tự giác lưu lại chỉ là tự rước lấy nhục. Hắn rời đi, lưu lại một đám khiếp sợ quần chúng vây xem, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dư Hạ thì tựa như chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình, cũng đứng dậy rời đi. Lại nói về, vừa mới Dư Hạ chỉ sở dĩ làm như thế, cũng không chủ yếu là phản kích Liêu Thành Vẫn, còn có nguyên nhân khác. Dư Hạ lần này trùng tu, đã chuẩn bị đến điểm không giống. Tự nhiên không thể quá mức cao điệu, cũng không thể quá quái dị. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không thích các loại phiền toái. Hắn bởi vì đặc thù tu luyện đường đi, tự nhiên mà vậy liền dẫn đến ngoại nhân dù cho tu vi cao hơn hắn rất nhiều cũng vô pháp xem thấu hắn hư thực, cái này không thể nghi ngờ sẽ khiến đủ loại suy đoán, từ đó dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hôm nay bị Liễu Thành bất bạch, hắn mới nhớ tới cái này gốc dạng, lúc này mới có vừa mới cái kia phiên cử động, đến tận đây tu vi của hắn đem giống cái khác phổ thông chân linh, có thể bình thường hiện lộ ra, có thể bình thường dò xét điều tra ra. Một bên khác, tâm thần hoảng hốt Liễu Thành vẫn trở lại ở lại biệt viện nhỏ. Liễu thiếu, có xảy ra chuyện gì sao? Đồng dạng ở nơi này chỉ hướng tây, trông thấy bộ dáng này Liễu Thành vẫn, từ trước đến nay tâm tế hắn tự nhiên phát giác được dị dạng, liền bận bịu quan tâm hỏi thăm. Liễu Thành vẫn cũng không có che giấu, đem vừa mới chuyện lớn gây nên giằng lượn, cuối cùng cố ý nói rõ, vốn chỉ muốn đơn giản chào hỏi, nhưng giữ hạ thái độ không tốt lắm, ta lúc này mới nhắc lên vấn đề kia. Cái kia họ Dư, rất phách lối nha. Phách lối, nhưng có phách lối tiền vốn. Liễu Thành vẫn hiển nhiên nhận không nhỏ đả kích, nhìn về phía Trịnh Hướng Tây, việc này cứ tính như vậy, về sau ngươi cũng đừng đi chủ động trêu chọc hắn, lần này dù sao ta chọn trước lên. Nhưng, thế nhưng là, biết, Liễu thiếu. Trịnh Hướng Tây không quá cam tâm, trầm mặc một lát sau, hắn cổ vũ nói, Liễu thiếu, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, ngươi năm nay mới vừa bạn trưởng thành, mặc dù tạm thời khả năng tại một số phương diện hơi có không bằng, nhưng ngươi khẳng định so với bọn hắn đều tuổi trẻ, vị kia Mai tiểu thư nghe nói nhanh tròn 19, vị kia Hoàng công tử giống như lớn hơn một chút. Xác thực, chỉ là tạm thời. Liễu Thành vẫn nắm quyền. Liễu thiếu, nửa năm sau ngươi nhất định có thể bước vào trùng linh nhị biến. Lúc này, Trịnh Hướng Tây đột nhiên nghĩ đến cái gì, Liễu thiếu, ngươi nói cái kia họ Dư linh uy kinh người, bình thường tới nói đây là cần thời gian lắng đọng tích lũy, cái kia có khả năng hay không, tuổi của hắn đã rất lớn rồi. Trịnh Hướng Tây tiếp lấy ba hoa trích chòe, dựa theo lệ cũ, 18 trưởng thành tâm trí thành thục về sau, mới bắt đầu tiếp xúc chân linh tu luyện, coi như sớm đi cũng hơn nửa giống Liêu thiếu như vậy sớm nửa năm. Như thế xem ra, cái này họ Dư tuổi tác rất có thể vượt qua 20 tuổi, mà Thanh Trúc học đường quy định, nhưng chỉ tuyển nhận 20 tuổi trở xuống thiên tài. Nếu thật là như thế, hắn sẽ phải bị sập cửa vào mặt, vậy thì có hảo hí. Hẳn là sẽ không, Thanh Trúc học đường đầu quy củ này phạm là chân linh thế gia đều rõ ràng, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nói cũng phải. Tốt, mấy ngày nay liền chớ quấy rầy, ta chuẩn bị bế quan tu luyện, những người kia chắc hẳn đều chờ đợi cười nhạo ta, ta cũng sẽ không để bọn hắn đạt được, chờ lấy đi. Ta Liễu Thành vẫn mới là cười đến cuối cùng người. Liễu Thành vẫn nắm chặt nắm đấm, tràn ngập hào khí, quét qua vừa mới xuất khí. Cùng lúc đó, vừa mới phát sinh một màn, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tiềm Long Sơn Trang, không có gì ngoài bế quan tu luyện Mai Nhược Hoa, những người khác cơ hồ đều có nghe nói. Trong lúc nhất thời, lần nữa dẫn phát hoành động. Quá lợi hại, cái kia cố linh lực ba động tựa như trận quân phong, chúng ta người tại mấy trượng có hơn cũng thổi đến siêu siêu mèo mèo, Lý gia vị tiểu thư kia càng là đặt mông ngay tại chỗ lên, thật sự là quá lung túng. Xác thực rất khủng bố, khó có thể tin, không phải Liễu công tử liền sẽ không chạy trối chết. Ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút lúc ấy Liêu công tử sắc mặt thực sự đặc sắc nha. Hiện tại xem ra, ba cái kia quý giá danh ngạch hắn là đừng nghĩ lấy được. Lấy Liêu công tử cao điệu, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dựa mắt mà đợi. Chương 15, thu thương linh thú dư hạ rời đi Tiềm Long Sơn Trang. Kỳ thật lần này ra ngoài đâu, hắn cũng không có minh sát tầm nhìn, chỉ là muốn đi ra đi đi. Trúc Lâm Như Hải, bởi vì vắng vẻ bình thường người bình thường sẽ rất ít tới đây, cho nên có chút yên tĩnh, thôi rời xa chút Tiềm Long Sơn Trang, liền chỉ còn lại có chim chóc tiếng kêu, còn có gió cùng lá trúc tiếng xào xạc. Dư Hạ một mình dạo bước trong đó, khoan thai tự đắc. Hắn sớm đã thành thói quen một người. Đương nhiên, lần này sau khi tỉnh dậy hắn đã có cải biến nếm thử. Dư Hạ bên cạnh tản bộ vừa nghĩ lấy sự tỉnh, muốn lấy trước những cái kia chuyện cũ, cái kia đoạn dài rằng giặc tựa như không có quấy nhiệt huyết huyết nguyện, kích tình bành trướng, nhiệt huyết mà tung bay. Cũng nghĩ lần này sau khi tỉnh dậy mấy ngày gần đây sự tỉnh, trong bất chi bất giác trên mặt thêm ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Trước kia tuế nguyệt mặc dù dài rằng giặc, nhưng tựa hồ không có một đoạn giống mấy ngày nay. Như vậy nhàn nhã, không chỉ có là thân thể, càng nhiều là thể xác tinh thần. Đi tới, đột nhiên, Dư Hạ dừng bước, hướng trái phía trước nhìn lại. Lần theo ánh mắt nhìn lại, trái phía trước ven đường cái kia đám trong rừng trúc, có hai con thỏ trắng nhỏ tại chơi đùa, lanh lợi rất đáng yêu. Bất quá, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện Dư Hạ nhìn cũng không phải là hai con thỏ trắng nhỏ, mà là bọn chúng đỉnh đầu vài tấc có hơn một mảnh lá trúc. Đó là một mảnh nhuốm máu lá trúc, một vòng khác màu đỏ tươi. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện vết máu còn rất mới mẻ còn chưa khô cạn, hiển nhiên vừa mới nhiễm lên đi. Sâu trong rừng trúc, một mảnh tươi mới mang máu lá trúc, rất rõ ràng, cái này phía sau có một đoạn cố sự. Nhưng những này cùng Dư Hạ hiển nhiên không có quan hệ gì, hắn loại này người lười nhưng không có xen vào việc của người khác yêu thích, chí ít trước mắt không có. Hắn chỉ là tùy ý mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục hắn đi dạo. Ta có phải hay không cũng nên ngôi chỉ linh sủng rồi. Nhưng vừa đi ra mấy bước Dư Hạ, đột nhiên nói một mình một câu. Đây có lẽ là cái kia hai cái chơi đùa bé thỏ trắng để hắn đột nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ này, đương nhiên có lẽ có nguyên nhân khác. Tại rừng trúc đi dạo một vòng về sau, Dư Hạ tìm chỗ tốt đi ngủ. Đó là khối đá lớn, thiên nhiên tốt giường. Cái này một giấc nhất định sẽ không sống yên ổn, Dư Hạ vừa nằm ngủ không lâu, bên trái mấy trượng có hơn trong rừng trúc tới một vị khách không mời mà đến. Đó là một con gấu nhỏ, tròn trịa gương mặt, mắt đen thật to vòng, tròn vo béo ị thân thể, thật dày lông, có hai loại nhan sắc, không phải hắc tức trắng, rất là đáng yêu. Gấu nhỏ vừa dứt chân liền quận cong lại thân thể không nhúc nhích, có chút giống ngủ, nhưng càng nhiều giống như là hôn mê. Nhìn kỹ sẽ phát hiện hơn phân nửa là cái sau, bởi vì gấu nhỏ thụ thương, đã thấy phần lưng cùng phần bụng đều có mấy đạo dữ tợn vết thương, có đã kết vảy, có còn có máu tươi chậm rãi chảy ra. Sơ ước đi qua một nén nhang, phu cận lại tới một vị khách không mời mà đến. Đây là một vị người quen, lại là vừa rồi tại biệt viện nhỏ bên ngoài, bị dư hạ linh uy thổi đến đặt mông ngồi trên đất cô gái kia, nghe nói là đến từ chân linh thế gia Lý gia. Nàng gọi Lý Bội Xuân. Đi tại rừng trúc ở giữa đá vụn trên đường nhỏ, Lý Bội Xuân hết nhìn đông tới nhìn tây lấy, giống như đang thưởng thức phong cảnh lại hình như đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, nàng trông thấy trên tảng đá lớn nằm dư hạ, sắc mặt vui mừng, liền muốn đi qua chào hỏi, nhưng vào lúc này nàng chú ý tới bên cạnh bụi trúc bên trong gấu nhỏ. Hơi sững sờ, ngay sau đó chính là đại hỉ. Âm Dương Linh Hùng. Đây là đại danh đỉnh đỉnh Âm Dương Linh Hùng, nó giống như thụ thương hôn mê. Nguyên vốn chuẩn bị đi cùng dư hạ chào hỏi, Lý Bội Xuân đột nhiên dừng bước, nhìn về phía dư hạ ánh mắt cũng từ lúc đầu sốt ruột biến thành bây giờ cảnh giác. Lý Bội Xuân giống như bị thiểm điện đánh trúng, trọn vẹn sững sờ tại nguyên chỗ tốt mấy hơi thở. Hoàn hồn về sau, gặp nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhìn chằm chằm Âm Dương Linh Hùng trầm âm, một lát sau từ trong ngực móc ra một cái trắng bình ngọc, sau đó rón rén hướng Âm Dương Linh Hùng đi đến. Đợi đến tới gần hôn mê Âm Dương Linh Hùng, nắm nuốt trắng bình ngọc, Lý Bội Xuân dừng bước, không có đến tiếp sau động tác. Nhìn kỹ sắc mặt của nàng, rất rõ ràng là đang do dự cái gì. Dù sao Âm Dương Linh Hùng thế nhưng là linh thú, đừng nhìn đầu này Âm Dương Linh Hùng vẫn chỉ là đầu ấu gấu, nhưng vẫn như cũng là hàng thật giá thật linh thú, tu vi chí ít cũng là chủng linh biến đổi thậm chí cao hơn, lực công kích không thể khinh thường. Lý Bội Xuân cũng không do dự quá lâu thời gian, rất nhanh nàng làm ra quyết định, nhìn chung quanh vòng về sau, chuẩn bị mở ra trên tay trắng bình ngọc. Mà đúng lúc này, dừng tay, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Bốn phía cũng không có những người khác, ngoại trừ nằm trên tảng đá ngủ dư hạ còn có thể là ai đâu. Đã thấy vừa hô xong lời nói dư hạ, xoay người, sau đó mở ra đang nhắm mắt. Lý Bội Xuân một mực chú ý dư hạ, cái sau trước một khắc còn đưa lưng về phía nàng đi ngủ, không nghĩ tới lại đột nhiên lên tiếng, sợ giật bắn người, ngay cả nắm trong tay lấy trắng bình ngọc đều kém chút tuột tay rớt xuống. Dư hạ. Nàng cau mày hoàn câu, ngữ khí có chút phức tạp. Âm Dương Linh Hùng là linh thú, đề nghị ngươi không nên vọng động. Dư hạ nhìn xem Lý Bội Xuân nói ra. Ta biết, nó thụ thương, ta chỉ là muốn trợ giúp nó. Lý Bội Xuân dừng một chút, lại bổ sung câu, cảm ơn ngươi quan tâm, Âm Dương Linh Hùng từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn sẽ không làm người ta bị thương. Cứu vẫn là cái khác mục đích, trong lòng ngươi rõ ràng. Dư hạ có chút kỳ quái tiếp câu nói này. Lý Bội Xuân sững sốt một chút, cười nói, ta tự nhiên là cứu, ngoại trừ cứu còn có thể có cái gì đâu. Dư hạ không có nói tiếp, ngồi dậy, sau đó gặp môi hắn giật, cũng không thấy phát ra thanh âm gì. Cùng lúc đó, đầu kia thụ thương hôn mê Âm Dương Linh Hùng, thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy lên, mở mắt, cặp kia thật to mắt quầng thâm bao phủ xuống mắt nhỏ, thẳng tắp hướng dư hạ nhìn tới. Tựa như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng lo sự tình. Âm Dương Linh Hùng run rẩy nghiêm trọng hơn, đồng thời phát ra ô ô tiếng kêu. Tới. Dư hạ mỉm cười, hướng Âm Dương Linh Hùng ngoắc ngoắc ngón tay. Ô ô. Ô ô. Âm Dương Linh Hùng không ngừng phát ra tiếng ô ô, giống như gào thét, giống như kích động, giống như hoảng sợ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó làm ra động tác, chậm rãi đứng lên, sau đó hướng dư hạ chậm rãi từng bước chậm rãi đi đến. Lý Bội Xuân khiếp sợ nhìn xem một màn này, từ đầu tới đuôi cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nói cho cùng, nàng cuối cùng chỉ là một người bình thường, tối đa cũng chỉ có thể coi là nửa chân đạp đến nhập chân linh. Âm Dương Linh Hùng đi thẳng đến dưới tảng đá lớn mặt, mới dừng bước lại, quần cong lại phát run thân thể, có thể là thụ thương không cách nào nhảy lên tảng đá lớn, hoặc là không dám tới gần. Đừng sợ. Dư Hạ đứng dậy từ trên tảng đá lớn xuống tới, xoay người một tay lấy Âm Dương Linh Hùng ôm, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Rất nhanh, đầu này Âm Dương Linh Hùng bắt đầu bình tĩnh trở lại, phát run căng cứng thân thể bắt đầu buông lỏng, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, lần này cũng không phải hôn mê mà là quen ngủ mất, rất an tưởng. Đầu này Âm Dương Linh Hùng là của ta. Nói xong, Dư Hạ cũng không đợi Lý Bội Xuân trả lời, ôm ngủ say Âm Dương Linh Hùng đứng dậy rời đi. Thẳng đến hắn đi xa về sau, Lý Bội Xuân mới hồi phục tinh thần lại, nàng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm tình bất định. Dư Hạ vừa mới cũng không có nói sai. Lý Bội Xuân cũng không phải là thật muốn cứu Âm Dương Linh Hùng, mà là nghĩ ra được nó. Phu cận Thanh Trúc dãy núi có bao nhiêu chủng linh thú ẩn hiện, trong đó liền số cái này Âm Dương Linh Hùng thần bí nhất, cũng là thưa thớt nhất, bình thường có thể nói thần lòng kiến thủ bất kiến bĩ. Nghe đồn cái này Âm Dương Linh Hùng thiên phú bất phàm, xuất sinh liền có được chủng linh biến đổi tu vi, sau khi thành niên càng là có thể đạt tới thất biến trở lên, thậm chí bước vào tụ linh cảnh. Đây chính là một cỗ kinh người chiến lực, nhất là đối Lý gia loại này nội tình chân linh thế gia tới nói. Một đầu thụ thương hôn mê ổ gấu, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở, Lý Bội Xuân tự nhiên không muốn buông tha. Mà nàng từ trong ngực móc ra trắng bình ngọc, tự nhiên giả bộ không phải thuốc chữa thương, mà là một loại thuốc mê. Lý Bội Xuân dù sao chỉ là người bình thường, nếu như Âm Dương Linh Hùng thức tỉnh, một khi nổi lên nàng căn bản là không có cách chống cự, bắt thì càng chưa nói tới, cho nên mới khai thác loại phương thức này. Dư hạ, hắn là làm sao mà biết được? Hắn lại là như thế nào để Âm Dương Linh Hùng ngoan ngoãn nghe lời? Lý Bội Xuân gấp cau mày, có hoang mang, càng nhiều hơn chính là không cam lòng, tới tay chân quý linh thú cứ như vậy bị cướp. Chương 16, Âm Dương Linh Hùng phong ba khởi dư hạ ôm Âm Dương ấu gấu về tiềm lòng sơn trang. Cái này tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, tất cũng không kể là dư hạ vẫn là trong ngực ấu gấu đều là chú ý tiêu điểm. Dư công tử, là dư công tử, trong ngực hắn tốt như ôm lấy một đầu tiểu động vật. Hoa, thật đáng yêu một đầu gấu nhỏ, béo ị. Đây là Âm Dương Linh Hùng. Trong truyền thuyết Âm Dương Linh Hùng, người tinh mắt kinh hô lên. Âm Dương Linh Hùng, rất lợi hại phải không? Nhận biết Âm Dương Linh Hùng người giới thiệu, Âm Dương Linh Hùng là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thú, trời sinh bất phàm, nghe nói bởi vì thích ăn cây trúc, mới thỉnh thoảng sẽ tại thanh trúc dãy núi ẩn hiện. Chỉ vì trên thân màu lông vì hai màu trắng đen, vừa hợp âm dương, cho nên xưng là Âm Dương Linh Hùng. Đừng nhìn âm dương linh hùng béo lùn chắc địch, nhưng chúng nó am hiểu nhất chính là tốc độ, bắt đầu chạy giống như một trận kia chớp màu đen, cộng thêm bọn chúng nhạy cảm cơ cảnh, bởi vậy có rất ít người gặp qua bọn chúng. Càng mấu chốt chính là, âm dương linh hùng thiên phú kinh người, nghe đồn bọn chúng xuất sinh chính là chân linh, trưởng thành càng chí ít có thể đến tới trùng linh thất biến, thậm chí có thể bước vào trong truyền thuyết tụ linh cảnh, cực phẩm, có thể xưng cực phẩm linh sủng nha. Nghe được giới thiệu, đám người không ngừng hâm mộ. Có hâm mộ, tự nhiên cũng có ghen tị, thậm chí là ngưỡng vúng. May mắn đạt được một đầu chân quý linh thú cũng không biết che giấu, cứ như vậy trắng trợn nên ngang quét hoang, Mang Ngọc có tội đạo lý cũng đều không hiểu, cái này không phải cố ý chiêu phong dẫn điệp muốn chết sao? Xác thực như thế, ta dám đoán chắc khẳng định có người mang ý xấu, đánh cái này linh thú chủ ý. Lại theo ta được biết, cái này âm dương linh hùng là bởi vì thanh trúc dãy núi linh trúc hấp dẫn mà đến, thanh trúc học đường từ lâu đem âm dương linh hùng xem như thánh thú, không cho phép bất luận kẻ nào một mình bắt tổn thương. Những quan điểm này mặc dù cực đoan chút, nhưng cũng là khách quan tồn tại. Đương nhiên, Dư Hạ thì phản phất không có nghe thấy giống như, không có phản ứng bất luận kẻ nào, thẳng đến ở tạm biệt viện nhỏ. Hắn chân trước vừa trở về, Lý Bội Xuân chân sau cũng bay về rồi. Lý Bội Xuân tâm tình phức tạp, túi đầu, trở về liền nghe được mọi người tại nghị luận cái này âm dương linh hùng, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bội Xuân, Bội Xuân. Lúc này, Lý Bội Xuân một cái hảo tỷ bội nhỏ chạy tới, Bội Xuân, ngươi chạy đi đâu, sẽ không thật đuổi theo Dư công tử đi ra à? Đúng, vừa mới Dư công tử trở về, trong ngực còn ôm một đầu âm dương linh hùng đâu. Nha. Tâm tình không tốt Lý Bội Xuân cũng không giải thích, qua loa nói. Làm sao rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Phát giác Lý Bội Xuân dị thường, hảo tỷ bội bận bịu quan tâm hỏi thăm. Lý Bội Xuân do dự một chút, vẫn là đơn giản để miệng, kỳ thật, ngươi vừa nói đầu kia âm dương linh hùng, ta cũng có gặp phải, đáng tiếc. A, là ngươi phát hiện trước vẫn là Dư công tử, không phải là hắn đoạt ngươi a? Lý Bội Xuân không có nói tiếp. Tiểu nhân, họ Dư thật là một cái tiểu nhân. Nhưng lại nói về, Bội Xuân, kỳ thật ngươi cũng không cần tiếp nối cùng khổ sở, đạt được cái này âm dương linh hùng còn chưa nhất định liền là phúc đâu. Họ Dư như vậy cao điệu, hiện tại làm cho dư luận xôn xao, không biết bao nhiêu người âm thầm ngấp nghé, nói không chừng liền dẫn tới họa sát thân, hắn giống như cũng không có bối cảnh gì, chỉ là trùng linh biến đổi nhưng không gánh nổi như vậy bảo vật. Lui một bước nói, coi như họ Dư vận khí tốt không có người ra tay với hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể đắc ý một trận này, chờ âm dương linh hùng sau khi tỉnh dậy, nhưng liền thành lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, linh thú đã thông linh nào có dễ dàng như vậy thuần phục, nhất là cái này âm dương linh hùng lai lịch cũng không nhỏ. Lý Bội Xuân nghe được phía trước đoạn văn này, vẫn rất giải tức giận, âm thầm châm chọc Dư Hạ không có đầu óc, quá kiêu căng. Nhưng nghe phía sau đoạn văn này về sau, lại là hoàn toàn khác biệt phản ứng. Nàng lại nghĩ tới Dư Hạ trước đó thủ đoạn, hắn vậy mà có thể làm cho âm dương linh hùng ngoan ngoãn nghe lời. Loại thủ pháp này, nàng là chưa từng nghe thấy, có thể xưng thần tích. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, hắn lại là lai lịch gì đâu? Lý Bội Xuân nghĩ như vậy đến, cũng không còn tâm tình nhiều lời, cáo biệt hảo tỷ muội, độc từ trở lại nhập chỗ ở kỳ thật, vừa trên đường trở về, Lý Bội Xuân đã nghĩ kỹ, muốn đem âm dương linh hùng chuyện này cáo chi gia tộc, về phần gia tộc sẽ làm thế nào, sẽ không xuất thủ đoạt lại linh hùng, nàng không nghĩ tới hỏi. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu do dự. Nàng cảm thấy cái này Dư Hạ quá thần bí, hơn phân nửa không giống trong truyền thuyết như vậy không có bối cảnh, khả năng địa vị rất lớn, lại thêm bây giờ chuyện này đã làm lớn chuyện, còn muốn nhúng tay sẽ khó khăn rất nhiều. Mà Lý gia chỉ là một cái bình thường thế gia, nội tình có hạn. Đúng lúc này, Lý Bội Xuân phát giác được cái gì, ngẩng đầu hướng trái phía trên nhìn lại, đã thấy một đầu trắng đoán bồ câu đưa tin xông ra rừng trúc, phá không mà lên, bay về phía không biết tên phương xa. Cái này giống như là cái tự, rất nhanh nàng lại nhìn thấy bầu trời bay qua mấy cái bồ câu đưa tin. Rất rõ ràng, những này bồ câu đưa tin muốn truyền lại tin tức, hơn phân nửa liền là liên quan tới Dư Hạ, cùng liên quan tới hắn vừa mới lấy được đầu kia âm dương linh hùng con non, loại này tại Thanh Phong Hải đủ để sinh ra hành động bảo vật. Về phần có phải hay không ngấp nghé, hoặc là cái khác mục đích, cũng không rõ ràng. Bất quá giờ khắc này, Lý Bội Xuân vẫn là cảm giác nhạy cảm đến, Tiềm Long Sơn trang bầu không khí trống rông thêm ra một vòng ngưng trọng, ẩn ẩn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Một bên khác, đối với Tiềm Long Sơn trang chuyện phát sinh, đã về đến phòng Dư Hạ vẫn là có nhất định hiểu rõ, mặc dù hắn cũng không có tận lực đi chú ý đối với cái này, hắn cười khổ không được. Ôm âm dương linh hùng trở về, theo Dư Hạ chỉ là rất phổ thông hành vi, ở đâu là cái gì cao điệu khoe khoang, về phần đưa tới đến tiếp sau phản ứng dây chuyền, hắn cũng có chút bất ngờ. Ở những người khác xem ra, âm dương linh hùng là hi hữu linh thú, vô cùng chân quý. Nhưng ở trong mắt Dư Hạ, lại chỉ là một loại rất phổ thông phổ biến linh thú, duy nhất đáng giá xưng đạo, cũng vẹn vẹn âm dương linh hùng truyền thừa lâu đời, thể nội chạy xuôi một tia quá thời kỳ của một dị thú huyết mạch, cho nên trên lý luận có được không nhỏ tiềm lực, còn tính là có nhất định bồi dưỡng giá trị. Đương nhiên, đi qua vô số năm sinh sôi xuống tới, cái này tia vốn cũng không tính nồng đậm huyết mạch đã sớm mờ nhạt đến cực hạn, đã có rất ít người biết, thì càng ít có người hiểu được bồi dưỡng loại này huyết mạch. Mà loại này bí mật, đừng nói những này thế tục giới phổ thông chân linh thế gia, liền xem như chân linh giới cự đầu cũng không nhất định rõ ràng. Cho nên, hắn mới không có coi ra gì. Cái này mới xuất hiện loại phiền phức này, cũng coi là hắn sai lầm. Đương nhiên, đã phiền phức hư hư thực thực xuất hiện, Dư Hạ cũng không có coi ra gì. Đem âm dương linh hùng thả trên giường, Dư Hạ quay người ra khỏi phòng. Sau đó liền gặp hắn đi vào biệt viện nhỏ bên trong trồng trọt ngoài bụi hoa, tiếp lấy xoay người tiện tay hái hai mảnh hoa cỏ. Tiềm Long Sơn Trang dù sao cũng là chân linh thế gia thành lập, trong sơn trang không có gì ngoài trồng trọt mảng lớn đặc sắc rừng trúc, cũng tô điểm loại có thật nhiều hoa cỏ, những này hoa cỏ cơ hồ đều là chân quý thực vật, trong đó có chữa thương. Dư Hạ một lần nữa về đến phòng, gặp hắn đem hái một cánh hoa, một chiếc lá thả mặt bàn, theo thứ tự mở ra. Tiếp theo, hắn đưa tay phải ra, lấy ăn chỉ viết thay, bắt đầu ở cánh hoa trên phiến lá mặt sách viết. Đầu ngón tay như có một đạo thần kỳ linh tuyển, những nơi đi qua, lưu lại một tia tinh tế so cọng tóc còn mảnh ngấn nước tựa như ẩn chứa lực lượng thần bí, ẩn ẩn hiện ra đạo đạo linh quang. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện đầu ngón tay tựa như dọc theo thực vật hoa văn sẽ qua. Tốc độ rất nhanh, nước chảy mây trôi. Hô hấp ở giữa, từ phức tạp ngấn nước phát họa ra thần bí đồ án sôi nổi mà ra, tràn ngập sắc thái thần bí. Hoàn tất, thu tay lại. Ngưng. Nương theo lấy từ dư hạ trong miệng thốt ra cái này một chữ, lập tức liền gặp trên mặt bản vừa vẽ lên linh văn cánh hoa lá cây đột nhiên tách ra bạch quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo, liền trông thấy cánh hoa lá cây hư không tiêu thất không thấy, trên mặt bản thêm ra một viên cổ pháp vô hoa đan dược. Dư hạ cầm lấy đan dược, hướng giường đi đến. Chương 17, mai nhược hoa đột phá. Ngày kế tiếp, An dư hạ luyện chế đan dược, thủ thương nghiêm trọng âm dương linh hùng khỏi hẳn. Dư hạ ôm nhẹ nhàng nuốt ve cái kia thật dày mềm nhũ lông, mở miệng nói ra, từ nay về sau ngươi liền theo ta đi, ta hiện tại vừa vặn thiếu người bạn. Âm dương linh hùng dịu dàng ngoan ngoãn phát ra tiếng ô ô, đầu trong ngực dư hạ ủi ủi. Chân linh đều thích cùng đồng bạn ký kết khế ước, ta thật không có cái thói quen này. Ân, hai chúng ta cũng không phải chủ tớ quan hệ, xem như đồng bạn, liền là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đại khái cứ như vậy. Dư hạ nghĩ nghĩ nói tiếp đi, dạng này, ta giúp ngươi lấy cái danh tự, đồng ý liền gật gật đầu. Mập mạp, màu lông trắng đen xen kẽ, vậy liền gọi béo trắng, vẫn là béo hát. Béo trắng, thêm cái chữ nhỏ đi, béo tiểu bạch. Âm dương linh hùng vui vẻ ô ô kêu một tiếng, trong ngực lăn lăn. Dư hạ cười nói, vậy thì tốt. Từ nay về sau ngươi liền gọi bản tiểu bạch, bởi vì ngươi là cái thứ hai cùng ta linh thú đồng bạn, thuận tiện sẽ giúp ngươi lấy cái nhũ danh nhị bạch. Đến tận đây, đầu này gọi béo tiểu bạch, nhũ danh nhị bạch âm dương linh hùng chính thức đi theo dư hạ. Mấy ngày kế tiếp, dư hạ cơ hồ đều đợi trong phòng đi ngủ, chỉ có hai lần ra ngoài thời gian đều rất ngắn, mục đích lại là đồng dạng, không phải đi dạo giải sầu, mà là đi chặt cây trúc. Không có cách, bản tiểu bạch là cái nghiêm trọng ăn hàng, chỉ cần là tỉnh lại cơ hồ đều muốn ăn cây trúc, may mà nó bởi vì thương thế vừa khỏi hẳn, cậu thêm vẫn còn tuổi nhỏ thời kỳ đại bộ phận đều đang ngủ. Nói đến, con vị thành niên linh thú rất nhiều đều ưa thích đi ngủ. Cùng ở biệt viện nhỏ Mai Nhược Hoa cũng một mực tại bế quan, như thế trong mấy ngày này, biệt viện nhỏ rất yên tĩnh, cũng không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Dư Hạ cũng có một đầu âm dương linh hùng việc này, lúc ấy giống như dẫn tới hoành động không nhỏ, sinh ra rất nhiều phản ứng dây chuyền, nhưng giống như cũng không có dẫn tới cái gì ngấp nghé. Đương nhiên cố gắng đã có hành động, bây giờ chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Nhưng ít ra mặt ngoài, mấy ngày nay Tiềm Long Sơn Trang rất bình tĩnh, không có cái gì đột phát sự kiện, hết thảy bình thường vận hành. Từ bốn phương tám hướng chạy đến chuẩn bị tiến về thanh trúc học đường thiếu niên thiếu nữ lần lượt vào ở, Tiềm Long Sơn Trang cũng biến thành càng phát náo nhiệt lên. Như thế dư hạ hai người ở lại biệt viện nhỏ, cùng càng phát ra náo nhiệt Tiềm Lực Sơn Trang so sánh, ngược lại là có vẻ hơi di thế độc lập. Đáng nhắc tới chính là, cùng dư hạ có chút xung đột Liêu Thành vẫn mấy ngày nay cũng một mực tại bế quan. Đồng dạng cùng dư hạ có gặp nhau Lý Bội Xuân cũng cả ngày đóng cửa không ra, nàng không có linh dẫn không biết làm những gì. Rốt cục tại ngày thứ ba chạm vào tối, phát sinh một kiện có thể gây nên hoành động sự tình, cũng không phải là chuyện xấu, cũng cùng dư hạ không có có quan hệ gì. Một vị trọng lượng cấp nhân vật vào ở Tiềm Long Sơn Trang, tự nhiên là Hoàng Đạo. Vị này xuất sinh phổ thông nông gia, xuất sinh bạn có dị tượng, có được cực cao chân linh thiên phú thiếu niên, bây giờ là lần này người trẻ tuổi cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất bước vào trùng linh nhị biến thiên tài. Hoàng Đạo ở rể chân linh thế gia hoàng gia cũng không tính quá xuất chúng, vừa vặn năm nay không có đưa ra hắn có thiên phú người trẻ tuổi, cho nên lần này Hoàng Đạo là lẻ loi một mình đến đây. Đáng nhắc tới chính là nơi này lẻ loi một mình vẹn vẹn chỉ độc thân vào ở Tiềm Long Sơn Trang. Trên đường tới lại không giống Mai Nhược Hoa như vậy, là có thế gia bên trong người một đường hộ tống, nhưng bởi vì gần vài ngày là đặc thù thời kỳ Tiềm Long Sơn Trang nhà ở có hạn, cho nên đều chiếu lệ cũ lựa chọn ngủ lại Lâm Trúc Trấn. Hoàng Đạo là một người dáng dấp người bình thường, nhìn tính cách cũng so với vị hướng nội. Hắn hiển nhiên ở trên đường liền nghe nói dư hạ sự tình, cho nên khi nghe được đám người nhắc lên dư hạ, nhắc lên đạt được âm dương linh hùng sự tình, hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc, chỉ là thật thà cười cười. Đến tận đây, giới này bốn vị chân linh thiên tài đều đã đến đông đủ, mà dựa theo lệ cũ, chưa mai chuẩn bị tiến về thanh trúc học đường thiếu niên thiếu nữ liền muốn lên đường, lên núi. Như thế, tối nay chính là mọi người tại Tiềm Long Sơn Trang vượt qua cái cuối cùng ban đêm. Tối nay nhất định sẽ không bình tĩnh. Không bình tĩnh là từ dư hạ một tay tạo thành, đương nhiên đối với những người khác tới nói, thì đều tưởng rằng cùng ở một cái khác viện Mai Nhược Hoa. Đêm khuya, trăng sáng treo cao, vạn vật tiên tĩnh, Mai Nhược Hoa ở lại phòng cái kia khóa trái lấy môn vô thanh vô tức mở ra, vừa mới tỉnh lại dư hạ ngáp đi đến, sau đó thẳng đến phòng ngủ. Đều đã mấy ngày, vẫn là kém một chút. Dư hạ nhìn về phía màn về sau, Mai Nhược Hoa hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng lấy, hai tay tự nhiên thả hai đầu gối bên trên, trước ngực giữa không trung nổi lơ lửng ẩn ẩn hiện ra hào quang màu đỏ hoa mai cánh hoa bộ dáng linh dẫn. Lông mày rất rõ ràng nhíu lại, ánh mắt tại linh dẫn cái kia dừng lại tốt mấy hơi thở. "Ai, vẫn là ta đến giúp ngươi một cái đi." Thở dài lắc đầu, Dư Hạ đưa tay phải ra mở ra năm ngón tay, trong hư không khẽ động một cái. Lập tức, năm đạo hồng mang hiện hiện, tựa như năm đạo thiểm điện, phá toái hư không, trong chớp mắt chui vào cái kia hư không trôi nổi hoa mai linh dẫn bên trên, trong nháy mắt, hoa mai linh dẫn rung động kịch liệt, tản mát ra chướng mắt hồng quang. Sau khi làm xong, Dư Hạ nhìn cũng không nhìn, cũng không quay đầu lại quay người rời khỏi phòng, cũng không thấy hắn động thủ, cửa phòng tự động đóng bên trên, then cửa tự động cái then. Dư Hạ vừa làm xong những này, Tiềm Long Sơn Trang khác hai vị chân linh, nhao nhao phát giác được dị thường, dị thường thiên địa linh khí ba động. Có người muốn đột phá. Ở vị trí này, là Mai Nhược Hoa. Vẫn là Dư Hạ. Hoàng đảo trước một bước từ trong nhà đi ra, thẳng đến Mai Nhược Hoa cùng Dư Hạ ở lại biệt viện nhỏ. Rất nhanh, Liễu Thành vẫn cũng sớm kết thúc hắn bế quan tu luyện, từ trong nhà đi ra. Mặc dù là đêm khuya, nhưng đều nhận đám người chú ý hai vị chân linh, dị thường của bọn hắn cử động, rất nhanh gây nên những người khác chú ý cùng bắt trước, thế là cũng nhao nhao từ trong nhà đi ra. Như thế, không gian nửa khắc đồng hồ Dư Hạ hai người ở lại biệt viện nhỏ bên ngoài, liền tụ tập đen nghịt một bọn người, liếc nhìn lại, sơ ước chừng 4, 50, toàn bộ Tiềm Long Sơn trang đến hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra, làm sao đều chạy nơi này tới? Không rõ ràng, tựa như là Hoàng công tử cùng Liễu công tử dẫn đầu. Xảy ra chuyện gì sao? Không phải là hai đại công tử muốn gây sự với Dư Hạ a? Coi như tìm phiền toái, cũng không cần đến cái này hơn nửa đêm a. Trong đám người, rất nhiều đều là cùng theo gió mà đến, đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bởi vì đều không phải là chân linh cho nên không thể nhận ra cảm giác đến thiên địa linh khí dị thường. Lúc này, cùng Liễu Thành vẫn quan hệ thân cận Trịnh Hướng Tây mở miệng nói chuyện, vừa mới nghe Liễu thiếu giảng, bên trong thiên địa linh khí dị thường, hẳn là có người muốn đột phá. Cái gì? Đột phá đến trùng linh nhị biến. Sẽ là ai chứ? Mai tiểu thư hoặc là Dư công tử? Đúng lúc này, một mực đóng chặt biệt viện cửa khe khẽ mở ra, có cái bóng đen từ bên trong đi tới. Đều hiếu kỳ là ai tại đột phá đám người, nhao nhao định thần nhìn lại, nhưng còn chưa thấy rõ ràng người tới, bóng đen mở miệng nói chuyện, đều không ngủ được sao? Người tới chính là Dư Hạ. Đi ra về sau, Dư Hạ một lần nữa nhẹ đóng cửa khẽ cửa sân, tiếp lấy liếc nhìn hiện trường đám người một vòng, nói ra, vây xem có thể, nhưng đều đừng lên tiếng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đến tận đây, đám người lại không có lên tiếng. Có nhất tại Dư Hạ uy nghiêm, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ăn ý, cũng coi là một loại quy tắc ngầm. Cần biết, tại chân linh giới, quấy rầy người khác đột phá là tối kỵ, từ góc độ nào đó đến xem, thậm chí so giết cha đoạt vợ còn muốn kiêng kỵ. Cũng nguyên nhân chính là đây, biết có người đột phá Liêu Thành vẫn cùng Hoàng đảo mặc dù đều yếu kỵ, nhưng đều ăn ý lựa chọn chờ ở bên ngoài. Chờ đợi cũng không có quá lâu. Sơ ước 2 phút đồng hồ về sau, cửa sân lại lần nữa mở ra, Mai Nhược Hoa dậm chân đi ra, lúc này nàng đã là chân linh nhị biến. Chương 18, ngũ hành giấy nương theo lấy Mai Nhược Hoa hiện thân. Chúc mừng theo sát mà tới, hoàn tất về sau, Liêu Thành vẫn cùng Hoàng đảo xuất rời đi trước, những người khác cũng tự nhiên đi theo rời đi, chỉ chốc lát, vừa mới còn rộn rộn ràng ràng ngoài viện khôi phục trống trải. Một lần nữa đóng lại cửa sân, Dư Hạ hai cũng kết bạn tiến vào biệt viện. Chúc mừng thuận lợi tiến giai trùng linh nhị biến. Dư Hạ nhìn xem Mai Nhược Hoa, cười nói, lần trước tại Khê Thanh Thành, ta cũng đã sờ đến cánh cửa, về sau tại giữa sinh tử có cảm ngộ. Mai Nhược Hoa trên mặt mang mỉm cười, tâm tình nhìn rất tốt, lần bế quan này, bắt đầu vẫn rất thuận lợi, nhưng rất nhanh liền thẻ bên cạnh, thẳng đến đêm nay vẫn là không có mảy may tiến triển, ta đều đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng ngay tại vừa rồi, đột nhiên tính Mai bộc phát ra một cỗ lực lượng thần bí, trong nháy mắt xông phá cái kia đạo bình cảnh. Mai Nhược Hoa mày nhăn lại, nàng theo bản năng đưa tay phải ra, vuốt ve có dấu linh dẫn tính Mai ngực. Cái này cỗ lực lượng thần bí, thật cổ quái, cũng tốt đột nhiên. Mai Nhược Hoa có chút hoang mang, nhưng cũng không có hướng phương diện khác nghĩ, chỉ là phỏng đoán hơn phân nửa là linh dẫn bản thân bộc phát, dù sao cái này Mai tính Mai linh dẫn truyền thừa lâu đời, bản thân liền có được uy năng lớn lao. Chỉ là bởi vì Mai ra xuống dốc, truyền thừa bí quyết mất đi, không cách nào phát huy ra trong đó uy năng. Đột phá liền tốt. Dư Hạ cười nói, cũng không nói đến là hỗ trợ của hắn. Ừm. Mai Nhược Hoa trọng trọng gật đầu, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên tựa như phát hiện đại lục mới, đột nhiên dừng bước lại, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm Dư Hạ, ngươi vậy mà thành là chân linh. Đúng thế. Thuận miệng nói tiếp. Là. Mai Nhược Hoa bị Dư Hạ cái này tùy ý thái độ đánh bại, nàng mắt trợn tròn, ngay cả lời đều nói không lưu loát, ngươi làm như thế nào? Giống như ngươi, bế quan tu luyện. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, hảo hảo trả lời vấn đề của ta. Mai Nhược Hoa đầu óc đều loạn. Nàng thực sự có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, dù sao nàng trước đó vẫn cho rằng Dư Hạ là người bình thường, một cái chỉ là đối chân linh có một điểm giải người bình thường. Mà chỉ như vậy một cái người bình thường, tại nàng bế quan trong vòng vài ngày, trong nháy mắt liền trở thành một vị chân linh. Chân linh, nào có dễ dàng như vậy nha. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy Tiềm Long Sơn trang đến từ bốn phương tám hướng, đến từ từng cái hòn đảo, đến từ từng cái chân linh thế gia ưu tú nhất đông đảo các thiếu nam thiếu nữ, liền sẽ không chỉ có ba người. Chỉ có ba người thành là chân linh. Nói là ngàn dặm mới tìm được một cũng không quá đáng. Cái này đủ để chứng minh độ khó. Dư Hạ cười khổ, nói tiếp, ta rất chân thành được không? Nghi ngờ của ngươi kỳ thật ta sớm đã có trả lời qua ngươi, là ngươi từ đầu tới đuôi đều không tin lời của ta. Nói đến, ngươi cùng ta ở chung cũng có đoạn thời gian, chẳng lẽ liền không có phát hiện bất cứ dị thường nào sao? Tỷ như, một người bình thường tại biển rộng mênh mông làm sao có thể nhẹ nhõm sống sót? Lại tỷ như, một cái trước đó cũng không nhận ra ngươi người bình thường, lại làm sao biết ngươi có được dây lụa linh khí cùng linh dẫn đâu? Dư Hạ liếc mắt Mai Nhược Hoa, chờ một chút, loại này dị thường thực sự nhiều lắm, ta lười nhắc nói rõ. Ta là có phát hiện những này dị thường, nhưng ta đem ngươi từ trong biển vớt lên về sau, lúc ấy thế nhưng là có cẩn thận kiểm tra thân thể, ngươi lúc đó rõ ràng liền là một người bình thường, không thể giả được. Mai Nhược Hoa rất là bị khuất, trừng mắt Dư Hạ, còn có là ngươi miệng đầy khoác lác, nói cái gì nhận biết ta ông tổ nhà họ Mai, nói cái gì ngủ một giấc liền là mấy vạn năm, là ngươi nói lao quá nhiều, từ đó lừa dối phán đoán của ta. Dư Hạ sờ mũi một cái, nói như vậy, tốt à, kỳ thật ta là xảy ra chút ngoài ý muốn tu vi hủy hết, vừa lúc gặp mặt ta đúng là một người bình thường, mà bởi vì là trùng tu cho nên tốc độ sẽ mau mau. Nguyên, thì ra là thế, vậy ngươi không nói sớm. Hại ta còn một mực lo lắng ngươi vào không được Thanh Trúc học đường đâu. Dư Hạ cười khổ. Cái kia, vậy ngươi trước kia là tu vi gì đâu? Mai Nhược Hoa lại hỏi. Ách, trước kia nha, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, ngươi đây là buộc ta nói dối tiết tấu. Mai Nhược Hoa nghiêng qua mắt, không nói coi như xong, nhưng phiền phức tìm cái cớ thật hay. Việc này, cuối cùng đem Mai Nhược Hoa hồ lộ qua, cái sau hiển nhiên vẫn như cũ chỉ là mang tính lựa chọn tin tưởng Dư Hạ trước đó nói những lời kia. Lời nói còn nói bề, việc này cũng không được đầy đủ quái Mai Nhược Hoa, Dư Hạ nói đến những cái kia quá mức khoa trường, sớm đã siêu việt nàng nhận biết cực hạn, thật giống như trong hiện thực có người nói hắn là thần tiên trên trời, mấy người sẽ tin. Mà bản thân, Dư Hạ tồn tại liền là chân linh giới không cách nào phòng chế kỳ hoa, vĩnh hằng truyền kỳ. Ô, đúng lúc này, phía trước truyền đến bàn Tiểu Bạch vui vẻ tiếng thê. Sau đó liền trông thấy trong miệng nó nhai lấy còn không có nuốt xuống bụng lá trúc, nện bước mang tính tiêu chí chất phát bộ pháp, một bước nhoáng một cái bước nhỏ đi tới. Đây, đây là. Mai Nhược Hoa trừng to mắt, chỉ vào bàn Tiểu Bạch kinh hô, Âm Dương Linh Hùng, đúng, Âm Dương Linh Hùng, không sai, trong truyền thuyết Âm Dương Linh Hùng. Không sai, vị này là bàn Tiểu Bạch, nhũ danh Nhị Bạch, ta mới đồng bạ. Dư Hạ giới thiệu, vỗ nhẹ lên bên cạnh Mai Nhược Hoa bả vai, Tiểu Bạch, nàng là Mai Nhược Hoa, ta, bằng hữu. Ô, bàn Tiểu Bạch có chút sợ người lạ, càng chạy càng chậm, thẳng đến còn có nửa trượng thời điểm dứt khoát dừng lại, ngó giáo giác hướng Mai Nhược Hoa nhìn. Đừng sợ, tỷ tỷ sẽ không tổn thương ngươi. Giật mình Mai Nhược Hoa lấy lại tinh thần liền ngồi xuống thân thể, nhìn xem sợ người lạ bản Tiểu Bạch bận bịu chiêu lên tay, lộ ra thân hòa mỉm cười. Tiểu Bạch đừng sợ nàng, nàng không phải là đối thủ của ngươi. Bên trên, Dư Hạ ở một bên nói tiếp. Mai Nhược Hoa ngẩng đầu chừng Dư Hạ một chút, có lẽ là Dư Hạ lời nói tạo nên tác dụng, sợ người lạ bản Tiểu Bạch rốt cục lấy dũng khí, hướng mở rộng vòng tay Mai Nhược Hoa cẩn thận phóng ra một chân nhỏ. Một ước, lại một ước. Nửa trượng khoảng cách trọn vẹn lề mề mười mấy hô hấp, đợi đến tới gần về sau, bàn Tiểu Bạch dò xét lấy tròn trịa đầu người hạ Mai Nhược Hoa, phát ra thanh âm ồ ồ, sau đó ngay tại chỗ cuộn lại thành đoàn. Mai Nhược Hoa cao hứng đem cái này đoàn tròn vo năm ôm. Sau đó, rất là vui vẻ khơi dậy tới. Bên cạnh Dư Hạ nhìn nàng đùa bỡn vui vẻ, cười nói, ngươi như thế ưa thích, nếu không để bàn Tiểu Bạch đi theo ngươi. Cái này vừa nói, trong ngực bàn Tiểu Bạch lập tức phát ra ồ ồ tiếng kháng nghị, còn rất là bất mãn nhấp nô đứng người dậy tới. Mai Nhược Hoa vội tiếp lời nói, tạ ơn, không cần, Tiểu Bạch rất thích ngươi. Chỉ đùa một chút, nhưng kỳ thật có thể để cho bản Tiểu Bạch đi mê hoặc một con trở về, dạng này về sau nó cũng có người bạn. Dư Hạ nhìn về phía đỉnh chỉ lăn lộn bản Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ô, bản Tiểu Bạch lăn lăn. Dư Hạ phiên dịch nói, Tiểu Bạch nói có thể. Mai Nhược Hoa cười cười, không có nói tiếp, có lẽ là coi là Dư Hạ tại cùng nàng nói đùa, đương nhiên nàng cũng xác thực ưa thích cái này lông sủ tròn vo Âm Dương Linh Hùng. Không bao lâu, bản Tiểu Bạch trong ngực quen ngủ mất. Mai Nhược Hoa cũng không còn bước bè, nghĩ nghĩ, nàng nhìn xem Dư Hạ nói ra, đêm nay tại ta bên kia ngủ, có thể chứ? Ta. Dư Hạ chỉ mình, cười nói, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực. Không phải ngươi, ta nói là Tiểu Bạch. Mai Nhược Hoa trợn mắt nói. Không được. Dư Hạ trực tiếp cự tuyệt. Quỷ hẹn hỏi. Mai Nhược Hoa nhả danh câu, được Dư Hạ sau khi đồng ý, liền ôm bàn Tiểu Bạch tiến vào Dư Hạ gian phòng, thu xếp tốt từ trong nhà đi ra. Lần này đi ra nàng như có chút tâm sự, nhìn thấy Dư Hạ muốn nói lại thôi. Có việc liền nói. Dư Hạ nói ra. Âm Dương Linh Hùng là rất chân quý hiếm thấy linh thú, ngươi nhưng phải làm cho tốt giữ bí mật làm việc, không phải sẽ rất phiền phức, đối ngày mai sẽ phải lên núi, đến Thanh Trúc học đường liền sẽ an toàn rất nhiều. Ngươi nhắc nhở quá muộn, hiện tại đã mọi người đều biết. A, vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, không có việc gì. Dư Hạ nhìn xem lo lắng Mai Nhược Hoa, nghĩ nghĩ, đưa tay phải ra mở ra lòng bàn tay, đem ngươi cái viên kia linh dẫn lấy ra, ta muốn thấy nhìn. Nha. Mai Nhược Hoa cũng không có do dự, cũng không có hỏi nhiều hơn lý do, từ trong ngực cẩn thận lấy ra linh dẫn đính mai. Vào tay hơi lạnh. Dư Hạ rất tùy ý trong tay điên điên, cái này thấy một bên Mai Nhược Hoa lo lắng không thôi, lo lắng sẽ rơi trên mặt đất ném hòng đâu, vội nói, ngươi cẩn thận một chút, đây là ta Mai gia truyền thừa chí bảo đâu. Trầm mặc. Dư Hạ trong tay điên động tác cũng dừng lại. Hắn trầm mặc một hồi lâu, đem linh dẫn còn cho Mai Nhược Hoa, toát ra câu, đúng rồi, ngươi hẳn là có tùy thân mang theo ngũ hành giấy à? Có mang mấy chương, ngươi muốn khắc lục linh văn sao? Ta thả trong phòng, ngươi chờ chút. Mai Nhược Hoa nói, liền trở về phòng đi lấy, không bao lâu, lúc đi ra tay phải thêm ra một quyển thật dày giấy. Chỉ có 5 tấm, ngươi dùng ít đi chút. Mai Nhược Hoa truyền đạt, một chương liền đủ. Dư Hạ sau khi nhận lấy, từ đó tay lấy ra còn lại trả lại. Mượn ánh trăng nhìn lại, sẽ phát hiện loại này bị Dư Hạ xưng là ngũ hành giấy, toàn thân đen như mực, nhìn rất thâm hậu, chất liệu cũng không phải là thuần làm bằng gỗ, mà là một loại hỗn hợp nhiều loại vật chất đặc thù chế tác giấy. Ngũ hành giấy, đơn giản tới nói, là dùng đến gánh chịu linh văn đặc thù trang giấy. Trên lý luận linh văn là có thể tại bất luận cái gì vật thể bên trên khắc ghi chép, nhưng muốn càng hoàn mỹ hơn hiện ra linh văn, không ảnh hưởng linh văn các loại đặc tính, cũng vì tốt hơn bảo tồn, liền cần thích hợp vật dẫn. Thế là, chân linh liền phát minh ngũ hành giấy. Ngũ hành giấy có hai loại quy cách, thường thấy nhất chính là ngũ hành cân bằng, một loại khác thì là trong truyền thuyết không thuộc tính siêu thoát ngũ hành, mà căn cứ có thể gánh chịu linh văn năng lực phân chia nhiều loại phẩm chất. Giống Dư Hạ trong tay loại này, chỉ có thể gánh chịu trùng linh cảnh chân linh chỗ khắc lục linh văn, phẩm chất rất thấp. Cảm ơn, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngươi vừa đột phá cần phải thật tốt củng cố tu vi, chân linh cơ sở phi thường trọng yếu, nhưng không nên suy nghĩ bậy bạ chậm trễ. Dư Hạ lung lay trong tay ngũ hành giấy, đứng dậy trở về phòng. Đợi đến đi tới cửa lúc, hắn đột nhiên dừng bước, quay người toát ra một câu, hảo hảo cố gắng, chờ ngươi tu vi bước vào trùng linh cựu biến vượt long môn thời điểm, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Dư Hạ thường xuyên nói chút không rời đầu, Mai Nhược Hoa đã thành thói quen, nhưng hôm nay nàng lại theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Bởi vì, ngay tại vừa mới Dư Hạ cầm tới cái này Mai Linh dẫn tính Mai lúc, tâm tình của hắn có biến hóa rõ ràng. Thương cảm, thất lạc, nàng cũng không nói lên được, chỉ cảm thấy Dư Hạ cảm xúc có biến hóa, cùng dĩ vãng có rõ ràng khác biệt. Mai Nhược Hoa hiếu kỳ, nàng muốn hỏi thăm, nhưng Dư Hạ đã đóng cửa trở về phòng bên trong. Chương 19, trong truyền thuyết thuật thành linh nhận Mai Nhược Hoa về đến phòng, thẳng đến giường, chính như Dư Hạ vừa rồi nói, vừa đột phá nhu cầu cấp bách củng cố tu vi, nhưng lúc này lại không có gặp nàng lập tức ngồi xuống tu luyện, chỉ vì nàng có chút tâm sự. Dư Hạ đột nhiên thành là chân linh sự tình, mang cho nàng rất nhiều xúc động. Không khỏi liên tưởng đến hai người gặp nhau sau chuyện phát sinh, Dư Hạ đủ loại ngôn luận, cùng cái kia loại thái độ thờ ơ ngươi đến tột cùng là hạ người gì đâu. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới cùng Lâm Thiên Hưng giao thủ, lúc ấy nàng tầng thứ 2 lâm vào nguy cơ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nâng tay phải lên, mượn từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, mơ hồ có thể trông thấy trên mu bàn tay đầu kia cổ quái màu đen dây nhỏ, nhìn vẫn như cũ không có gì lạ. Đây cũng là một kiện đặc thù linh khí, lúc ấy hẳn là nàng giúp ta giải trừ lần thứ nhất nguy cơ, đã cứu ta. Tiếp theo, Mai Nhược Hoa lại nghĩ tới lần thứ 2 nguy cơ, lúc ấy nàng tưởng rằng bị kia đi ngang qua cao nhân xuất thủ tương trợ. Hiện tại xem ra cái này cao nhân khả năng liền là Dư Hạ. Thật là hắn sao? Hắn lúc ấy vì cái gì không hiện thân đâu? Mai Nhược Hoa trong đầu kêu loạn, lại suy nghĩ lung tung sẽ, lúc này mới như vậy dừng lại, sau đó nàng chăm chú lắng nghe hạ bốn phía động tĩnh, hít sâu điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu ngồi xuống tu luyện củng cố tu vi. Một bên khác, về đến phòng Dư Hạ, cũng không có giống thường ngày như vậy nằm xuống, mà là đang phía trước cửa sổ ghế bành ngồi xuống, hắn cũng có tâm sự. Từ trông thấy Mai Nhược Hoa lần đầu tiên, hắn liền đoán được Mai gia có biến cho nên. Nhưng biến cố có lớn có nhỏ, mới đầu cũng không có quá coi ra gì, thẳng đến tối hôm qua tận mắt nhìn thấy Linh dẫn tính Mai, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, đây cũng là lúc ấy nhíu mày thở dài nguyên nhân. Vừa mới để Mai Nhược Hoa xuất ra Linh dẫn, chỉ là muốn xác nhận một chút, kết quả không có thay đổi. Mai gia xác thực xảy ra chuyện. Sự tình còn không nhỏ. Xem ra, lần này ngủ say thời gian so ta trong tưởng tượng còn muốn lâu, từ những ngày này kiến thức suy đoán, tiếp tục vô số tuế nguyệt lưu phái chi tranh hơn phân nửa đã hết thảy đều kết thúc, cũng đã sinh ra mới chân thần. Cũng không biết là cái nào lao bất tử, nhưng có thể khẳng định là nhất định là một vị gia vẻ đạo mạo gia hỏa. Chân thần sinh ra, lật ra toàn kỷ nguyên mới. Ta ngủ say trước, là thời kỳ thượng cổ thái tuyên thời đại, xem ra hiện tại đã là nay thời kỳ cổ, cũng không biết bây giờ là kim cổ bao nhiêu năm, có hay không mới ngụy thần sinh ra. Nhưng mặc kệ là lưu phái chi tranh, vẫn là mới chân thần sinh ra, bao quát toàn kỷ nguyên mới, những đại sự này Dư Hạ kỳ thật đều cũng không quá quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là cùng hắn có quan hệ người và sự việc. Tỷ như Mai gia, lại tỷ như quê hương của hắn Thiên Túc vực Thanh Liên Thành. Không biết Mai gia biến cố cùng lưu phái chi tranh có quan hệ hay không, cũng không biết Thanh Liên Thành thế nào, Thanh Liên ven hồ Thanh Liên kiếm tông có hay không chuyển thừa xuống đâu. Nghĩ tới đây, Dư Hạ kìm lòng không được đưa tay phải ra, ngón trỏ tại chỗ mi tâm nhẹ nhàng đạch một cái. Thiếp Thiên Liên là vô tận bích, chiếu ngày hoa sen khắc đỏ. Dứt lời, vô thanh vô tức đã nhìn thấy phía trước cửa sổ trên mặt đất, đột nhiên bắt đầu hiện ra từng mảnh ruộng ruộng lá sen, mọc ra từng đóa duyên dáng yêu kiều hoa sen, đem trong phòng mặt đất trải đến tràn đầy. Tựa như chiếu rọi ở dưới ánh tà dương, ruộng ruộng lá sen phủ thêm đạo đạo kim quang, duyên dáng yêu kiều hoa sen hết sức đỏ tươi. Tình cảnh này rất là mờ ảo. Tưởng tượng năm đó, Dư Hạ thừa thiếu thời, ở bên ngoài sông sáo, phàm là gặp được tự giới thiệu lúc đều sẽ tới như thế một tay. Năm đó tuổi trẻ khinh cuồng, mỗi lần đều toàn lực thi triển, chỉ gặp ruộng ruộng lá sen duyên dáng yêu kiều hoa sen phủ kín toàn bộ tầm mắt, lá sen hoa sen hạ đại địa cũng trong nháy mắt hóa thành ầm ầm sóng dậy mặt hồ. Bầu trời càng là một vòng đỏ rực trời chiều treo trên cao. Dư Hạ lắc đầu, đem những này suy nghĩ đè xuống, lưu phái chi tranh sớm đã hết thể đều kết thúc, nên phát sinh hoặc là không nên chuyện phát sinh cũng sớm liền đi qua nhiều năm, coi như lại lo lắng cũng vô sự vô bổ. Rất nhanh, khắp phòng lá sen hoa sen giống bọt biển im ắng tán đi. Chi á. Dư Hạ đưa tay mở cửa sổ ra, nồng đậm ánh trăng chảy tới. Ánh trăng như xương. Hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn, Dư Hạ nói một mình, trưa mai liền muốn lên đường, tối nay là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng, hy vọng các ngươi lưu lót điểm, đừng lề mề chậm chạp. Trong lời nói chỉ đến, tự nhiên là những cái kia ngấp nghé Dư Hạ âm dương linh hồn người. Những ngày gần đây, Dư Hạ rõ ràng có cảm giác đến thăm dò, hắn đã bị không chỉ một đợt người để mắt tới. Sở dĩ cũng không hề động thủ, hơn phân nửa là bởi vì Dư Hạ lai lịch bí ẩn, thủ đoạn không tầm thường, không dám tùy tiện hành động, cần trước điều tra thêm lai lịch của hắn, đương nhiên cũng bởi vì mơ ước người không chỉ một đợt. Lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, đều hy vọng người khác đánh thương thứ nhất, có thể ngư ông đắc lợi giảm xuống phong hiểm, như thế mới kéo cho tới hôm nay. Dựa theo lệ cũ, trưa mai, Tiềm Long Sơn trang phàm là muốn đi trước thanh trúc học đường thiếu niên thiếu nữ đều sẽ tập thể xuất phát, cho nên Dư Hạ mới nói tối nay là cơ hội cuối cùng. Cũng chính là bởi vì đoán được những người kia đêm nay rất có thể muốn động thủ, vừa mới Mai Nhược Hoa hướng Dư Hạ đề nghị, đêm nay bản tiểu bạch tại nàng nơi đó qua đêm lúc, bị hắn trực tiếp tự tuyệt. Tự nhiên không là hẹp hỏi, vẹn vẹn không muốn việc này liên lụy đến Mai Nhược Hoa. Chi á. Một lần nữa đóng cửa sổ lại, đứng dậy, Dư Hạ đem vừa mới Mai Nhược Hoa tặng tấm kia ngũ hành giấy bày ra đến trên mặt bàn. Sau đó xoay người, lấy chỉ viết hay, bắt đầu ở phía trên khắc lục linh văn. Lần này, Dư Hạ khắc lục thủ pháp có cự biến hóa lớn. Ngũ chỉ, năm ngón tay đồng thời khắc lục. phong cách cũng so với chi dĩ vãng có cực khác nhiều, đại khai đại hợp, dương nhanh múa bước, tựa như một đầu dạ thu hung mãnh tại cơ lợi chảo tàn phá bờ bãi. Luận trình độ phức tạp, lần này cũng so với dĩ vãng phức tạp vô số lần, cái kia tinh tế linh văn lít nha lít nhít, tựa như một cái vô cùng to lớn mê cung, đơn nhìn lên một cái liền để cho người ta hoa mắt, rung động lòng người. Giờ này khắc này, nếu như là những cái kia kiến thức bên bắt chân linh ở đây, nhìn đến đây chắc chắn giật nảy cả mình. Chứ không đề cập tới dư hạ khắc lục linh văn quỷ dị thủ pháp, có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa. Đơn những linh văn này cũng đủ để dọa người. Những linh văn này tổ hợp, đã là một cái hoàn chỉnh linh thuật, lại là một môn cực kỳ cổ lao huyết linh thuật. Tên: Tiểu Diễn Quy Nguyên Huyết Linh Thuật. Môn này dính đến huyết mạch linh thuật, tác dụng chỉ có một cái, đó chính là có thể để cho huyết mạch trình độ nhất định xuất hiện phản tổ, đối bất luận cái gì linh thú tới nói, đều có thể xưng nghịch thiên chi kỳ thuật. Đoạt thiên địa chi tạo hóa. Cái gọi là linh thú phản tổ, đơn giản tới nói chính là linh thú xuất hiện cường đại tổ tiên bên trong một ít đặc tính. Lấy một thí dụ, Âm Dương Linh Hùng có được một kia quá thời kỳ của một dị thú huyết mạch, nếu như phản tổ, liền có thể thức tỉnh loại kia dị thú lực lượng, thậm chí khả năng phản tổ cuối cùng trở thành loại kia dị thú. Không sai, Dư Hạ hiện tại muốn làm chính là để bản tiểu bạch phản tổ, tăng lên huyết mạch, tăng lên tiên phú, tăng thực lực lên. Sơ chừng 10 cái hô hấp sau, Dư Hạ đình chỉ trong tay nhìn như thô bạo cử động. Ngắn như vậy thời gian, liền thành công khắc lục một cái phức tạp như vậy nghịch thiên huyết linh thuật, nếu có người ở đây đoán chừng sẽ lần nữa dọa sợ. Nhìn lại, trên mặt bàn tấm kia mở ra ngũ hành lấy, đã thấy vừa mới khắc lục những cái kia lít nha lít nhít đến kinh khủng từng cái linh văn, đã ly kỳ đến biến mất, trên giấy chỉ còn lại có một cái cổ lão văn tự. Nguyên, một cái đã nhìn không có gì ngoài rất có lịch sử cảm giác cổ lão văn tự, đã kinh biến đến mức phổ thông vô cùng. Nhưng chính là phần này phổ thông, mới kiến công để, đủ để cho vô số chân linh ngưỡng vọng. Loại này hóa phức tạp thành đơn giản phản pháp quy chân thủ pháp, có cái danh chấn chân linh giới xưng hảo. Thuật thành linh ẩn. Đây cũng là trong truyền thuyết, danh xưng linh thuật khắc lục thành công, hoàn mỹ nhất một loại tiêu chí. Cái gọi là thuật thành linh ẩn đơn giản tới nói, có thể hiểu thành linh thuật khắc lục hoàn tất về sau, nguyên bản khắc lục ở phía trên từng cái linh văn toàn diện che giấu, không chỉ có mỹ quan cũng có thể phòng ngừa ngoại nhân thăm dò. Tựa như Dư Hạ vừa mới khắc lục cái kia tiểu diễn quy nguyên huyết linh thuật, cái kia vô cùng phức tạp linh văn toàn diện biến mất, chỉ còn một cái đơn giản phổ thông đến cực hạn văn tự. Đây cũng là thuật thành linh ẩn. Chương 20, Sơn Tốc phản tổ Dư Hạ đánh giá ngũ hành trên giấy nguyên chữ, có chút không vừa ý lắc đầu, thật lâu không có động thủ, lạnh nhạt rất nhiều, tu vi vẫn là quá thấp, linh lực có hạn chỉ có thể khắc lục cái rút lại bản. Nhưng cũng đủ rồi, về sau lại dày vào đi. Cầm lấy ngũ hành giấy, Dư Hạ quay người hướng giường đi đến, vô vô quật lại thành đoàn đang ngủ say bản tiểu bạch, đứng dậy, cho ngươi cái đồ chơi nhỏ. Nói đến khắc lục linh thuật, nhất là giống khắc lục loại này cao thâm linh thuật, thường thường động tĩnh đều thật lớn, động một tí như cái gì mây đen che nửa bầu trời, sấm sét vang rội, chờ một chút tiên điệu dị tượng. Nhưng giống Dư Hạ loại này vô thanh vô tức, lại càng có thể phản ứng trình độ, cái gọi là phản pháp quy chân chính là cái này lý. Cũng nguyên nhân chính là đây, ngủ bên cạnh bàn tiểu bạch từ đầu đến cuối đều không có phát giác, cho nên mới không có tỉnh lại. Ô ô, bàn tiểu bạch lăn dưới, giơ lên tròn bao đầu, mơ hồ mà hiếu kỳ nhìn về phía Dư Hạ. Dư Hạ trực tiếp đem ngũ hành giấy ném đi. Cái này là có thể để ngươi tiến hành một lần phản tổ tiểu huyết linh thuật, thử một chút hiệu quả. Bàn tiểu bạch hiển nhiên cũng không có nghe hiểu Dư Hạ, cũng không biết cái này tiểu diễn quy nguyên huyết linh thuật, chỉ là hiếu kỳ đánh giá ngũ hình giấy, sau đó rội ra lại béo lại ngắn chân trước chậm rãi tìm kiếm. Đưa tay, Dư Hạ một phát bắt được cái kia tìm kiếm chân trước. Đừng sợ. Tiếp theo, liền gặp Dư Hạ tay phải hướng cái kia béo chân nhẹ nhàng chọc lấy dưới, cũng không thấy có bao nhiêu dùng sức, cũng không thấy bàn tiểu bạch có phản ứng gì. Nhưng vị dị chính là, đâm vị trí vậy mà chảy máu. Tích áp. Máu tươi nhỏ tại khắc lục lấy tiểu diễn quy nguyên huyết linh thuật ngũ hành trên giấy, bàn tiểu bạch trông thấy máu tươi tựa như mới phản ứng được, bắt đầu kịch liệt giằng co, miệng bên trong phát ra ô ô tiếng kháng nghị. Nhưng mới phát ra nửa tiếng, liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì ngũ hành trên giấy tiểu diễn quy nguyên huyết linh thuật khởi động, phía trên cái kia dính máu nguyên chữ, đột nhiên liền sống lại. Giống đã mọc cánh giống như, hướng bàn tiểu bạch chậm chậm bay tới. Sau đó ở tại trường trong mắt nhìn soi mói, vô thanh vô tức không có vào tròn vo trong đầu, tiếp lấy cũng không gặp nó dễ dụ an tĩnh nhắm mắt lại, thân thể cuộn lại thành đoàn đã ngủ say. Dư Hạ ở bên cạnh mắt thấy hết thảy. Lúc này, hắn nói thầm câu, nên chuyển sang nơi khác. Xoay người cẩn thận đem bàn tiểu bạch ôm vào trong ngực, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng. Đi ra ngoài, đóng cửa, đi vào trong sân. Ôm bàn tiểu bạch Dư Hạ, đứng ở trong sân nhìn quanh, trọn vẹn dùng đi tốt mấy hơi thở, cho người cảm giác càng giống là đang cố ý lưu lại, sau đó mới tung người một cái nhảy ra biệt viện nhỏ. Từ đầu tới đuôi, những cử động này đều rất cẩn thận, không có phát ra mảy may tiếng vang, tự nhiên cũng không có kinh động căn phòng cách vách Mai Nhược Hoa. Ra biệt viện nhỏ về sau, Dư Hạ không có ngừng thẳng đến sơn trang bên ngoài. Thừa dịp bóng đêm, gặp hắn không có tiến rừng trúc, mà là quay người một đầu vọt tới rộng rãi phong trong sông. Mặt sông đủ có vài chục trượng, lên một chút sương mù, quần quần nước sông dưới ánh trăng bao phủ xuống sóng nước lấp loáng, trông rất đẹp mắt. Thật mỏng trong sương mù, Dư Hạ chân đạp sóng gợn lăn tăn nước sông, giống cái kia chuồn chuồn lướt nước vượt qua phong sông, tốc độ rất nhanh tựa như một chi rời dây cung mũi tên. Qua sông về sau, liền một đầu tiến vào cái kia khắp nơi trên đất rừng trúc thanh trúc dãy núi. Xâm nhập dãy núi sờ ước chừng 10 dặm, mới dừng ở một cái bình thường trong sân cốc, tìm phiến đất trống, Dư Hạ đem bản tiểu bạch nhẹ nhàng buông xuống. Mình ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mà đúng lúc này, tiểu diễn quy nguyên huyết linh thuật bắt đầu có tác dụng, ngủ say bản tiểu bạch bắt đầu có phản ứng, cuộn lại thành đoàn thân thể bắt đầu khẽ run lên. Bốn phía tiên địa linh khí cũng bắt đầu xuất hiện ba động. Nguyên bản yên tĩnh sơn cốc, đột nhiên bắt đầu gió nổi lên, ba ngày ưu nhã cây trúc tại đêm tối bao phủ xuống tựa như thành dương nhanh múa vút ác quỷ, bốn phía tiếng xào xạc cũng giống như trở nên làm người ta sợ hãi. Thiên địa linh khí ba động càng ngày càng kịch liệt, gió cũng biến thành càng lúc càng lớn. Ao ào, rừng trúc lay động phát ra hoa tiếng ồn ào. Ồ, đột nhiên, một đạo trầm thấp ẩn chứa một cỗ khí phách tiếng giống lóe ra, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ yên tĩnh sơn cốc, trong sơn cốc sinh tồn những động vật đều bản năng hoảng sợ, thân thể phát run. Tiếng giống chính là còn đang say giấc nồng bản tiểu bạch phát ra. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian bản tiểu bạch đều sẽ phát ra tương tự tiếng giống. Thêm chút lưu ý liền sẽ phát hiện, mỗi một âm thanh đều sẽ so trước một tiếng nặng nề, ẩn chứa ba khí cũng gia tăng một tia. Đồng thời, trong sơn cốc thiên địa linh khí ba động cũng mạnh lên một phần, nương theo lấy rừng trúc lắc lư cũng kịch liệt một phần. Liên như vậy, thời gian trôi qua, tiếng giống khí thế tại điệp ra, thiên địa linh khí ba động tại điệp ra, rừng trúc lắc lư tại điệp ra, rốt cục khi sắc trời dần sáng bầu trời phương xa xuất hiện một vòng ngân bạch sắc thời điểm đạt tới mát trị số. Lúc này, tiếng giống như mười mặt chống trận đồng thời lôi vang, nặng nề như núi, bá khí như hổ. Ba động thiên địa linh khí, tựa như đun sôi nước sôi. Trúc lâm như hải, kịch liệt chập trùng tựa như sóng cả mãnh liệt mặt biển. Mà tại ở trong đó, cũng chỉ có ngồi xếp bằng lấy Dư Hạ yên tĩnh nhất, giống một khối đứng bưng bờ biển đáng ngầm, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích tí nào. Mắt trị số qua đi, tình huống bắt đầu phát sinh chuyển biến, một mực kéo dài gầm nhẹ không còn, thiên địa linh khí ba động bắt đầu kịch liệt biến yếu, kịch liệt lắc lư nửa đêm rừng trúc cũng bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Chỉ một lát sau về sau, hết thảy khôi phục ngày xưa yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Tại cái này yên tĩnh bên trong, trong bất chi bất giác trong sân cốc, ngưng trọng bầu không khí bắt đầu sinh sôi, bắt đầu lan tràn. Sơ ước nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục yên tĩnh bị đánh phá. Một cái bóng đen đột nhiên lướt đi, thẳng đến vẫn như cũ cuộn lại thành đoàn bàn tiểu bạch. Bóng đen tốc độ rất nhanh, cũng không có chút nào thanh âm, trong chớp mắt tới gần. Ngay tại bóng đen duỗi ra tay phải, khoảng cách bàn tiểu bạch chỉ là một tấc, mắt thấy sắp đắc thủ thời điểm, một cái tay đột nhiên xuất hiện đem bóng đen phải tay nắm lấy. Đột nhiên xuất hiện biến cố, bóng đen hoảng hốt, vội giãy giụa, lại phát hiện không nhúc nhích tí nào, khiếp sợ đồng thời đang chuẩn bị lộ cước, nhưng vào lúc này lại phát hiện nắm chặt tay phải hắn tay đột nhiên bung ra, bận bịu theo bản năng tránh thoát tung người một cái lui lại ra. Xuất thủ ngăn cản tự nhiên là Dư Hạ. Hắn thu hồi tay phải, chậm chậm mở to mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm phía trước mặt có mấy trượng có hơn bóng đen. Lại là một bộ đồ đen đem toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, trên mặt cũng coi che mặt, nhưng nhìn thân hình hơn phân nửa là cái phát tướng nam tử trung niên. Coi như bảo trì bình thản, nhưng cuối cùng vẫn là vượt tuyến. Dư Hạ mở miệng nói ra. Phát tướng nam tử mặc dù chấn kinh vừa mới Dư Hạ lộ cái kia một tay, nhưng cũng không có như vậy thu tay lại, trầm giọng cảnh cáo, người trẻ tuổi, ngươi không gánh nổi nó, thức thời giao ra cái này phòng tay khoai sọ. Xem ở các ngươi không có quấy rầy tiểu bạch phản tổ, hiện tại thức thời lui ra, ta cũng lười truy cứu. Dư Hạ mắt nhìn bóng đen, thuận tiện quét mắt cả cái sân gốc, lên tiếng cảnh cáo. Hoàn toàn chính xác, mơ ước địch nhân không chỉ một cỗ. Hừ, người trẻ tuổi khẩu khí cũng không nhỏ. Phát tướng trung niên lạnh hừ một tiếng, tay phải hướng bên hông gỗ, trên tay thêm ra một đầu tinh tế roi. Nhìn lại phát hiện rõ ràng là một tiết thật dài dễ trúc, mảnh nhìn phía trên điêu khắc từng đạo như ẩn như hiện linh văn, chính là một kiện linh khí. Chương 21, sơn cốc chi chiến huyết mạch thần thông. Khẩu khí của ta từ trước đến nay rất lớn. Dư Hạ nói chuyện, ngồi xổm người xuống đưa tay vô còn tại quận lại thành đoàn đang ngủ say bàn tiểu bạch, cười nói, tiểu gia hỏa chớ có biếng nhác, vừa hoàn thành một lần phản tổ, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Bàn tiểu bạch quận cong lại không nhúc đích, không có phản ứng. Đối diện, lấy ra linh khí phát tướng trung niên nhân không có lập tức xuất thủ, trầm giọng nói ra, người trẻ tuổi, quả nhiên đủ cuồng vọng. Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra lai lịch của ngươi cố gắng còn có thể tha mạng của ngươi. Yên tâm, người cô đơn, đừng có chỗ cố kỵ, muốn động thủ cũng nhanh chút, nếu không nhưng là không còn cơ hội. Bên cạnh nói tiếp, Dư Hạ bên cạnh tiếp tục đập bàn tiểu bạch. Ô, rốt cục, bàn tiểu bạch rất không tình nguyện kêu một tiếng, rốt cục chậm rãi nâng lên tròn mép đầu. Nghe được Dư Hạ trả lời, phát tướng trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, cái kia đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này khu trùng linh nhất biến có cái gì ý bảo, dám như thế không coi ai ra gì. Ngưng. Hai tay phi tốc múa, đánh cái thủ quyết. Xem chiêu. Khẽ quát một tiếng, phải tay nắm lấy linh khí đột nhiên lắp một cái, đại lực vung tới. Ông, bén nhọn tiếng xe gió xé rách sân cốc, cây kia hẹp dài trúc roi liệt không vung đến, vung đồng thời, trúc roi bắt đầu quỷ dị dài ra. Dài. 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 Biến thành quá trình bên trong, rõ ràng là dễ trúc làm thành trúc roi, nhưng mắt thường nhìn lại vậy mà quỷ dị biến thành một đầu dài mãng xà, toàn thân đen kịt, cái kia từng mảnh vảy rắn tại nắng sớm chiếu rọi lóe ra u quang. Rất là kinh dị. Trường xa phá không, bay nào thẳng đến Dư Hạ. Dư Hạ không chút hoang mang, vô bàn tiểu bạch, chỉ vào đánh tới trường xà nói, lên. Không gặp không có động tác, tương phản còn sợ hãi lui về sau một bước. Dư Hạ nhìn xem lại tiếp tục lui lại chuẩn bị trốn đến phía sau hắn bàn tiểu bạch, nói ra, phải nghe lời, không phải ta đem ngươi đưa cho nhược hoa. Lúc này, cấp tốc bay nào mà đến trường xà khoảng cách Dư Hạ không đủ nửa trượng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Cái này vừa nói, quả nhiên có uy lực. Vừa mới còn nhát như chuột bàn tiểu bạch, đột nhiên giống như chiến thần phụ thể, một tiếng giống giận trầm thấp, tròn vo thân thể đột nhiên bắn lên, giống một tia chớp màu đen. Xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, tốc độ kinh người, trong nháy mắt xuất hiện tại Dư Hạ trước mặt. Lại lần nữa nhìn lại lúc, đầu kia giữ tợn trường xà đã bị bản tiểu bạch ngậm lên miệng. Lại nhìn kỹ, sẽ phát hiện đầu này giữ tợn trường xà, chỉ là bề ngoài có chút tương tự, thực tế như trước vẫn là một đầu trúc roi. Phát tướng trung niên nhân hoảng hốt, vội vàng dùng lực túm trúc roi, cùng vừa mới đối mặt Dư Hạng, như cũ không nhúc nhích tí nào. Cỗ này linh lực ba động, trùng linh ngũ biến, tu vi của nó là trùng linh ngũ biến. Phát hiện này, phát tướng trung niên nhân khiếp sợ không thôi, bởi vì theo hắn lấy được tình báo, bàn tiểu bạch còn vị thành niên tu vi vẫn còn trùng linh nhất biến, ngắn ngủi mấy ngày, chống rông tăng vọt từ biến. Hắn lập tức liên tưởng đến tối hôm qua một màn. Phản tổ. Lần này phản tổ vậy mà để tu vi của nó tăng vọt từ biến, xem ra được ích lợi không nhỏ. Muốn đến nơi này, mập gia trung niên nhân đã có chút thoái ý. Mập gia trung niên nhân vừa bận cũng là trùng linh ngũ biến, vốn cho là bằng thực lực của hắn đủ để treo lên đánh Dư Hạ cùng bàn tiểu bạch. Không nghĩ tới phát sinh loại biến cố này, âm thầm hối hận tối hôm qua không có nói trước độc thủ, phá hư bàn tiểu bạch phản tổ quá trình, cần biết tại đồng tu vì đối kháng, linh thú thường thường thật sự linh chiếm không nhỏ ưu thế. Một bên khác, bàn tiểu bạch hơn phân nửa cũng không có ý thức được, nó vậy mà như thế lợi hại, một cái liền đem cái này nhìn như dọa người trường xa bắt, hưng phấn trực thiếu, liên tiếp hướng Dư Hạ quay đầu nhìn, một bộ nóng lòng tranh công bộ dáng. Dư Hạ cười nói, còn lo lắng cái gì, đưa ngươi thức tỉnh thần thông xuất ra nhìn một cái. Ô, bàn tiểu bạch đội vàng gật đầu, sau đó liền buông lỏng ra cắn trường xà miệng. Tiếp theo, ngay tại chỗ cuộn lại thành đoàn. Ngay sau đó, thân thể bắt đầu run rẩy lên, đồng thời không ngừng phát ra trầm thấp tiếng ô ô, nặng nề vô cùng, tựa như nhịp trống rơi vào ngực. Tiếp theo, đầu phía trên một tấc chỗ, đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn phức tạp linh văn, trắng đen xen kẽ, huyết mạch đồ đằng. Kiến thức rộng rãi Dư Hạ, vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra cái này đoàn linh văn lai lịch. Chính là âm dương linh hùng tiền tổ quá thời kỳ của một loại tên là độ ách luân hồi dị hùng dị thú huyết mạch đồ đằng. Hiển nhiên, lần này phản tổ, để bàn tiểu bạch đã thức tỉnh tiềm ẩn thể nội cái kia một tia độ ách luân hồi dị hùng huyết mạch, truyền thừa độ ách luân hồi dị hùng một chút huyết mạch thần thông. Sẽ là loại nào huyết mạch thần thông đâu? Một bên Dư Hạ tiếp tục xem, có một chút chờ mong. Giống, đột nhiên rít lên một tiếng như kinh lôi nổ vàng, cuộn lại thành đoàn bàn tiểu bạch đột nhiên đứng lên, há mồm gầm rú. Dư Hạ mắt sắc, một cái đã nhìn thấy mở lớn buồn máu trong miệng rộng, hai viên nhọn răng nanh tản mát ra sâu kín hắc mang. Lại nhìn kỹ sẽ phát hiện rằng phía trên vậy mà mơ hồ có màu đen linh văn tựa như nước chảy xuôi. Đây là huyết mạch thần thông, cấm ách. Dư Hạ trên mặt lộ ra một vòng ý cười, ngầm nói, tiểu gia hỏa này vận khí còn rất khá, lần thứ nhất phản tổ liền thu hoạch được độ ách luân hồi dị hùng chiêu bài thần thông, mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Một bên khác, đã bắt đầu sinh thoái ý mập ra trung nhân nhân, tại bàn tiểu bạch bung ra căn trúc roi về sau, cũng không có quả quyết rút lui. Nói cho cùng mỗi lần xuất thủ, là vì cướp đoạt bàn tiểu bạch. Bây giờ bàn tiểu bạch phản tổ thành công, thực lực đột nhiên tăng vọt, xem như phức tạp, nhưng từ một cái góc độ khác rằng cái này làm sao không phải cũng là việc vui, dù sao bàn tiểu bạch càng mạnh cướp đoạt sau tác dụng cũng càng lớn. Cố gắng, kinh lịch một lần phản tổ thành công âm dương linh hùng, có thể tiến giai đến tụ linh cảnh. Tại cái này hấp dẫn cực lớn dưới, mập gia trung niên nhân quyết định liều mạng. Chính là loại này tham nghiệm, để hắn bỏ lỡ lần này cơ hội chạy trốn. Thu, đúng lúc này, bàn tiểu bạch phát ra một tiếng bén nhọn chói tai âm thanh, đột nhiên phát ra, tựa như một đạo tia chớp màu đen hướng mập gia trung niên tránh đi. Hừ. Mập gia trung niên nhân tiếng hừ lạnh, nắm hóa thành trường xà trúc roi lắc một cái, khoảng chừng hơn mấy trượng trường xà, thân rắn đột nhiên bắt đầu biến nhỏ, trong chớp mắt, từ một đầu dài mãng biến thành một đầu dây nhỏ rắn. Thân rắn biến nhỏ, chiều dài ngược lại là không thay đổi. Mập gia trung niên nhân tay phải cấp tốc cuốn lên, đường thật dài rắn tựa như dây lụa xoay tròn, giống một cái vòng xoáy, hướng bọn tới bàn tiểu bạch bay tới. Bàn tiểu bạch không có chút nào tránh né, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Muốn chết. Mập gia trung niên nhân quát lạnh, điên cuồng cuốn lên tuyến rắn ý đồ đem bàn tiểu bạch cuốn lấy. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn, đem hắn dọa cho phát sợ. Bàn tiểu bạch dị thường nhanh nhẹn, giống trước đó như vậy một ngụm đem biến nhỏ tuyến rắn cắn ở, một màn bị dị xuất hiện. Cái kia hai viên khắc lục có màu đen linh văn răng nanh, vừa mới ở tuyến rắn, liền tản mát ra chướng mắt hắc quang. Hai đạo quỷ dị hắc quang lập lòe, tiếp tục ngắn ngủi một cái hô hấp. Hắc quang tiêu tán, lại lần nữa nhìn lại lúc, bàn tiểu bạch trong mồm ngậm cây kia, chừng hơn mấy trượng tuyến rắn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cây bình thường dài hai hơn thước trúc roi. Lại nhìn kỹ, trúc roi bên trên nguyên bản như ẩn như hiện linh văn, đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lẻ tẻ chút nát văn. Phúc, linh khí lọt vào phá hư. Mập gia trung niên nhân lọt vào phản vệ, trực tiếp phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhất là khi nhìn thấy linh khí phía trên linh văn bị phá hư đến 7-8 phần, càng là vừa giận vừa sợ. Căn này linh khí thế nhưng là gia tộc sở ban tặng, nghe nói dùng đến liệu thế nhưng là thành trúc học đường bên trong gốc kia linh trúc thuế biến hạ dễ dàng chế tác mà thành, cứng cỏi vô cùng, lại khắc lục thượng linh văn càng là như hổ thêm cánh. Bây giờ linh khí đang ở trước mắt bị hủy, linh văn bị tàn phá, rung động có thể nghĩ. Chương 22, kinh hiện lão nhân áo sáng ngậm hư hao linh khí, bàn tiểu bạch vô cùng đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực. Lắc lắc to mọng cái mông hấp tấp hướng Dư Hạ đi tới, cái kia đắc ý kình tựa như làm cái gì kinh thiên đại sự. Ô, đem ngậm con mồi thả Dư Hạ dưới chân, sau đó dùng đầu đuổi đuổi hắn, phát ra hai tiếng tranh công tiếng ô ô làm được xinh đẹp. Dư Hạ cười dưới, duỗi tay vuốt ve bàn tiểu bạch đầu, sau đó thuận tay nhặt lên đầu này dễ chút, nhìn cũng không nhìn trực tiếp giống ném rác rưởi đã đánh qua, cầm, ngươi rác rưởi. Bị chấn kinh đến tâm thần hoảng hốt mập ra trung niên nhân theo bản năng tiếp được, sắc mặt phức tạp, hắn muốn phản bác cái gì nhưng cuối cùng không có, quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng bị Dư Hạ gọi lại. Chờ một chút. Ngươi còn muốn làm cái gì? Mập gia trung niên nhân dừng bước lại, trầm giọng nói ra. Dư Hạ đem không ngừng bước lăn lộn bàn tiểu bạch ôm, nhẹ nhàng bắt đầu đuốt ve, mở miệng nói ra, ta có phải hay không nhìn rất dễ nói chuyện, cái gì gọi là ta còn muốn làm cái gì? Có ý tứ gì? Thật không hiểu vẫn là giả bộ hồ đồ, bất kỳ cái gì sự tình đều phải trả giá thật lớn, ta vừa đã cho ngươi cơ hội. Dư Hạ nói, ngẩng đầu nhìn về phía Mập Gia Trung Nhân Nhân, dựa theo lệ cũ, cho ngươi hai lựa chọn. Dừng lại sẽ, Dư Hạ nói tiếp đi, bản thân kết thúc, hoặc là tự phế tu vi. Phát tướng Trung Nhân Nhân sững sờ, giận tím mặt, ngươi, đã ngươi không tuyển chọn, như vậy để Tiểu Bạch giúp ngươi. Dư Hạ vỗ xuống trong ngực bàn Tiểu Bạch, mang theo giọng ra lệnh, đi thôi. Lần này, nhát gan lười biếng bàn Tiểu Bạch không có chút nào lùi bước. Một tiếng gầm nhẹ, giống quả đạn pháo liền xông ra ngoài. Đã bị thương Mập Gia Trung Nhân Nhân, nào dám tái chiến, cầm hư hao linh khí không nói hai lời quay đầu liền chạy, mấy lần thả người biến mất tại sơn cốc trong rừng rậm. Bàn Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, đuổi sát theo. Sơ số ước lượng cái hô hấp về sau, từ tiền phương chuyển đến một tiếng khoa trương tiếng kêu thảm thiết, sinh tử không biết. Loại kết quả này kỳ thật đã được quyết định từ lâu, bình thường linh thú cùng chân linh đối kháng liền ổn theo thượng phong, Bàn Tiểu Bạch đã hoàn thành một lần phản tổ, càng là đã thức tỉnh huyết mạch thần thông, sớm đã không phải cái gì bình thường linh thú. Huống chi Mập Gia Trung Niên Nhân xuất sinh loại địa phương nhỏ này, chân linh thủ đoạn tương đối bộc bề. Đừng nói phát tướng Trung Niên Nhân linh khí bị hủy đã bị thương, coi như không có, nghiêm túc Bàn Tiểu Bạch cũng có thể vừa đối mặt đem nghiền ép. Rất nhanh, một cái mạnh mẽ bóng đen từ tiền phương phát ra, định thần nhìn lại, chính là hấp tấp Bàn Tiểu Bạch, mà trong miệng nó lại điều trở về cây kia đã hư hao linh khí. Đem linh khí thả dưới chân, Bàn Tiểu Bạch lần nữa tranh công ủi. Đừng nói cái gì linh thuật, ngay cả linh văn cũng không có một cái hoàn chỉnh, vẹn vẹn mấy cái không chọn vẹn linh văn, loại này rác rưởi cũng không cảm thấy ngại xưng là linh khí, về sau loại này rác rưởi cũng đừng kiếm về. Dư Hạ dùng chân đạp dưới chân linh khí, sau đó liếc nhìn sơn cốc một chút, nói, đến xem náo nhiệt cũng được, nhu đồ làm loạn cũng được, tất cả giải tán đi. Số cái hô hấp về sau, hữu cơ lại không biết chân quý, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa chút lợi tức. Dư Hạ cúi người, vô còn đang làm nũng Bàn Tiểu Bạch, lên. Ô. Bàn Tiểu Bạch bận bịu đáp ứng, nhanh như chớp biến mất tại phía trước. Lần này thời gian hao phí hơi dài, sơ ước thời gian nửa nén hương về sau, Bàn Tiểu Bạch lần nữa ngậm chiến lợi phẩm hấp tấp chạy về tới. Chiến lợi phẩm có hai kiện linh khí, một kiện là một tiết cánh trúc, một kiện là một thanh bảo kiếm. Cũng cùng trước đó, đều đã hư hao. Không sai, Bàn Tiểu Bạch thức tỉnh huyết mạch thần thông cấp bách, liền là có thể phá hư cùng phá hủy đủ loại linh văn, đương nhiên là có nhất định điều kiện hạn chế, muốn nhìn linh văn phẩm chất cùng cường độ. Lần này, lại có một kiện lấy trúc vì nguyên vật liệu chế tác linh khí, đối với cái này Dư Hạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì phụ cận hải vực là lấy thanh trúc học đường sở thuộc Thiên Trúc Tông vi tôn, từ danh tự bên trên nhìn liền biết Thiên Trúc Tông lấy trúc lập tông, phụ cận hải vực rất nhiều thế lực nhiều ít đều thụ có ảnh hưởng. Lần nữa đem hai kiện linh khí điều đến chân dưới, Bàn Tiểu Bạch theo thói quen ủi Dư Hạ hai chân tranh công. Dư Hạ cười khổ, xoay người sờ sờ nó thật dày lông, nói chuyện, tiểu gia hỏa, mau lớn lên đi. Ô. Bàn Tiểu Bạch ôm Dư Hạ tay chơi đùa, Dư Hạ cùng hắn chơi thời gian ngắn. Đừng làm loạn, còn có chính sự muốn làm. Nói chuyện, Dư Hạ đứng lên, đột nhiên quay người nhìn về phía sâu trong tung lũng, những người khác chạy, trời cũng sáng lên, ngươi đây, còn muốn tránh tới khi nào? Sơn cốc yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bàn Tiểu Bạch đình chỉ chơi đùa, bắt đầu hướng sâu trong tung lũng ngó giáo giác nhìn quanh, không ngừng dùng cái mũi ngửi, nhưng nó hơn phân nửa không có phát giác được cái gì, lộ ra một bộ nghi ngờ bộ dáng. Dư Hạ còn nói thêm, áo sam tiểu lão đầu, lăn xuống đây đi. Cái này vừa nói, rốt cục có đáp lại. Ha ha, ngươi người trẻ tuổi kia có chút ý tứ, vậy mà có thể phát hiện lão phu. Đương theo lấy âm thanh ầm vang lên, một cái lão nhân áo xám từ tiền phương không trung nghiêng nghiêng lướt xuống, chậm chậm xuyên qua tầng tầng lớp lớp biển trúc. Cuối cùng lặng yên không tiếng động rơi vào Dư Hạ phía trước hai trượng có hơn. Trung linh cảnh chân linh, không có đặc thù bảo vật phụ trợ, chỉ bằng vào bản thân là không cách nào làm đến ngự không phi hành. Bình thường thấy trung linh cảnh chân linh bay, phần lớn chỉ là bởi vì tố chất thân thể cao nhạy xa, cộng thêm linh lực xuất sắc vận dụng từ đó sinh ra đủ loại ảo giác, cái kia không cứ gọi phi hành nhiều nhất xem như lướt đi. Cũng nguyên nhân chính là đây, hơi có nhãn lực chân linh đều có thể nhìn ra. Trước mắt vị này lão nhân áo xám ra sân phương thức rất không bình thường. Cái này đã coi như là tiếp cận phi hành tuật tượng, không chỉ cần phải đối linh lực có được xuất sắc khống chế, càng cần hơn thâm hậu linh lực làm cơ sở. Bàn Tiểu Bạch làm linh thú đối nguy hiểm cảm giác rất là nhạy cảm, vừa nhìn thấy lão nhân áo xám liền thân thể phát run, sau đó liền một cái lắc mình trốn đến Dư Hạ sau lưng, còn ôm chặt lấy hai chân của hắn. Này tấm nhát gan bộ dáng, chắc hẳn nếu như không phải Dư Hạ tại đoán trường lại có chạy ra. Rất có linh tính tiểu gia hỏa, không hổ thành công tiến hành qua một lần phản tổ. Lão nhân áo xám đánh giá tránh đằng sau quật lại thành đoàn Bàn Tiểu Bạch, vuốt ve sợi râu tán dương một câu. Về sau, lão nhân áo xám nhìn về phía Dư Hạ nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi ngươi gọi Dư Hạ đúng không? Trống rông xuất hiện thành phong hải vực, chắc là từ sắt vách tới a. Cũng không đợi Dư Hạ nói tiếp, lão nhân áo xám nói tiếp đi, ngươi không trả lời coi như là chấp nhận, vậy rất tốt, dựa theo lệ cũ, đến từ sắt vách cũng có thể tính làm gian tế, lão phu liền có quyền lấy cái mạng nhỏ ngươi, nhưng nể tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi đem đầu này âm dương linh hùng tặng cho lão phu, sau đó tự đoạn một tay liền có thể lăn, người trẻ tuổi ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, lão phu luôn luôn không thích ép buộc. Nói xong những ngày sau, lão nhân áo xám từ bên hông buộc lên hư linh trong túi móc ra một cái bầu rượu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra uống, rất là nhàn nhã. Hiển nhiên, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, không chút nào đem Dư Hạ đưa vào mắt. Từ mặt ngoài nhìn, tình huống cũng xác thực như thế. Dư Hạ chỉ là trùng linh nhất biến, coi như lại nghịch thiên lại có thể mạnh đến mức nào. Hắn chỗ dựa lớn nhất, Bàn Tiểu Bạch cũng chỉ có trùng linh ngũ biến, coi như đi qua một lần phản tổ thực lực tăng nhiều. Mà trái lại lão nhân áo xám, thế nhưng là cao tới trùng linh cửu biến. Càng là trải qua vượt long môn, mặc dù vượt long môn thất bại, trung thân không cách nào bước vào cao hơn tụ linh cảnh, nhưng ít ra tại trùng linh cảnh bên trong, hắn liền là vương.
Chương 23, đến mà không trả lễ thì không hay.
Trùng linh cảnh là chân linh đại cảnh giới thứ nhất, lại nhưng chia nhỏ cửu biến, làm tu vi bước vào trùng linh cửu biến lúc, lại xưng trùng linh cảnh viên mãn, lúc này có thể hướng cao hơn tụ linh cảnh khởi xướng trùng kích. Cái này trùng kích quá trình tương đối đặc thù, tình huống bình thường mỗi vị chân linh chỉ có một lần cơ hội. Bởi vì trực tiếp quan hệ có thể hay không bước vào tụ linh cảnh, cái này cực kỳ trọng yếu trùng kích quá trình, vị chân linh xưng là vượt long môn. Vượt long môn rất là hung hiểm, thành công thì tượng trưng cho nhất cử bước vào tụ linh cảnh, thất bại thì có khả năng tu vi hủy hết, thậm chí là bỏ mình linh điêu, may mắn sống sót cũng là trung thân dừng bước trùng linh cửu biến. Bình thường tới nói, vượt long môn thất bại có thể may mắn sống sót thường thường đều là thực lực xuất chúng hạng người, cộng thêm vượt long môn lúc có thể thăm dò tụ linh cảnh có thu hoạch, thực lực thường thường so sánh bình thường trùng linh cửu biến mạnh lên rất nhiều. Cho nên, cái này chân linh được xưng tụng nửa chân đạp đến nhập tụ linh cảnh, cũng bởi vậy bọn hắn có một cái xưng hào. Ngụy tụ linh cảnh. Mắt thấy lão nhân áo xám lời nói đã nói xong bắt đầu uống lên ít rượu, Dư Hạ cười, hắn cười nói, xem ở ngươi vô chi không sợ cộng thêm vô sĩ phân thượng, hư linh túi lưu lại, tự đoạn hai tay xéo đi. Dư Hạ đáp lại, để lão nhân áo xám có chút giật mình. Rất rõ ràng sửng sốt một chút về sau, hắn cũng nở nụ cười, giờ uống một hớp rượu sau trên dưới đánh giá đến Dư Hạ, cười nói, người trẻ tuổi đủ cường, có mấy phần lão phu lúc còn trẻ phong phạm. Nói đến đây, lão nhân áo xám chuyện đột nhiên nhất chuyện, rất tốt, người trẻ tuổi, cái mạng nhỏ của ngươi lão phu mớn. Dư Hạ xoa cằm, nói tiếp, vậy được, ta cũng theo thường lệ cho ngươi hai lựa chọn, bản thân kết thúc hoặc là tự phế tu vi. Ha ha. Lão nhân áo xám cười ha hả, cũng không đội mà xuất thủ, lại dầm nhấp một hớp ít rượu, lên tiếng tuân hỏi một câu, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, ngươi có biết lão phu tu vi là nhiều ít? Ngươi thật giống như rất đắc ý, ngay cả rồng không có cửa đâu phóng qua phế vật, cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Muốn chết. Lão nhân áo xám nghe đến lời này, nổi giận, từ khi vượt long môn sau khi thất bại cái này đã trở thành nghịch lân của hắn, chạm vào tức giận, hoàng khẩu tiểu nhi, hôm nay lão phu muốn lột xuống ngươi. Lựa giận công tâm hắn, tựa hồ không có suy nghĩ Dư Hạ là thế nào xem thấu tu vi của hắn. Hắn nhưng là có tận lực cẩn tàng. Cùng cấp độ càng sâu, đã Dư Hạ có thể xem thấu tu vi của hắn, nhưng như cũng không có chút nào ý sợ hãi đã tính trước, hiển nhiên không phải đồ ngốc liền là có chỗ ỷ lại. Đã thấy, lão nhân áo xám vô mạnh một cái bên hông. Từ hư linh trong túi bay ra hai mảnh hẹp dài lá trúc, định thân nhìn lại, lá trúc bên trên khắc ghi chép có đạo đạo như gợn nước nhộn nhạo linh văn, lít nha lít nhít số lượng đông đảo, nhìn thấy người tê cả da đầu. Đi. Một phất ống tay áo, hai mảnh khắc đầy linh văn lá trúc bạo vút đi, nhưng cũng không phải là thẳng đến Dư Hạ, mà là bay về phía hắn hai bên trái phải, khoảng cách gần nhất hai gốc cao ngất thanh trúc. 3 3. Nương theo lấy hai đạo thanh âm thanh thúy, khắc đầy linh văn lá trúc rơi vào thanh trúc trên cây trúc. Ngưng. Lão nhân áo xám khẽ quát một tiếng, hai tay bắt đầu phi tốc kết lên thủ quyết. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia hai gốc nguyên bản phổ phổ thông thông thanh trúc, đột nhiên đồng thời sống lại, bắt đầu không ngừng vặn vẹo tựa như hóa thành hai cái dương nhanh múa vuốt ác quỷ. Cây gậy trúc giống đầu trường xà, không ngừng uốn qua uốn lại, làm ra khoa trương rõ ràng không phù hợp lẽ thường động tác. Cành trúc như bạch tuộc xúc tu, đồng dạng cũng đang không ngừng uốn qua uốn lại. Lá trúc giống lân phiến, không ngừng run run, mới nổi lên nắng sớm chiếu ở phía trên chiết xạ ra đạo đạo quang trạch. Hoa, hoa, đột nhiên, hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hai gốc sống tới thanh trúc đồng thời xoay người, trong chiều ở giữa đứng đấy Dư Hạ đánh tới. Thật dài cây gậy trúc linh động vô cùng, phối hợp cái kia đông đảo cành trúc lá trúc, đơn giản tựa như hai tấm cổ quái lưới lớn. Một cái liền đem Dư Hạ cho bao phủ. Đầu kia đầu cành trúc nhao nhao cuốn lại, tựa như dây gai sắp nổi quấn quanh trói lại, hai gốc thanh trúc cành trúc thực sự quá nhiều, chỉ một lát sau liền đem Dư Hạ cho trói thành một cái lớn bánh trưng, chỉ lộ ra cái đầu. Tại quá trình này, từ đầu đến cuối, Dư Hạ đều không có phản kháng cái gì, cứ như vậy tùy ý thanh trúc đại phát thần uy. Một mực ôm Dư Hạ chân bản tiểu bạch, cũng không có ngoại lệ, cũng bị cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ, cùng Dư Hạ tương phản chính là, nó có đang liều mạng dãy rủa, không ngừng há mồm cắn xé, nhưng đều không thể tránh thoát, thậm chí có thi triển huyết mạch thần thông, nhưng vẫn không có đưa đến quá nhiều tác dụng. Ô ô, ô ô. Bản tiểu bạch phát ra tiếng kêu thê thảm. Đừng lo lắng, không có việc gì. Bị trói thành lớn bánh trưng, Dư Hạ lên tiếng an ủi câu. Lúc này, lão nhân áo xám mở miệng nói tiếp, xác thực, nó không có việc gì, nhưng ngươi lại phải chết. Hắn lại cầm bầu rượu lên uống một hớp rượu, tiếp lấy cười to nói, ha ha, hoàng khẩu tiểu nhi, vừa mới không phải rất phách lối nha, hiện tại cảm giác như thế nào? Ta cái này tự sáng tạo linh thuật hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Đem mấy cái tàn linh văn lung tung tập hợp lại cùng nhau, liền dám tự xưng linh thuật, ngươi đừng vũ nhục linh thuật hai chữ này. Dư Hạ trầm giọng nói. Lão nhân áo xám khoe khoang không thành bị chế nhạo, giận dữ, hoàng khẩu tiểu nhi, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chết đi cho ta. Lão nhân áo xám lại lần nữa kết lên thủ quyết, chuẩn bị khống chế hai gốc thanh trúc đem Dư Hạ giết chết. Nhưng hắn nhất định phải thất vọng. Không có ý nghĩa, không chơi với ngươi nữa. Dư Hạ vừa dứt lời, cũng không thấy hắn có động tác gì, trước một khắc còn một mực đem hắn trói thành lớn bánh trưng tầng tầng cánh trúc, bắt đầu quỷ dị sụp đổ. Cứng cỏi vô cùng cánh trúc, lúc này giống bọn biển vỡ vụn, vô thanh vô tức. Vỡ thành vô số đoạn cánh trúc, bắt đầu mảng lớn chốc ra, tựa như rơi ra một trận vũ. Không chỉ là cái kia vô số đầu cánh trúc, liên đối lấy hai gốc thanh trúc cây gậy trúc, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ bôi đến dễ bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, hồi phi yên diệt. Bị trói ở giữa không trung Dư Hạ, cùng không đứng ở dãy rùa gào thảm bản tiểu bạch, theo thứ tự từ giữa không trung rơi xuống. Về phần cách đó không xa mắt thấy đây hết thảy lão nhân áo xám, tựa như gặp quỷ giống như, một mặt hoảng sợ. trong tay dẫn theo bầu rượu tuột tay rớt xuống đất, mặt đất gập ghềnh ấm thân sai lệch, bên trong rượu từ ấm miệng nước mắt rơi lệ ra, đem bên cạnh lao nhân áo xám chân phải giày gót cho thấm ướt. Hắn cũng không hề hay biết, đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng cho ngươi bộc lộ tài năng, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là linh thuật. Nói, Dư Hạ một cái bước xa đi vào một bụi khác thanh trúc bên cạnh. Sau đó ngón trỏ biết hay, giống bay phượng múa, hô hấp ở giữa liền trông thấy trên cây trúc mặt thêm ra một cái cổ phát chữ. Hổ. Một cái bá khí 10 phần hổ tự. Giống. Hổ chữ vừa thành, trống rống một tiếng hổ khiếu nổ vang, như kinh lôi vang vọng sơn cốc. Giống. Giống. Giống, tiếng hổ gầm tại sơn cốc sinh ra thật dài hồi âm, vang vọng thật lâu. Mà liền tại lúc này đã tiếng hổ gầm bên trong, lại lần nữa nhìn gốc kia thanh trúc, ủy dị vô cùng một màn phát sinh. Gốc kia thanh trúc đâu còn có bóng dáng. Thay vào đó là một đầu uy phong lẫm liệt toàn thân xanh biếc con bò ngồi. Không có gì ngoài nhan sắc đều là lục sắc bên ngoài, thanh trúc cùng lão hổ, hai cái này ở giữa chênh lệch đâu chỉ cách xa và dặm. Nhìn kỹ lão hổ, kinh khủng càng sâu. Cái này đầu lão hổ không chút nào giống từ thanh trúc biến thành, rất sống động, không có chút nào sơ hở, liền ngay cả đôi kia trận tròn mắt hổ cũng vô cùng sinh động, rừng rậm chi vương bá khí biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Khó có thể tin, liền tại hiện trường tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình lão nhân áo xám lúc này cũng không thể nào tin nổi, con cọp này đúng là giả. Giờ này khắc này, lão nhân áo xám coi như có ngốc, cũng biết hôm nay đã trúng thiết bản. Hắn bận bịu bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe đến một tiếng rung động lòng người hổ khiếu, ngay sau đó một trận cuồng phong cuốn tới, thổi đến thân thể của hắn đều kém chút đứng không vững. Vừa mới chuẩn bị vận dụng linh lực giữ vững thân thể, lại trông thấy cái kia đầu lão hổ đã bổ nhào vào trên thân. Chỉ cảm thấy có cố không cách nào chống cự cự lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt bị ngã nhào xuống đất bên trên. Ầm. Một tiếng vang trầm, mặt đất rung dậy. Hai lựa chọn, bản thân kết thúc, hoặc là tự phế tu vi. Lúc này, Dư Hạ lời nói truyền tới. Đồng dạng một câu, lúc này lại nghe gặp, liền giống như địa phủ bên trong câu hồn ma âm. Bị lão hổ nhấn trên mặt đất lão nhân áo xám tâm thần sụp đổ, vận điệu cao giọng cầu xin tha thứ, "Tha, tha mạng nhà, tiểu nhân có mắt không trọng, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha tiểu nhân một đầu tiện mệnh nhà." Dư Hạ tựa như không có nghe thấy, hướng bàn tiểu Bạch vẫy tay, "Tiểu Bạch." Cái sau cuộn cong lại thân thể, trừng mắt lão hổ thỉnh thoảng phát ra ồ ồ hoảng sợ âm thanh. Nghe được kêu to, nó vận điệu nhanh như chớp chạy đến Dư Hạ dưới chân, ôm chặt lấy liền là chết sống không buông ra. Xoay người đem tiểu Bạch ôm, Dư Hạ đi thẳng tới lão nhân áo xám trước mặt, xoay người đem bên hông hư linh túi cởi xuống. Sau đó lại không có nhìn lão nhân áo xám một chút, quay người rời đi. Chương 24, ban tiểu Bạch tiến vào ngủ say Dư Hạ rời đi sơn cốc về sau, cũng không có trước tiên về Tiềm Long Sơn Trang. Bởi vì trong ngực ôm bàn tiểu Bạch ngủ thiếp đi, chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là ngủ say. Đối với cái này, Dư Hạ cũng không cảm thấy bất ngờ, đại đa số linh thú phản tổ sau khi thành công, đều sẽ tiến hành một lần thời gian rõ ràng ngủ say, mục đích là để thức tỉnh huyết mạch càng triệt để hơn dung hợp, thích ứng thân thể mới. Cũng không biết phải ngủ bao lâu, xem ra cần phải cho nó tìm ổ. Dư Hạ điên điên mới vừa từ lão nhân áo xám nơi đó giành được cái kia hư linh túi, cười nói, cái này hư linh túi tới đúng lúc, bất quá, hiện tại còn không thể chứa vật sống, ta phải hơi cải tiến một cái. Nghĩ đến liền làm, Dư Hạ nhìn quanh vòng về sau, tùy tiện tìm cái vị trí đem ngủ say bàn tiểu Bạch cất kỹ, bắt đầu chơi đùa. Không sai, Dư Hạ muốn cải tiến cái này mai hư linh túi, tăng lên tổn chứa không gian, cùng để nó có sinh mệnh sinh tồn công năng. Thường gặp hư linh túi chứa đựng không gian nhỏ bé, thường thường không cao hơn một lập phương, không chỉ có không gian có hạn, lại cũng không thể chứa đựng vật sống, phổ thông sinh mệnh không cách nào sinh tồn. Tại thăng cấp trước đó, Dư Hạ trước đem hư linh trong túi đồ vật toàn bộ đổ ra. Đã thấy hắn vung tay lên, một đống vật phẩm xuất hiện tại trước mặt, có hai cái dương, cái khác thì là tạp hóa, phần lớn là chút chân linh vật liệu, giống thủy tinh hòn đá, một chút đủ mọi màu sắc thực vật, mấy quyển ngũ hành giấy, chờ một chút. Những vật này, không có gì ngoài cái kia mấy quyển ngũ hành giấy bên ngoài, cái khác đối bình thường trùng linh cảnh chân linh tới nói, đều rất là chân quý. Đương nhiên, ở trong mắt Dư Hạ đều không khác mấy, đều là chút liền nhìn đều chẳng muốn nhìn ra rưởi. Ngược lại là cái kia mấy quyển tương đối phổ thông ngũ hành giấy, loại vật này hắn có thể sẽ dùng đến, bị hắn nhặt lên. Sau đó, Dư Hạ bắt đầu cho thanh không hư linh túi thăng cấp. Đối phổ thông chân linh tới nói, hư linh túi rất là chân quý, nhưng nó chế tác lại chưa nói tới nhiều khó khăn, chân quý nguyên nhân chủ yếu vẫn là chế tác vật liệu tương đối thưa thớt. Đương nhiên, chế tác không quá khó khăn vẹn vẹn chỉ phổ thông hư linh túi, những cái kia không gian to lớn có thể dùng sinh mệnh sinh tồn công năng cao cấp hư linh túi, nhưng liền cần cực kỳ cao minh thủ pháp. Nhưng đối Dư Hạ tới nói, đều như thế. Hắn chơi đùa tốc độ rất nhanh, cũng liền mười mấy hô hấp liền kết thúc. Đi qua cải tiến hư linh túi không gian tăng vọt mấy lần, từ trước kia chỉ có thể chứa cái phổ thông ngăn tủ, đến bây giờ có thể chứa một cái thường gặp tứ hợp viện, mấu chốt là phổ thông sinh mệnh đã có thể ở bên trong sinh tồn. Vật liệu quá kém cỏi, đơn giản cải tiến dưới, tạm thời ứng phó dùng. Nhìn xem bề ngoài cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào hư linh túi, Dư Hạ có chút không hài lòng lắm nói thầm câu, sau đó chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, trước một khắc còn nằm ở bên cạnh trên bãi cỏ ngủ say bản tiểu Bạch biến mất không thấy gì nữa, cùng cái kia mấy quyển ngũ hành giấy. Sau khi làm xong, Dư Hạ chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này có một vệt ánh sáng chuẩn hạ con mắt. Nhìn lại, nguyên lai là đống kia mới từ hư linh trong túi chống rỗng ra tạp vật bên trong, có một kiện vật phẩm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra đến ánh sáng. Định thân nhìn lại, món kia vật phẩm là một viên lá trúc, toàn thân như ngọc. Thu hồi ánh mắt, cũng không có đi nhặt, Dư Hạ quay người rời đi, giờ này khắc này, sáng sớm đã lớn sáng. Ngày mới sáng, Mai Nhược Hoa liền đình chỉ tu luyện, nàng cũng không có dựa mặt trước tiên đi sát vách mắt nhìn, sau đó liền phát hiện Dư Hạ không có ở đây, trong phòng không có một ai. Giật nảy cả mình, nàng đội một phen tìm kiếm, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, Dư Hạ tựa như hư không tiêu thất. Mai Nhược Hoa bắt đầu gấp, gấp đến độ đồng thời, nàng bắt đầu tự trách tối hôm qua làm sao lại không có kiên trì, tối hôm qua làm sao lại như thế không cảnh giác, làm sao lại động tĩnh gì cũng không có phát giác được. Cùng tự trách, tối hôm qua liền không nên vì củng cố tu vi mà ngồi xuống tu luyện. Làm sao vẫn chưa trở lại, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Nương theo lấy sắc trời càng ngày càng sáng, Mai Nhược Hoa lo lắng cũng càng ngày càng đậm, gấp đến độ giống kiến bò trên cháo nóng. Lúc này, nàng cảm thấy không nên làm như vậy chờ, hẳn là đi bên ngoài tìm xem, thuận tiện hướng những người khác nghe ngóng tình hình bên dưới huống, thế là mang theo ý nghĩ này, nàng rời đi biệt viện nhỏ. Có đôi khi liền là trùng hợp như vậy, ngay tại nàng chân trước vừa đi, chân sau Dư Hạ liền trở về, trực tiếp vào nhà. Sau đó tự nhiên là làm hắn nữa thích làm sự tình, đi ngủ. Một bên khác, Mai Nhược Hoa ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi, đồng thời gặp người liền nghe ngóng Dư Hạ tin tức. Rất nhanh, nàng có một chút thu hoạch. Tại Tiểu Sơn Cốc Dư Hạ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tự nhiên là có tin tức chạy ra. Đương nhiên, cũng chỉ là nâng lên phía trước bàn Tiểu Bạch thành công phản tổ, cùng phản tổ sau đại phát thần uy nghiền ép nhiều vị lợi hại chân linh. Về sau lão nhân áo xám, cùng Dư Hạ tự mình xuất thủ cùng lão nhân áo xám đối chiến, đều không có chạy ra, dù sao khi đó bốn phía đã không có người bây xem. Lại về sau chế tác hư linh túi, đem bàn Tiểu Bạch trang vào bên trong sự tình, liền càng không có ai biết. Cũng nguyên nhân chính là đây, lưu truyền tin tức chỉ là nâng lên bàn Tiểu Bạch phản tổ thành công, cùng đằng sau đại phát thần uy. Về phần nguyên vốn phải là nhân vật chính Dư Hạ, thành cái từ đầu tới đuôi liền biết múa mép khua môi phối hợp diễn, nói khó nghe trực tiếp điểm, liền làm một cái ỷ vào linh sủng lợi hại tránh đằng sau đùa nghịch uy phong tiểu nhân. Cái kia về sau thế nào, Dư Hạ đâu? Mai Nhược Hoa bận bịu quan tâm truy vấn. Cái kia âm dương linh hùng đại phát thần uy, chém giết cái kia Chu Tam giám về sau, lại đuổi chạy mọi người bây xem, lại chuyện về sau liền không có người biết, trả lại không có tin tức mới. Tin tức linh thông thiếu niên nói tiếp. Mai Nhược Hoa lo lắng nói, Dư Hạ, hắn hiện tại vẫn chưa về đâu. Sẽ không có chuyện gì, nhưng cũng không bài trừ đằng sau còn có cái khác lợi hại chân linh. Tin tức linh thông thiếu niên suy nghĩ một chút, an ủi câu, Mai tiểu thư, ngươi cũng đừng lo lắng, nói không chừng Dư công tử này lại đã trở về. Mượn ngươi cát luôn, cảm ơn ngươi. Mai Nhược Hoa như vậy cáo tử, quay người thẳng đến vào ở biệt viện nhỏ. Thế là, làm nàng trở về trông thấy Dư Hạ cửa gian phòng có quan hệ bên trên về sau, vui mừng quá đỗi, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng nàng rời đi thời điểm cũng không đóng cửa, cái này đã nói lên Dư Hạ rất có thể đã về đến rồi. Nhưng làm nàng gõ cửa nhưng không có trả lời, nàng lần nữa nơm nớp lo sợ. Nhưng khi nàng đẩy cửa ra vào nhà về sau, lại nhìn thấy Dư Hạ chính ôm chăn mền nằm ngáy o o, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, thở phào đồng thời, trông thấy Dư Hạ cái kia một trương an tưởng tư thế ngủ, một cỗ vô danh nộ khí dâng lên. Nàng lo lắng như vậy, dòng dã một cái buổi sáng, này cũng tốt giá hỏa này vậy mà ngủ ở chỗ này. Mai Nhược Hoa nghiêm mặt, bước xa đi lên liền đem Dư Hạ đánh thức. Làm gì? Dư Hạ mở to mắt, rất là tùy ý ngươi còn đi ngủ. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình đi ngủ, tâm của ngươi làm sao như thế lớn nha? Làm sao rồi, đi ngủ cũng có vấn đề. Mai Nhược Hoa tức giận đến đều không còn cách nào khác, một hồi lâu mới thoáng bình phục chút, nàng nói ra, đúng rồi, ngươi sao có thể sai xử Tiểu Bạch, đi đả thương người, thậm chí giết người. Bọn hắn tự tìm. Ngươi. Mai Nhược Hoa rất bất mãn, chủ yếu là Dư Hạ loại thái độ này. Nàng vốn muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, dù sao nàng mặc dù không tại hiện trường, nhưng cũng có thể đoán được những người kia khẳng định là nghĩ gây bất lợi cho Dư Hạ, là ngấp nghé bản Tiểu Bạch trước đây. Trầm mặc một lát, Mai Nhược Hoa đột nhiên toát ra một câu, hắn gọi Chu Tam Giám, hướng sơn đảo người của Chu gia. Dư Hạ không có nhận lời nói. Mai Nhược Hoa tiếp tục nói, cái này Chu Tam Giám, liền là tối hôm qua bị người, không, là bị Tiểu Bạch giết chết vị kia, liền là vị kia có chút mập ra trung nhân, nghe nói là hắn dẫn đầu ra tay với ngươi. Tiếp theo, nàng lại đại thể giới thiệu hạ hướng sơn đảo Chu gia. Theo nàng giới thiệu, Chu gia là một cái tương đối lâu đời chân linh thế gia, thực lực tổng hợp đã trên trung đẳng, tộc trưởng đương nhiệm là cái trùng linh cửu biến. Hắn gọi Chu Lập, là Chu gia bên ngoài người lợi hại nhất, cũng là có hy vọng nhất bước vào tụ linh cảnh một vị, bây giờ không đến 50 tuổi, những năm gần đây đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu Long Môn, ngoại giới suy đoán cũng nhanh. Giới thiệu đến không sai biệt lắm về sau, Mai Nhược Hoa lại cố ý đề điểm, cái này hướng sơn đạo Chu gia từ trước đến nay có thù thất báo, nhắc nhở Dư Hạ về sau muốn lưu ý nhiều, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nha. Mai Nhược Hoa giảng thuật lớn đoạn về sau, Dư Hạ rất là hời hợt trở về cái chữ này. Làm phiền ngươi chăm chú bắt lính theo danh sách sao? Mai Nhược Hoa bị hắn đánh bại, cố nén khí, nói tiếp đi, nghe nói ngươi còn sai sử bản Tiểu Bạch đả thương hai người khác, phá hủy bọn hắn các loại linh khí, hai người thân phận bây giờ còn chưa có cụ thể tin tức. Mà đúng lúc này, Mai Nhược Hoa mới đột nhiên phát giác được, không có trông thấy bản Tiểu Bạch. Hỏi đội, Tiểu Bạch đâu?